Chương 458 Thiên Hồn Đạo Nhân. Sắc trời dần dần muộn, ánh trăng như nước, một vầng minh nguyệt trong sáng treo cao bầu trời đêm, tung xuống nhàn nhạt quang huy. Trong triệu phủ, lầu các mơ hồ, bức tường màu trắng lông mày ngói, một bộ trang nghiêm túc mục bầu không khí. Trong phòng, mấy chi ngọn nến ánh đến chập chờn, chiếu sáng lên bên trong nhà bày biện. Trên một cái giường lớn, nằm một cái mặt vàng người gầy, tướng mạo tiểu thụy la hầu, nàng chính là Triệu gia lão phu nhân. Nhiều năm gia đình việc vặt cùng vất vả đã tiêu diệt trên mặt nàng tất cả kiều mị, thay vào đó là nếp nhăn đầy mặt. Khoe miệng của nàng ngậm lấy một tia tự rêu ý cười, ánh mắt bên trong lộ ra thất vọng sâu đậm cùng bất đắc dĩ. Nàng đã ngờ tới hôm nay kết quả, quả nhiên, cái kia tiểu thiếp vẫn là vào Triệu gia, trở thành nàng kế thất. Mà nàng cái này tại Triệu gia vất vả cần cù chờ đợi mấy chục năm lão thê, nhưng phải bị đá đến cái này âm u ở ngất thiên phòng, tùy ý mưa gió ăn mòn. Nhiều năm hôn nhân tại thời khắc này tan thành bọt nước, nàng nuốt xuống nặng chịu tư vị, ở trong lòng yếu ớt thở dài lao thiên ra, ngươi có thể công bình tiếng nói vừa dứt, nàng chỉ cảm thấy một hồi choáng váng đánh tới. Nhiều ngày đến nay tích tụ không hiểu, cuối cùng tại lúc này bạo phát. Ta, trong lòng ta, như thế nào đau như vậy, nàng cố gắng trỏi người lên, lại một cái trọng tâm không vững, thân thể mềm nhũn, trọng trọng ngã lên giường. Chỉ nghe phủ phù một tiếng, nàng đã khí tuyệt bỏ mình. Thật lâu, một tia nhàn nhạt khói trắng từ lao hầu trên thân bốc lên, chậm rãi ngưng kết thành một cái mơ hồ hình người. Đó chính là lao hầu ưu hồn. Ưu hồn mở mắt ra, ngạc nhiên nhìn mình thi thể, lúc này mới ý thức được mình đã chết. Tại sao có thể như vậy? Ta rõ ràng còn nghĩ sống lâu dài hơn, bảo trụ địa vị của Triệu gia một hồi lẫn lộn nỗi lòng sông lên đầu, mặt mũi của nàng bắt đầu vặn mẹo, khàn giọng khóc giống. A, ta sống cả một đời, tân tân khổ khổ mà phục dịch Triệu gia từ trên xuống dưới nhiều người như vậy, kết quả chính là bị đá đến thiên phòng âm thầm thê lương đến chết sao? Cái này lao thiên gia cũng quá không công bằng. Cuộc đời của ta biết bao gian khổ, kết quả là nhưng lại không có một người để ý tới ta. Nàng phẫn hận giống to, hướng về hư không gầm hét. Nhiều năm trước tới nay không cam lòng cùng ủy khuất tại sau khi chết đều bộc phát, nàng hận không thể đem căn phòng này san thành bình địa. Tiện nhân kia, dám câu dẫn lao công ta, ta không phải xé miệng của nàng không thể. Nàng có được duyên dáng, ta liền muốn đâm mù nàng mắt chó, ta muốn để nàng mỗi ngày kêu khóc cầu ta buông tha nàng, lại không chiếm được một điểm thương hại. Còn có cái kia phóng đãng nam nhân Triệu Mỗ, hắn đáng đợi bị ngũ lôi vây đỉnh, hồn phi phách tán. Ta hỏa ở trong lòng cháy hừng hực, cứu hận chi tình như muốn đem nàng thôn vệ. Đúng lúc này, bên hai bỗng nhiên truyền đến một tiếng lạnh lùng cười nói, lao thái bà, ta có thể hay không hỏi ngươi một câu, muốn sống không? Lao hầu cả kinh, cảnh giác nhìn một phía, nhưng không thấy người khác thân ảnh. Trong nội tâm nàng hồ nghi không chắc, nhưng vẫn là nhắm mắt đáp, ngươi là phương nào yêu ma, dám dạng này trêu đùa ta? Thanh âm kia lại vang lên, người sống ta há có thể dễ dàng hại, ta hỏi ngươi, muốn hay không mạng sống? Lao hầu trong lòng hơi động, trầm ngâm chốc lát nói, ta mặc dù đã chết, trong lòng vẫn còn tồn tại chưa hết ý chí, nếu có cơ hội phục sinh, ta tự nhiên toàn lực ứng phó, ha ha, đã như thế, ta liền thành toàn ngươi một lần. Ngươi có biết người chết sau nếu có oán khí, liền sẽ hóa thành lệ quỷ, hai họa nhân gian, ta nhìn ngươi bị chết oan uổng, liền phải ban cho ngươi một đạo thần thông, khiến cho ngươi hóa quỷ phục sinh, chỉ cầu ngươi mỗi ngày ban đêm thai họa nhân gian, giúp ta hơi thu thập chút dương khí. Thành giao không thành giao, chính ngươi quyết định đi. Thanh âm kia dường như đang cười, trong giọng nói lộ ra một tia âm tàn. Lao hầu nghe vậy lại hỉ, liên thanh đáp hảo. Ta nhất định làm kiệt lực tương trợ, chỉ cầu phục sinh báo thủ. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy trong hư không hiện ra một tâm trắng liếu khuôn mặt, mặt mũi tràn đầy đều là đốm đen cùng da đau nhức, không hỏi thế sự, âm trầm đáng sợ. Người kia hai mắt thân hãm, trong đôi mắt lại ẩn ẩn lộ ra tinh quang, trực tiếp thấy phải lao hầu trong lòng bỡ ngỡ. Ngươi tâm trí quả kiên, ta liền thành toàn ngươi. Đi thôi, mỗi ngày ban đêm hiện hình tại trước mặt người khác, hút dương khí giúp ta tu hành. 3 tháng kỳ hạn đầy, ta liền trả lại ngươi sinh cơ. Người kia cười âm hiểm một tiếng, đưa tay tại lao hầu trên thân một điểm, thì thấy nàng toàn thân lộ ra một tầng vầng sáng nhàn nhạt. Đa tạ vị cao nhân này thành toàn. Lao hầu vui vô cùng, bái tạ đã xong, vội vàng hiện ra nguyên hình, bước vào trong bóng đêm. Đêm đó, trong triệu phủ truyền ra trận trận kêu thê lương thảm thiết. Tân tấn tiểu thiếp đông nằm ở trên giường, chợt thấy một trận gió lạnh thổi qua, dương mắt nhìn lên, lại gặp lao thê quần áo tả tơi, khuôn mặt vặn vẹo mà đứng tại trước giường, gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, trong mắt lộ ra dọa người hận ý. Người tiện nhân này, dám đoạt địa vị cùng nam nhân của ta, ta đòi mạng ngươi. Lao thê há miệng ra, đều là sắc bén chửi mắng. Đông dọa đến hồn phi phách tán, trong miệng lẩm bẩm đại phu nhân tha mạng, hốt hoảng thất thanh khóc giống. Từ đó, mỗi lần vào đêm, lao thê bán linh liền sẽ hiện thân hủ dọa đông, để cho nàng như muốn sụp đổ. Từ trên xuống dưới nhà họ Triệu lòng người bàng hoàng, đông cũng ngày càng gầy xuống. Triệu lao ra thấy thế, bốn phía siêu tầm cao nhân tương trợ. Cái này đã là cái kia Triệu phủ bắt quỷ sau ngày thứ 3. Ở xa ngoài 10 dặm xương khô trong đập phủ, một đoàn hắc vụ nhàn nhạt như ẩn như hiện. Đó chính là mấy năm trước từng hoành hành thiên hạ thiên hồn đạo nhân tàn hồn. Mười mấy năm trước, hắn tại cùng chính đạo các phái quyết chiến xa xuất bại, bị thúc ép chạy trốn tới cái này hoang tàn vắng vẻ trong rừng sâu núi thẳm kéo dài hơi tàn. Bây giờ hắn chỉ còn lại cái này một tia u hồn, giấu ở cái này sâu không thấy đáy trong huyệt động, đau khổ dãy rủa cầu sinh. Chuyện gì xảy ra? Ta an bài âm hồn đã 3 ngày không có đưa tới thức ăn, đáng chết lao bà tử, sẽ không phải phản bội ta đi. Thiên hồn đạo nhân tàn hồn tức hồn hẹn, hắn cần đại lượng dương khí tới phụ trợ khôi phục, lao hầu mỗi đêm đưa tới cho hắn sinh hồn, là hắn trọng chỉnh thân thủ hy vọng duy nhất. Bây giờ đột nhiên gián đoạn, đơn giản chính là muốn cái mạng già của hắn, ta phải tự mình đi xem một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Càng nghĩ, hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể được ăn cả ngã về không, tự mình đến thiên không thành xem xét đến tận cùng. Hắn bây giờ còn chỉ là một tia tàn hồn, mặc dù có thể miễn cưỡng hiện hình, nhưng xa không khôi phục toàn thịnh thời kỳ 1% thực lực. Tùy tiện cái nào có chút tu vi người, có thể liền có thể dễ dàng đem hồn phách của hắn giật đi. Vì để tránh cho mạo hiểm, hắn nhất thiết phải chú ý cẩn thận, mới có thể thuận lợi khôi phục. Chính là bởi vì cân nhắc đến bây giờ chính mình cực độ hư nhược trạng thái, hắn mới khai thác để cho lão hầu oan hồn thu thập nhân hồn biện pháp, lấy bổ sung sức mạnh của bản thân. Ai biết bây giờ lại xảy ra ngoài ý muốn, chỉ có thể tự mình tới xem một chút. Trong Triệu phủ đèn đuốc sáng trưng, ca múa mừng cảnh thái bình. Kể từ đại phu nhân quỷ hồn sau khi biến mất, Triệu lão gia cùng Đông tiểu thư cuối cùng có thể khoan thai tự đắc sống qua ngày. Chỉ thấy Triệu lão gia mặt mũi hớn hở kéo Đông tay ngọc, trong miệng trêu chọc càng ngày càng tăng. Lão bà tử sau khi chết, hai vợ chồng chúng ta có thể tính tự do. Ta sẽ hảo hảo thương yêu ngươi, nhờ ngươi mỗi ngày đeo vàng đeo bạc, không hề bị nửa điểm ủy khuất. Đông thẹn thùng che mặt nở nụ cười, đưa lên một cái hôn lão gia tốt nhất rồi, ta liền biết ngươi sẽ bỏ không thể ta chịu khổ. Không còn cái kia ác độc lão thái thái, chúng ta cần phải mỗi ngày miệng cười thường khai lạc. Hai người khó bỏ khó phân, đang vui hào lúc, một tia khói đen lặng yên mà tới. Đông chỉ cảm thấy một cỗ sát khí lạnh lẽo đánh tới, trong lòng sợ hãi, nhịn không được hét lên một tiếng. Triệu lão gia cũng cực kỳ hoảng sợ, run giọng hỏi cái, người nào? Chỉ thấy khói đen dần dần ngưng thực, một cái quỷ khí âm trầm nam tử hiện thân tại đại sảnh. Thành thật khai báo, là ai giết ta sử ma? Các ngươi nếu không nói, hết thảy phải chết. Thiên hồn đạo nhân âm trầm trên mặt lộ ra dữ tợn cùng hung tàn, để cho người ta sợ hãi. Cầu, van cầu ngài tha mạng, chúng ta cái gì cũng không biết ta. Triệu lão gia chạy trối chết, dập đầu như dã tỏi. Hừ, đã như vậy, vậy ta đêm nay liền muốn mạng của các ngươi tới hoàn lại. Thiên hồn đạo nhân không có chút nào thương hại, đưa tay chính là một chưởng đánh về phía Triệu lão gia. Chỉ nghe tiếng kêu rên lên, Triệu lão gia ứng thanh ngã xuống đất, toàn thân run rẩy mấy lần liền khí tuyệt bỏ mình. Còn lại hạ nhân cũng nhất bị đánh chết. Tiếp lấy phóng thích thần hồn, tìm kiếm ký ức sau cùng mảnh vụn. Chỉ thấy một cái tiểu nữ hài thân ảnh dần dần tại trong đầu hắn thành hình. Một mái tóc đẹp đen nhánh, một đôi ngập nước mắt to, trên khuôn mặt nhỏ nhắn béo mập hiện ra trong suốt nụ cười, hiển nhiên chính là nhân gian tiểu nữ. Nhưng mà thiếu nữ hai đầu lông mày lộ ra lại là sát cơ vô biên cùng uy áp, để cho thiên hồn đạo nhân từ đáy lòng cảm thấy sợ hãi cùng chấn nhiếp. Là cái này gọi sao duyệt có thể tiểu cô nương làm, ta nhất định sẽ tìm ra nàng, để cho nàng đem hết toàn lực, dùng huyết nhục của nàng tới giúp ta chủ sinh. Thiên hồn đạo nhân trong mắt phun lửa, thế phải báo thù này tuyết hận này. Đêm đó, hắn tàn hồn lại lặng yên không một tiếng động chạy về đạo phủ. Trốn ở trong bóng tối, nhắm mắt dưỡng thần, thỉnh thoảng phát ra kinh khủng u cười. Hắn tại tụ lực báo thù một ngày kia. Chương 459 nện tinh lão bác. Vân đạm phong khinh, tinh nguyệt vang hoang, ánh trăng lạnh leo bao phủ đại địa. An Duyệt có thể cùng Ngũ Thọ Nam chậm rãi trong rừng rậm đi tới. An Duyệt có thể trên tay còn cầm một cái vừa mua điểm tâm nhỏ đang từ từ ăn, cặp mắt của nàng càng là híp lại thành hình trăng lưới liềm, một bộ dáng thỏa mãn. Nàng phát hiện cái này thiên nguyên đại lục đồ vật chính là ăn ngon, muốn so địa cầu bên kia ăn ngon nhiều lắm. Nếu như đến lúc đó phải trở về mà nói, nhất định muốn đóng gói một đống lớn đồ vật mang về. Ven đường là rộng rãi đường đất, hai bên cũng là rậm rạp rừng hoang. Ngũ Thọ Nam vừa đi vừa nói liên miên lại nhải mà cho An Duyệt có thể giới thiệu thiên nguyên đại lục tình huống. Thiên nguyên đại lục bao la vô ngần, chúng ta vị trí vùng này được xưng là Cửu Châu. Cửu Châu phía dưới lại phân làm 9 cái châu, tức Trung Châu, Duyên Châu, Dự Châu, Kinh Châu, Ích Châu, Huyện Châu, Ký Châu, Thanh Châu cùng U Châu. Chúng ta bây giờ đang ở vào U Châu cảnh nội. Cửu Châu tại thượng cổ thời kỳ vốn là mấy cái bộ lạc ở phân tán chỗ, làm theo ý mình, lẫn nhau không tương xứng. Đến đời nhà Thương trung kỳ, có một cái gọi là Đại Hạ bộ lạc dần dần hưng thịnh, thủ lĩnh của nó tên là Cao Dương. Cao Dương không ngừng dùng vũ lực sáp nhập, thôn tính xung quanh khá nhỏ bộ lạc, nó thế lực phạm vi không ngừng mở rộng. Tại sau khi qua đời Cao Dương, con của hắn Cao Hoài Minh kế vị, càng là dùng 30 nhiều năm thời gian, cuối cùng thống nhất toàn bộ Cửu Châu, thành lập Đại Hạ Vương triều. Từ đó, Đại Hạ Vương triều tại Cửu Châu đứng vững bước chân, chuyển thừa đến nay đã gần ngàn năm. Đại Hạ Vương triều từ thành lập đến nay, liền phi thường trọng thị người tu hành bồi dưỡng. Ngay lúc đó rất nhiều bộ lạc đều có tín ngưỡng của mình cùng tu hành truyền thuyết, Cao Hoài Minh đưa chúng nó dung hợp tiến Đại Hạ Vương triều tu hành hệ thống, thành lập 12 đại tông môn. Những tông môn này ai cũng có sở trường riêng, vừa có Phật có đạo, lại có nho có võ, bao quát mọi phương diện, vì Đại Hạ Vương triều cung cấp cường đại người tu hành ủng hộ. Những tông môn này trải qua tang thương, cũng xuất hiện qua nhiều lần phân hợp. Nhưng ở Đại Hạ Vương triều nâng đỡ phía dưới, cơ bản giữ vững ban sơ hệ thống, đồng thời trở thành vương triều không thể phân chia một bộ phận, đối với bảo vệ quốc gia làm ra cống hiến to lớn. Theo tu vi đề cao, rất nhiều người tu hành cũng có thể thành công phi thăng thành tiên. Căn cứ vào tông môn bí tịch ghi chép, từ Đại Hạ Vương triều thiết lập đến nay, đã có hơn 2 vạn người thành công thành tiên, trong đó không thiếu cổ kim đại năng. Trong bọn họ rất nhiều người tại sau khi thành tiên, cũng lựa chọn thủ hộ Đại Hạ Vương triều. Cho nên cái này cũng thành vì Đại Hạ Vương triều có thể trường trị Cửu An nguyên nhân trọng yếu một trong. Ngũ Thọ Nam tiếp tục nói Cửu Châu 12 đại môn phái, ai cũng có sở trường riêng, ta từng cái vì tiểu sư phó giới thiệu một chút môn phái thứ nhất gọi là phái Thiên Sơn, lấy kiếm đạo tăng trưởng, xuất kiếm mau lẹ như điện, khí thế bàng bạc như núi. Cửa thứ hai phái là Vạn Bằng Tông, tập tàng giới chim muông chi lực, có vạn dặm phi hành thuật có thể bay xa vạn dặm. Cửa thứ ba phái vì Bích Ba Lâu, am hiểu thủy hệ pháp môn, có thể tùy tâm dựng lên sóng to sóng lớn, ầm ầm sóng dậy. Đệ tứ môn phái tên là Đan Phượng Quan, thông hiểu hỏa luyện bí thuật, phát ra hỏa diễm nóng bỏng như vượng hoàng. Đệ ngũ môn phái xưng vô ảnh cung, ẩn nấp hành tung, nhanh như cái bóng, ra tay vô tung vô ảnh. Đệ lục môn phái vì Huyền Hư Cốc, tinh thông không gian pháp môn, có thể xuất thần nhập hóa, hư thực khó dò. Đệ thất môn phái gọi Thái Nhạc Tuấn, công pháp cương mãnh, lấy trùng điệp ỷ thiên chi tư sừng sững không ngã. Đệ bát môn phái tên là Thiên Hương Viện, sử dụng tự nhiên hương liệu, có thể tịnh hóa tâm linh, xua tan tà khí. Đệ cửu môn phái vì Sư Thiếu Đường, bảo dưỡng thần thú hộ thể, sư hống thiếu kích, uy lực vô tận. Cửa thứ 10 phái xưng Cốc Thần Vương, lấy trị liệu lương phương nổi tiếng, nhân tâm nhân vật, phổ cứu thương sinh. Thứ 11 môn phái là Tùng Khê Kỳ Môn, nắm giữ quỷ dị cơ quan thuật số, kỳ môn độn giáp, khó dò cao thâm. Cuối cùng một môn phái gọi Thanh Bình Cung, chuyên trị đủ loại tinh quái tâm pháp, thông hiểu âm dương, chuyên bắt sông ngân cái này 12 đại môn phái tất cả tỏa sáng, cộng trị Cửu Châu, bảo vệ quốc gia. Tiểu sư phó ngài lai lịch bất phàm, phải chăng cũng xuất từ trong đó nào đó một môn phái đâu? Ngũ Thọ Nam một mặt tò mò nhìn An Duyệt có thể, bởi vì lúc trước An Duyệt có thể nói chính mình là Côn Luân học viện, nhưng mà hắn chưa từng có nghe qua Côn Luân học viện cái tên này. Nhìn thấy An Duyệt nhưng không có phản ứng gì, đoán chừng nàng hẳn là từ chỗ khác khu vực tới, cũng không có để ý dù sao Thiên Nguyên đại lục chi lớn, hắn căn bản cũng không biết có bao nhiêu giống như bọn họ khu vực. Hơn nữa bọn hắn ở đây vốn chính là một cái tu hành tương đối cằn cỗi chỗ. Sửa sang lại một cái cảm xúc, Ngũ Thọ Nam nói tiếp ngoại trừ cái này 12 đại môn phái, tại Đại Hạ Vương triều triều đỉnh trong hệ thống, còn có một cái trọng yếu bộ môn, đó chính là Khâm Thiên Giám. Khâm Thiên Giám trực thuộc ở hoàng đế, kỳ chức có thể là giám sát quản lý toàn quốc người tu hành. Phàm là lấy được tu hành tư cách người, đều phải tại Khâm Thiên Giám đăng ký, nhận lấy tu hành cho phép. Khâm Thiên Giám sẽ định kỳ đối với tu hành giả tiến hành ước định, đào thải những cái kia tư chất kém hoặc tẩu hỏa nhập ma người. Khâm Thiên Giám phía dưới sắp đặt một số nhà giam, chuyên môn giam giữ phạm tội hoặc làm trái quy tắc người tu hành. Đồng thời còn có một chi cường đại đội ngũ chấp hành luật pháp, tùy thời giam khống người tu hành nhất cử nhất động. Một khi xuất hiện dị động, Khâm Thiên Giám liền sẽ lập tức đứng ra xử lý. Cho nên, những người tu hành cũng không dám lô mãng, chỉ có thể thành thật tu hành. Có thể nói, Khâm Thiên Giám tại quản lý cùng khống chế người tu hành phương diện làm ra hết sức quan trọng tác dụng. Nó đã người tu hành giám thị giả, cũng là thủ hộ giả. Không có Khâm Thiên Giám quản chế, người tu hành chỉ sợ cũng sẽ vì họa nhân gian. Ngũ Thọ Nam giảng đến nơi đây, thần sắc cũng biến thành nghiêm túc lên. Hắn lần nữa nhìn về phía An Duyệt có thể, dường như đang phán đoán nàng phải chăng cùng Khâm Thiên Giám có liên quan. Bất quá nàng giống như chỉ quan tâm chính mình điểm tâm. Ngũ Thọ Nam tiếp tục nói liên miên lại nhảy nói trở lại, chúng ta bây giờ đang chạy tới Trung Châu, phải xuyên qua cái này Vô Lượng Sơn mạch mới có đến. Cái này Vô Lượng Sơn mạch trùng điệp chạy dài, sơn phong đứng vững trong mây, kỳ phong quái thạch trải rộng ở giữa, trong núi cây cối xanh ngắt tươi tắt, suối nước lợn vợn dốc rách, tràn ngập sinh cơ. Nhưng mà cái này Vô Lượng Sơn mạch cũng cất giấu vô số hung hiểm. Núi cao vách đá cực kỳ nguy hiểm, không cẩn thận liền có thể rơi xuống vực sâu vạn trượng, trong núi hoang tàn vắng vẻ, dã thú ngủ đông sơn gốc, lúc nào cũng có thể tùy thời mà động. Thậm chí, ở đây còn tụ tập các loại yêu ma quỷ quái, bọn hắn từng cái pháp lực cao cường, khát máu thành tính, cực kỳ nguy hiểm. Cho nên chúng ta nhất thiết phải vạn phần cẩn thận, mới có thể bình an thông qua. Nói đến đây, Ngũ Thọ Nam đột nhiên im miệng, bởi vì hắn phát hiện bốn phía thật sự là quá an tĩnh, đánh gây ngoại trừ hai người tiếng bước chân, xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Nhiều năm hành tẩu giang hồ, tăng thêm quanh năm cùng đủ loại yêu ma giao thiệp nguyên nhân, để cho hắn phát hiện hiện trường có từng tia không thích hợp. Hơn nữa chóp mũi bắt đầu truyền đến một cỗ mùi tanh hôi. Ngũ Thọ Nam trong lòng âm thầm cảnh giác, hắn lúc này đối với An Duyệt có thể nhẹ nói tiểu sư phó, ngươi ngửi thấy sao? Ở đây giống như có chút không thích hợp, trong không khí tràn ngập một cỗ mùi tanh. An Duyệt có thể nghe lời, ngẩng đầu lên, nắm nuốt điểm tâm tay cũng dừng lại, nàng nhíu cái mũi nhỏ, cẩn thận hít hà. Tiếp đó thản nhiên nói, ta chỉ nghe đến trước mặt thịt này bánh bao mùi thơm, ngươi nói cái gì mùi tanh ta một chút cũng không có ngửi được. Cái này bánh bao hương vị coi như không tệ, ngươi cũng nếm một cái. Nói xong, nàng đem nửa cái bánh bao hướng về Ngũ Thọ Nam bên miệng đưa đi. Ngũ Thọ Nam xem xét, cái này tiểu sư phó rõ ràng còn đắm chìm tại thức ăn ngon trong trời đất, đối với bốn phía hoàn cảnh biến hóa rất nhỏ không hề hay biết. Hắn lắc đầu bất đắc dĩ, tiếp đó ngưng thần lần nữa hít hà, cái kia cố mùi tanh tựa hồ càng đậm chút. Hắn nhớ tới phụ thân từng dạy dỗ chính mình, tại giã ngoại hoang vu, dễ dàng nhất gặp phải không gì bằng yêu ma quỷ quái cái này bốn loại dị vật. Trong đó, yêu vật mang nhiều có tanh nồng chi khí, cái này yêu vật giỏi về thiết lập ván cục tính toán, âm hiểm xảo trá, nhất thiết phải đề cao cảnh giác. Ma vật khí tức tương đối gây mũi, có thể khiến người ta lòng sinh sắc cơ, dễ dàng làm ra cử động không lý trí. Đối mặt ma vật cần bảo trì đầu óc thanh tỉnh, nhất định không thể thuận theo bài bố. Quỷ vật nhưng là âm hàn, làm cho người buồn nôn muốn nói. Quỷ vật hung manh tàn nhẫn, gặp phải thì cần phải nhanh phản ứng. Bất quá bọn hắn e ngại dương quang, là nhược điểm lớn nhất, ban ngày đồng dạng rất khó gặp nhận được. Quái vật nhưng là vô cùng khó mà phân biệt, bởi vì mặc kệ đồ vật gì cũng có thể sẽ thành dị. Một khi sinh ra biến dị, đều gọi chung là quái vật. Yêu ma quỷ quái mặc dù hại người tính mệnh, nhưng cũng đều có phá giải chi đạo. Mấu chốt là phải phân biệt bọn chúng chủng loại, tiếp đó khai thác đối ứng sách lược. Nói tóm lại, những thứ này dị loại cực kỳ hung tàn giàu hoạt, nhất thiết phải thời khắc tỉnh táo, tuyệt đối không thể khinh thường chút nào hoặc buông lỏng. Suy nghĩ xong những thứ này, Ngũ Thọ Nam lần nữa khuyến cáo bên người An Duyệt cần phải đề cao cảnh giác, chỉ sợ cái này tiểu sư phó bởi vì thiếu kinh nghiệm mà gặp bất chắc. Cẩn thận từng ly từng tí đối với An Duyệt có thể nói tiểu sư phó, chúng ta nên chú ý dưới mắt chỉ sợ là gặp phải yêu vật, bọn gia hỏa này âm hiểm xảo trá, giỏi về mê hoặc nhân tâm, ngươi nhất định không thể khinh thường. An Duyệt có thể nghe lời, ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn hắn, tựa hồ xem thường ngươi nói gặp phải yêu vật. Ta xem không giống à, ở đây như vậy yên tĩnh, liền con chim nhỏ âm thanh đều nghe không đến, nào có yêu vật khí tức. Lại nói, coi như thật sự gặp phải cái gì yêu vật, có ta ở đây, bọn chúng cũng đừng hỏng thương ngươi một cọng tóc gáy. Đi, chúng ta nhanh lên gấp rút lên đường à, ta đều nhanh chết đói, phải nhanh tìm cửa tiệm đem cơm tối giải quyết. Nói xong, An Duyệt có thể cũng không quay đầu lại tiếp tục đi đến phía trước. Ngũ Thọ Nam gặp nàng bất cẩn như vậy khinh cuồng dáng vẻ, trong lòng lo lắng, lại không dám trực tiếp khuyên can, chỉ có thể bước nhanh đuổi kịp, cảnh giác nhìn quanh tả hữu, để phòng có phục kích xuất hiện. Hai người mới đi không có mấy bước, chợt nghe xiêu xiêu mấy tiếng, từng đạo màu trắng sợi tơ từ bốn phương tám hướng phóng tới, cấp tốc đem hai người bao bọc vây quanh. Ngũ Thọ Nam biến sắc, trong lòng biết đại sự không ổn, này rõ ràng chính là nhện yêu thủ bút. Chỉ nghe phanh một tiếng nhẹ vang lên, một cái khôi ngô thân ảnh màu đen xuất hiện tại sợi tơ ở giữa, chính là con nhện kia yêu quái xuất hiện hình. Mượn nhờ ánh trăng, Ngũ Thọ Nam quan sát tỉ mỉ lên cái này yêu vật, chỉ thấy nó so với thường nhân cao nửa người, toàn thân đen như mực, bên trên mọc đầy rậm rạp chẳng chịt lông tơ, hai cái con mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn. Càng làm cho người ta hoảng sợ là, cái này yêu vật sau lưng lại dài ra 8 đầu cánh tay, mỗi một đầu đều tráng kiện hữu lực, nhìn vô cùng dọa người. Nó đỉnh chóp lại dài ra 2 cái cực lớn cái càng, phía trên hiện ra hàn quang, rõ ràng cực kỳ sắc bén. Bất quá những thứ này đều không tính kinh khủng nhất là trên mặt của hắn vậy mà mọc ra 4 hàng con mắt. Nếu là người bình thường nhìn thấy, sợ rằng sẽ trực tiếp dọa đến ngất đi. Ngũ Thọ Nam trong lòng run lên, sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn hướng An Duyệt có thể dùng cái ánh mắt, ra hiệu nàng coi chừng, tiếp đó mở miệng nói ngươi là người nào, như vậy giữa đường ngăn cản đường đi của chúng ta, không biết đánh chính là ý định gì. Cái kia màu đen yêu vật nghe vậy, phát ra một hồi chói tai tê minh, ta chính là Nhện Tinh La Bát, đang tại núi này tu luyện, các ngươi phàm nhân lại dám xông vào địa bàn của ta, hôm nay liền muốn lưu lại bồi ta giải buồn. Nói đi, toàn thân nó buộc phát ra một hồi tanh hôi khói đen, lao thẳng tới mà đến. Ngũ Thọ Nam biến sắc, thấp giọng hô nói tới, đây là Nhện Tinh, cẩn thận nó tơ nhện cùng cái kìm. Tám tay Nhện Tinh lão bát hiện thân sau, Ngũ Thọ Nam cả người đều hối hận, trong lòng tự đủ chính mình lúc trước làm sao lại bị ma quỷ ám ảnh, vậy mà bái một cái tiểu cô nương vi sư đâu. Bây giờ tốt, bọn hắn chẳng những không thể an toàn thông qua cái này vô lượng sơn mạch, ngược lại gặp hung tàn yêu vật. Ngũ Thọ Nam trong lòng hối hận không thôi, trong lúc nhất thời trong đầu thoáng qua 800 cái hối tiếc lý do. Ta lúc đầu làm sao lại dễ dàng tin tưởng cái này tiểu cô nương tu vi? Nàng rõ ràng ngoại hình vẫn không đến 10 tuổi, như thế nào có thể là đại sư cấp nhân vật đâu? Ta đi theo nàng đi tới nơi này rừng sâu núi thẳm, đây không phải muốn chết sao? Ta vốn có thể tìm môn phái tông sư, cung cung kính kính bái hắn làm thầy, nhận được chính thống truyền thừa, bây giờ lại theo như thế một cái lối vào không rõ tiểu nha đầu, nào ta là nước vào sao? Ai, ta nếu là có thể có như vậy chói sáng thông thấu chi trí, quyết sẽ không làm ra bực này lựa chọn ngu xuẩn. Má ơi, ta vốn có thể về nhà kế thừa gia nghiệp, cưới một xinh đẹp tức phụ nhi, ngày ngày uống rượu làm vui, tội gì nhất định phải đi ra lịch luyện tu hành đâu? Ta đây rốt cuộc là uống nhầm cái thuốc gì rồi? Mắt thấy tám tay Nện Tinh từng bước một tới gần, Ngũ Thọ Nam chỉ cảm thấy tử kỳ gần tới, lòng tràn đầy hối hận mình làm ở dưới bực này không khôn ngoan cử chỉ. Đúng lúc này, một màn cảnh tượng không tưởng tượng nổi đột nhiên xuất hiện tại trước mắt Ngũ Thọ Nam. Chỉ thấy An Duyệt có thể chậm rãi thu hồi trong tay điểm tâm, thần sắc không thay đổi chút nào, tiếp lấy đưa tay chậm rãi đánh ra một quyền. Quyền này thế tới bình thường không có gì lạ, lại mang theo thế đại lực trầm khí kình, giống như một tòa núi cao áp đỉnh giống như hướng nện đầu nện xuống. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy nện đầu bị một quyền này đánh dịch thể bay tứ tung, tuôn ra một cái lỗ thủng lớn, kêu thảm một tiếng sau thẳng tắp ngã xuống đất, hóa thành một vũng máu tương cùng thịt nát. Ngũ Thọ Nam trường lớn chính mình miệng rộng, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đây hết thảy. Hắn cảm giác cằm của mình đều nhanh rớt xuống đất. Hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, cái này nhìn như gầy yếu tiểu cô nương, tại sao có thể có lực lượng lớn như vậy? Chỉ là một cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu, cứ như vậy dễ dàng một quyền đánh nổ một cái trưởng thành nện yêu đầu, đây là cái quỷ gì a? Ngũ Thọ Nam trong đầu trống rỗng, lòng tràn đầy rung động cùng giận mình, miệng há thật to. Ngũ Thọ Nam cảm thấy mình tam quan đều muốn bị lật đổ. Hắn đời này thấy qua tất cả giang hồ chuyện lạ, cũng không bằng trước mắt một màn này tới rung động cùng kinh dị. Một cái nho nhỏ nữ hài nhi, thế mà ẩn chứa như thế sâu không lường được sức mạnh, cái này đã vượt xa khỏi Ngũ Thọ Nam nhận thức phạm vi. Hắn giờ khắc này mới chính thức ý thức được, chính mình lúc trước vậy mà bái một cái người nào vi sư. Chương 460 thích diễn trò hai sư đồ. An Duyệt có thể góp vào chính mình lông mày nhỏ, bởi vì giết cái này Nện Tinh lão bát sau đó, nàng cảm giác lực lượng của mình cũng không có nhận được khôi phục, cái này khiến đầu nhỏ của nàng từ bên trong hơi nghi hoặc một chút. Phía trước tại cái kia trấn nhỏ thời điểm, rõ ràng mỗi lần giết yêu quái đều sẽ có một đoàn bạch quang tiến vào thân thể của nàng, nhưng mà lần này không có, cũng không biết là gì tình huống. Ngũ Thọ Nam lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy hôm nay phát sinh hết thảy đều quá bất khả tư nghị. Hắn suốt đời thấy, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một cái nhỏ nhắn xinh xắn 10 tuổi nữ hài, nắm giữ để cho Nện Tinh trong nháy mắt tan xương nát thịt sức mạnh. Hắn nhìn xem trên mặt đất đã hóa thành một bãi huyết tương Nện Tinh thi thể, còn có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Sư phó, ngài quá mạnh mẽ. Ngũ Thọ Nam run rẩy mở miệng, tại hạ thật sự là mắt bị mù, thế mà ngay từ đầu còn coi thường ngài. Ngay một quyền này, lực đạo chi trọng, thật là làm tại hạ lông tơ dựng thẳng, rung động khó quên. Nói xong, Ngũ Thọ Nam hai đầu gối quỳ xuống đất, dập đầu giống như dã tỏi mà gõ hướng An Duyệt có thể, sư phó, từ nay về sau, tại hạ thề đi theo tả hữu, tuyệt không mắt khác người khác. Ngài muốn ta khảm sơn lấp biển, tại hạ cũng chỉ sẽ hỏi một tiếng dùng loại phương pháp nào. Ngài muốn ta lấp đầy biển cả, tại hạ cũng chỉ sẽ hỏi một câu phải dùng cái gì lấp. A sư phó, cầu ngài nhận lấy tại hạ, để tại hạ hiến thân phục dưỡng. Lúc này, một đạo thanh lượng giọng nữ bỗng nhiên tại bên bờ rừng cây vang lên, thì ra Nhện Tinh liền chết ở chỗ này. Hai người nhìn lại, chỉ thấy một người mặc quan phục triều đình thiếu nữ từ trong rừng đi tới. Nàng dáng người hiểu điệu, khuôn mặt thanh tú, nhìn như chỉ có 18-19 tuổi bộ dáng, bên hông chớ một mặt tiểu bài, trên viết Khâm Thiên Giám ba cái chữ to màu vàng, chính là vương triều chuyên môn quản lý người tu hành bộ môn. Thiếu nữ này quần áo sạch sẽ, cử chỉ văn nhã, cho thấy cũng không phải là hạ người bình thường. Nàng đi lại giống như phiêu miểu mây khói, rất đi mau đến Nhện Tinh bên cạnh thi thể, ngồi xuống tinh tế xem xét. Ngũ Thọ Nam vội vàng đứng dậy, sợ đắc tội vị này Khâm Thiên Giám tiểu quan viên. Dù sao cái này một số người thế nhưng là chuyên môn quản người tu hành, quyền lực lớn vào người. Hắn cười tiến lên hỏi vị cô nương này là Khâm Thiên Giám, không biết tới có gì muốn làm a? Thiếu nữ kia ngẩng đầu lên, trên dưới đánh giá hắn một phen, ta gọi Trình Linh, là bên này du đãng quan. Các ngươi có hay không đụng tới một cái Nhện Tinh? Nghe được Trình Linh tự giới thiệu, Ngũ Thọ Nam thần sắc căng thẳng. Khâm Thiên Giám tổng cộng chia làm 9 cấp, từ thấp đến cao theo thứ tự vì Giám Đinh, Trừ Ban, Tuần Sát, Du Đãng, Phù Ma, Hàng Ma, Khư Yêu, Giết Quái, Thiên Sát. Giám Đinh chỉ là cơ tầng nhất trông coi cùng tạp dịch. Trực ban cùng tuần sát cấp chủ yếu phụ trách các nơi thường ngày tuần tra. du đẳng cấp thì cần muốn ra ngoài đuổi bắt một chút cấp thấp yêu ma. Chính linh sở thuộc du đẳng cấp cũng theo đó mà thôi. Mà từ phục ma cấp bắt đầu, cần đối mặt chúng cao cấp yêu vật, tầng cấp càng cao, chiến lực càng mạnh, sau cùng thiên sát cấp càng là sức mạnh thâm bất khả trắc. Cho nên nói, mặc dù Trình Linh chỉ là du đẳng cấp, nhưng có thể tự mình du lịch dị vực, chứng minh thực lực của nàng đã không phải hạng người bình thường. Ít nhất cũng là đạt đến nạp linh cảnh cấp bậc. Tại cái tuổi này có thể đạt đến nạp linh cảnh, chính xác không dung phản ứng. Tính toán, liền ngươi cái này huyền thể kính tu sĩ, nếu là đụng tới con nhện tinh kia chỉ sợ sớm đã xong đời. Thiên kia thế nhưng là nạp linh cảnh trung kỳ yêu vật. Trình Linh không đợi Ngũ Thọ Nam đáp lời, lại sẽ phất phất tay nói. Bên này trong rừng còn có đậm đà mùi tanh, chứng minh nện tinh có thể còn tại phụ cận. Các ngươi tốt nhất ly khai nơi này, ta còn có nhiệm vụ trên người, xin từ biệt ta. Đúng lúc này, chợt nghe sau lưng bay tới một thanh âm vị tỷ tỷ này, ngươi mới vừa nói nện tinh đã bị một quyền của ta đánh chết. Trình Linh cả kinh, vội vàng quay đầu nhìn lên, chỉ thấy An Duyệt cũng không biết lúc nào đã trở lại trước mặt bọn họ, một đôi mắt sáng đang theo dõi Trình Linh ngây thơ nói. Là, vừa rồi chính là nhà ta tiểu sư phó một quyền đánh bại yêu vật kia. Ngũ Thọ Nam cũng là nhanh chóng phụ hòa nói. Dắt, ngươi nói ngươi vừa mới một quyền đem nện tinh đánh chết, đem cái kia nạp linh cảnh nện tinh đánh một quyền đấm chết. Trình Linh nghe được An Duyệt có thể nói một quyền của mình đánh chết nện tinh, lập tức trừng lớn hai mắt, giống như bị sét đánh trúng, cả người đều đứng thẳng bất động tại chỗ. Ngươi nói cái gì? Ngươi một cái tiểu cô nương, liền một quyền đấm chết nện tinh. Trình Linh trừng to mắt, nhìn từ trên xuống dưới trước mắt cái này bất quá mười mấy tuổi tiểu nữ hài, ngoại trừ dáng dấp thiên chân khả ái điểm, giống như không có gì đặc biệt. Không thể nào? Thế giới này thế nào? Là ta đang nằm mơ sao? Trình Linh không khỏi điên cuồng bóp cánh tay của mình cùng khuôn mặt, đau đến ngao ngao trực hiếu, lúc này mới xác định mình không phải là đang nằm mơ. Chẳng lẽ trên đời này thật sự có dạng này thân thể nhỏ nhắn lại nắm giữ siêu cường chiến lực người tồn tại sao? Trình Linh tự nhủ, ta mấy năm nay tới, đem Vũ Châu Kỳ Văn Lục đều thấy mất trăm lần, như thế nào cho tới bây giờ chưa thấy qua loại ví dụ này a? Không đúng, nhất định là giả, tiểu nha đầu này không có lực lượng lớn như vậy. Ta nhất định là nghe lầm, đúng vậy, nhất định là nghe lầm. Trình Linh liều mạng lắc đầu, như muốn đem cái này hoang đường phỏng đoán từ trong đầu hất ra. Tiểu cô nương, ngươi lặp lại lần nữa, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trình Linh ngồi xổm người xuống, cùng An Duyệt có thể nhìn thẳng, một mặt nghiêm túc hỏi. Ta vừa rồi chính là một quyền đem cái kia nện lớn quái đánh chết. An Duyệt có thể chuyện đương nhiên lặp lại một lần, còn bút họa rồi một lần, tựa như là đang diễn bày ra vừa mới là thế nào đem nện tinh cho đánh chết. Trình Linh nhìn xem An Duyệt có thể khoa trương thủ thế, trong lúc nhất thời có chút ngộng. Tiểu cô nương này chẳng lẽ là đang mở trò đùa sao? Một cái mười mấy tuổi tiểu nữ hài, làm sao có thể có lực lượng lớn như vậy, có thể một quyền đánh bại một cái nạp linh cảnh nện tinh đâu? Vì nghiệm chứng An Duyệt có thể mà nói, Trình Linh nhanh chóng thả ra chính mình linh giác, cẩn thận dò xét lên An Duyệt có thể trên thân tình huống tới. Một lát sau, Trình Linh trên mặt lộ ra không nói gì biểu lộ. Nàng phát hiện, An Duyệt vừa vặn bên trên không có bất kỳ tu vi nào chấn động vết tích, nàng linh căn thậm chí chỉ có bình thường nhất người trình độ, hoàn toàn chính là một cái nhân loại bình thường tiểu nữ hài nhi. Nhận được kết quả này, Trình Linh cuối cùng thở dài một hơi, đồng thời cũng vì chính mình vừa mới lô mãng cảm thấy có chút thẹn thùng. Nàng tự nhủ thật là, ta cư nhiên bị một cái tiểu cô nương nói đùa lừa gạt, còn đặc biệt thả ra linh giác dò xét, cũng quá mất thể diện. Một cái tiểu nữ hài bình thường, làm sao có thể có sức mạnh cường đại như vậy đâu? Nghĩ tới đây, Trình Linh không khỏi ở trong lòng thầm mắng mình thực sự là ngu xuẩn đến có thể. Nàng nhanh chóng điều chỉnh tình cảm một cái, bày ra một bộ nụ cười ấm áp, đối với An Duyệt có thể nói tiểu muội muội, ngươi cũng đừng đùa kiểu này, phụ cận đây thật sự rất nguy hiểm, có rất nhiều hùng tàn yêu quái. Các ngươi vẫn là nhanh rời đi nơi này đi, ta đưa các ngươi ra ngoài không phải, ta không có nói đùa, ta thật sự liền một quyền đem cái kia nện lớn quái đánh chết. An Duyệt có thể một mặt chân thành giải thích nói. Ngũ Thọ Nam cũng đội vàng phụ họa nói cô nương, chúng ta nhưng không có nói đùa, vừa rồi nện tinh thật là bị nhà ta tiểu sư phó một quyền đánh chết, tại hạ tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không giả. Trình Linh vẫn là gương mặt không tin, nàng cười nói tốt, các ngươi cũng đừng nói đùa ta. Châu nguy hiểm như vậy, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi hảo. Nói xong, nàng làm một cái thỉnh thủ thế, muốn cho Ngũ Thọ Nam mau mang An Duyệt có thể rời đi. Hai người gặp Trình Linh căn bản cũng không tin, lại giải thích một phen tình hình thực tế, nhưng Trình Linh vẫn cười a, một bộ đã sớm xem thấu bọn hắn đang khoác lác dáng vẻ. An Duyệt có thể cùng Ngũ Thọ Nam đơn giản phiền muộn hơn chết. Rõ ràng là thật sự, làm sao lại nhất định phải làm bọn hắn đang nói bậy đâu. Bất quá, bọn hắn cũng không nghĩ lại cùng Trình Linh xoắn suýt tiếp. An Duyệt có thể hết lên miệng nhỏ, đối với Ngũ Thọ Nam nói tính toán, nàng không tin thì thôi, chúng ta đi thôi. Hai người đang chuẩn bị quay người rời đi. Đã thấy Trình Linh chợt nhớ tới cái gì, lại gọi lại bọn hắn chờ một chút. An Duyệt có thể cùng Ngũ Thọ Nam đều bị nàng sợ hết hồn, buồn bực quay đầu nhìn về phía Trình Linh. Ta vừa nghĩ ra, hai người các ngươi nếu là đụng tới nện tinh la bát, chỉ sợ thật sự sẽ có nguy hiểm tính mạng. Ngươi một cái tiểu cô nương, còn có ngươi, một cái chỉ có huyền thể cảnh tu vi tiểu tu sĩ, gặp phải yêu vật như thế, không phải là đối thủ, cho nên ta quyết định vẫn là cùng các ngươi cùng đi à, ít nhất phải đem các ngươi an toàn đưa đến gần nhất thành trấn, đây là ta ứng tận trách nhiệm. Trình Linh Nhi nói xong, còn trịnh trọng kỳ sự vỗ vỗ trước ngực mình khâm thiên giám huy chương. Ngũ Thọ Nam cùng An Duyệt có thể nghe lời đều ngẩn ra. Ngũ Thọ Nam vội vàng chắp tay nói vậy thì cảm ơn vị cô nương này tiện tay mà thôi. An Duyệt thế nhưng khéo léo nói đa tạ tỷ tỷ bảo hộ chúng ta, ta gọi An Duyệt có thể, đây là ta sư đồ đệ Ngũ Thọ Nam, xin nhiều chỉ giáo đồ đệ. Nghe được An Duyệt có thể đối xưng hô Ngũ Thọ Nam, Trình Linh không khỏi lắc đầu. Hai người này thực sự là nhập vai diễn quá sâu. Hắn thấy, hai người bọn họ hẳn là cha con các loại quan hệ. Bất quá tất nhiên bọn hắn thích diễn cũng không vấn đề gì. Hảo, chúng ta cùng lên đường a. Trình Linh sảng khoái gật đầu, ba người lúc này mới lần nữa bước lên rừng rậm tiểu đạo. Trong rừng tiếng ve từng trận, thái dương xuyên thấu qua lá cây tung xuống loang lổ lỗ chỗ quang ảnh. Ba người đi giữa khu rừng trên đường nhỏ, một trước một sau, tiếng bước chân tại lá cây ở giữa quanh quẩn. Trình Linh đi ở trước nhất, nàng thân mang triều đình quan phục, bên hông đeo khâm thiên giám huy trường, cả người nhìn qua văn nhã giả dạn. Nàng vừa đi, một bên thỉnh thoảng quay đầu nhìn phía sau một chút hai người, tựa hồ thời khắc chú ý đến an toàn của bọn hắn. Ngũ Thọ Nam đi theo Trình Linh sau lưng chỗ xa mấy bước, hắn thần sắc thỉnh thoảng có chút khẩn trương, cũng sẽ quay đầu xem xét An Duyệt có thể tình huống. An Duyệt có thể thảnh thơi tự tại đi tại cuối cùng, vừa đi, một bên nhìn đông nhìn tây, tựa hồ đối với trong rừng phong cảnh cảm thấy rất hứng thú. Nàng một hồi ngồi xổm người xuống xem ven đường hoa cỏ, một hồi lại ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn về phía ngọn cây, một bộ mới lạ chơi vui dáng vẻ. Cái này, Ngũ Đại Thúc, các ngươi là muốn ở nơi nào a? Đi một đoạn đường sau, Trình Linh mở miệng hỏi. Chúng ta muốn đi Trung Châu Ngọc Kinh Thành, tiểu sư phó hắn có việc muốn đi đâu bên cạnh. Ngũ Thọ Nam vội vàng đáp. Nguyên lai là muốn đi Ngọc Kinh Thành. Trình Linh gật gật đầu. Ngay tại ba người trò chuyện ăn ý thời điểm, không khí chung quanh bỗng nhiên trở nên quỷ dị. Trong rừng vốn là huyên náo côn trùng kêu vang tiếng chim hót im bặt mà dừng, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ còn lại phong thanh tại ngọn cây ở giữa tiếng sột soạt vang dội. Dương quang tựa hồ cũng biến thành ảm đạm, bóng cây trên mặt đất kéo ra khỏi biến ảo khó lường hình dạng. Ngũ Thọ Nam cảm giác một cô âm trầm đáng sợ khí tức bao phủ khắp rừng rậm, để cho người ta phía sau lưng phát lạnh. Hắn không tự chủ được dùng mình một cái, đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng An Duyệt có thể. Chỉ thấy An Duyệt vẫn như trước một bộ khoan thai dáng vẻ tự đắc, không phát hiện chút nào đến chung quanh biến hóa. Nàng còn tại chuyên chú nghiên cứu ven đường một gốc hoa dại, thỉnh thoảng phát ra non nớt tiếng than thở. Ngũ Đại Thúc, ngươi cảm thấy sao? Trình Linh cũng dừng bước lại, cảnh giác hướng bốn phía nhìn quanh. Cảm thấy, nơi này khí chàng đột nhiên trở nên rất quỷ dị, không thích hợp. Ngũ Thọ Nam nhỏ giọng đáp. Ân, xem ra có yêu vật phải xuất hiện. Chúng ta phải đề cao cảnh giác, bảo vệ tốt nhà ngươi tiểu sư. Tiểu sư phó. Trình Linh thần sắc nghiêm lại, cũng hướng An Duyệt nhưng nhìn đi. Nhưng vào lúc này, một đạo âm trầm khói đen đột nhiên từ trong rừng dâng lên, xông thẳng lên trời. Cái kia khói đen càng lên càng cao, rất nhanh tụ tập thành một cái cực lớn vòng xoáy màu đen, tản mát ra gió tanh cùng sát khí. Không tốt, là âm quỷ. Trình Linh sắc mặt đại biến. Chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ giữa không trung truyền đến, tiếp lấy khói đen phút chốc phân tán bốn phía, một cái khô lâu một dạng quỷ ảnh hiện thân giữa không trung, nó người khoác rách nát áo bào đen, trong mắt bắn ra xanh mơn mởn u quang, chính là âm quỷ không thể nghi ngờ. Chương 461 ta không phải là để các ngươi chạy mau sao? Trình Linh ngưng thần nhìn chằm chằm giữa không trung khô lâu đó một dạng âm quỷ, chỉ cảm thấy một cỗ khí tức âm xâm đập vào mặt. Nàng nhanh chóng ở trong lòng phán đoán cái này chỉ âm quỷ thực lực. Âm quỷ cái này âm khí sâu nặng yêu vật, bình thường nắm giữ cường đại lực phá hoại cùng quỷ dị phương thức công kích. Bọn chúng giỏi về ăn mòn chi khí, để cho người ta lâm vào tuyệt vọng, cũng am hiểu sử dụng âm lãnh khói đen, lao thẳng tới người đan điền yếu hại, thậm chí có thể hóa thành u linh, thẳng vào nhân thể, sinh sinh rút đi tam hồn thất phách. Cho dù là Trình Linh dạng này dù đã quan, nếu là tao ngộ cao giai âm quỷ, cũng cần toàn lực ứng chiến, nửa điểm lơn là không thể. Nàng minh bạch, trước mắt cái này chỉ âm quỷ tuyệt không phải hạng người bình thường. Bằng không, lấy một cái du đãng quan tu vi, là không thể nào cảm giác được sự hiện hữu của nó. Cường đại như vậy âm quỷ, đổi lại người bình thường tao ngộ, chỉ sợ lập tức liền sẽ hồn phi phách tán. Nhưng bây giờ, nàng còn muốn bảo hộ hai cái tay trói gà không chặt người bình thường, cái này không thể nghi ngờ cho nàng mang đến áp lực thực lớn. Nhưng Trình Linh cũng không có nhục trí, nàng hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định. Bảo hộ phổ thông bách tính là thiên chức của nàng, nàng tuyệt sẽ không để cho bất luận kẻ nào bị thương tổn. Hai người các ngươi, đứng ở chỗ này đừng động. Trình Linh hơi thấp tiếng nói, một bên từ bên hông gỡ xuống mấy cái đinh đương vang dội sắt phù lục, nhanh chóng hướng bốn phía cây tối ném đi. Chỉ nghe ken ken vài tiếng, phù lục chính xác không sai lầm bắn vào thân cây, tạo thành một cái quang hoa lưu chuyển bắt quái đồ đằng. Đây là ta Khâm Thiên Giám bắt quái phong ma trận, trước hết để cho các ngươi đứng tại trận nhãn, có nó che chở, âm bị tạm thời không đụng tới các ngươi. Trình Linh giải thích nói, lại lấy ra một thanh thúy ngọc tiểu kiếm, trong tay chuyển cái kiếm hoa. Chỉ thấy kiếm quang lập lòe, uy thế bất phàm. Trong miệng nàng nói lẩm bẩm, cấp tốc kết xuống mấy cái ấn quyết. Lập tức, bắt quái phong ma trận bên trong quang hoa đại thịnh, kiếm mang liền thiên, đem hai người một mực bảo vệ. Ngũ Thọ Nam nhìn xem Trình Linh phen này thao tác, vừa kinh vừa vui, nguyên lai đây chính là Khâm Thiên Giám chỗ lợi hại, ra tay chính là như thế cao thâm pháp môn, thật làm cho Thọ Nam xấu hổ. Cái gì gọi là chuyên nghiệp? Cái này kêu là làm chuyên nghiệp. So với hắn cái này gà mờ đạo sĩ mạnh đến không biết đi đâu. An Duyệt thế nhưng chớp mắt to, tựa hồ đối với Trình Linh những thứ này thao tác cảm thấy rất hứng thú bộ dáng. Làm xong đây hết thảy, Trình Linh mỉm cười, đối với hai người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, biểu thị yên tâm, có nàng tại, tuyệt đối sẽ không để cho âm quỷ làm bị thương bọn hắn một chút. Chỉ là Trình Linh không nghĩ tới, phản ứng của hai người thế mà vô cùng bình tĩnh, mảy may nhìn không ra một điểm kinh hoàng, ngược lại càng giống là tại thưởng thức cái gì náo nhiệt tựa như. Cũng được, bọn hắn có thể chưa từng được chứng kiến cái gì chân chính yêu ma, cho nên không biết mình đối mặt là bực nào nhân vật đáng sợ. A Trình Linh nghĩ như vậy, cảm thấy an tâm một chút. Có nàng tại, liền chắc chắn có thể bảo toàn hai người tính mệnh. Hắc hắc, nghĩ không ra hôm nay có thể gặp ba cái người sống, thực sự là trời cao chiếu cố, ăn no nê ở trong tầm tay. Đúng lúc này, âm quỷ phát ra một tiếng chói tai quái khiếu, thân hình thoát một cái, liền muốn lao thẳng tới xuống. Xem chiêu. Trình Linh ống tay áo vung lên, trong tay thủy kiếm bay trên không múa lên, huyễn hóa thành kiếm ảnh đầy trời, hướng âm quỷ đánh tới. Cả hai giữa không trung kịch liệt giao phong, kiếm quang cùng khói đen lẫn nhau bức bách, khó hòa giải. Cái này âm quỷ quả nhiên vi phạm, Trình Linh nhíu mày, ra sức ngăn cản thế công của nó. Đi chết đi. Âm quỷ tựa hồ nhìn ra Trình Linh có chút phí sức, phát ra nhe răng cười, đột nhiên há mồm phun ra một cỗ tanh hôi khói đen. Không tốt, đây là âm quỷ tuyệt chiêu, quỷ vụ tai họa. Trình Linh trong lòng cả kinh, sắc mặt đại biến. Nàng đội vàng thu kiếm đánh trả, đáng tiếc hơi chậm một bước, khói đen đã xâm nhập đan điền của nàng, trong nháy mắt phát huy ma công hiệu. Chỉ nghe Trình Linh một tiếng kêu rên, sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy, rõ ràng thụ cực lớn thương tích. Ha ha, chịu chết đi. Âm quỷ thừa cơ xông lên phía trước, một chảo chụp vào Trình Linh cổ họng. Thời khắc nguy cấp, Trình Linh cắn răng nhịn đau, từ trong ngực móc ra một cái hồng quang quần quận linh bảo, đột nhiên hướng âm quỷ đập tới. Thiên hỏa phượng hoàng. Chỉ nghe một tiếng bạo hưởng, linh bảo gây nên một đám lửa hải, đem âm quỷ toàn bộ nuốt hết. Âm quỷ rú thảm không thôi, tại trong liệt diễm lăn lộn rãy rủa. Trình Linh thừa cơ lui lại mấy bước, sắc mặt đã khôi phục một chút huyết sắc. Rõ ràng, cái này linh bảo công hiệu không thể coi thường. Đáng chết, hôm nay ta nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Âm quỷ dưới sự cuồng nộ, vậy mà ngạnh sinh sinh từ trong biển lửa xung ra, cả người bốc lấy khói đen, càng chiến càng mạnh. Trình Linh sắc mặt run lên, cũng là từ chiến đến cùng quyết tâm. Nàng lần nữa lấy ra một tiểu khắc linh bảo, trong miệng nói lẩm bẩm. Lấy huyết hóa kiếm, mà chúng nát. Chỉ nghe gió tanh hô hô, huyết vụ đầy trời bỗng nhiên ngưng tụ làm một thanh huyết kiếm, trên thân kiếm ẩn ẩn hiện ra kinh khủng huyết quang. Hảo, âm quỷ, đi chết đi. Trình Linh cầm trong tay huyết kiếm, trong mắt lập lòe lánh khốc sát ý, hướng âm quỷ hung hăng đâm tới. Cả hai lại tại giữa không trung kịch chiến, đáng tiếc Trình Linh rõ ràng đã có chút thể lực chống đỡ hết nổi, cái này âm quỷ tựa hồ vĩnh viễn cũng không giết chết. Trình Linh dựa vào mấy món lợi khí cùng bảo vật, cùng âm quỷ chào hỏi không ngừng. Nàng đầu tiên là sử dụng một cái cổ xưa bình hồ lô, từ bên trong phun ra đầy trời kim quang, mê hoặc âm quỷ hai mắt. Ngay sau đó lại vung ra một thanh hiện ra hàn quang trường kiếm, nhắm ngay âm quỷ yếu hại đâm tới. Âm quỷ bị kim quang đau nhói con mắt, né tránh không kịp, cánh tay phải lập tức thụ trọng thương. Nó phát ra thảm thiết chú lên, giáo trình quanh quẩn trên không trung, phẫn nộ không chịu nổi. Đáng giận nhân loại, ta nhất định phải hút khô huyết nục của ngươi. Âm quỷ trong lời nói tràn đầy sát khí, nó tinh thần phấn chấn, trong miệng nói lẩm bẩm, thế mà tại trên vết thương bày ra một cái huyết bùn đại khẩu, muốn hút lấy Trình Linh khí huyết. Chết đi. Chỉ thấy huyết bùn đại khẩu phát ra phệ hồn mạch quang, lao thẳng tới Trình Linh mà đến. Âm quỷ thực lực hơi mạnh hơn Trình Linh dần dần rơi vào hạ phong. Nàng sử dụng từng cái pháp bảo đều bị âm quỷ hóa giải, chính mình cũng tại khói đen ăn mòn càng ngày càng suy yếu. Âm quỷ tốc độ càng lúc càng nhanh, Trình Linh chống đỡ càng ngày càng chậm, dần dần khó mà chống cự thế công của nó. Âm quỷ càng đắc ý, lại bắn ra một đoàn đáng sợ khói đen nhào về phía Trình Linh, ý đồ thẳng đến tính mạng của nàng. Trình Linh cắn răng nhịn đau, tế ra hộ thể màn ánh sáng, nhưng vẫn là bị khói đen ăn mòn liên tiếp lui về phía sau. Tình thế đối với Trình Linh càng ngày càng bất lợi, nàng dần dần ý thức được, chính mình liền muốn ở đây chôn vùi tính mệnh. Xem ta thiên la địa võng. Trình Linh mắt thấy đại nạn sắp tới, quyết định được ăn cả ngã về không. Nàng đột nhiên chân đạp thất tinh, hai tay kết ấn, niệm động chú ngữ. Chỉ nghe siêu siêu mấy tiếng, vô số lưới ánh sáng từ trong tay nàng bắn ra, cấp tốc trên không trung bày ra, tầng tầng lớp lớp đem âm quỷ toàn bộ bao lấy. Muốn vây khốn ta? Si tâm vọng tưởng. Âm quỷ cười lạnh, vận khởi toàn lực muốn tránh thoát lưới ánh sáng. Phanh một tiếng vang thật lớn, âm quỷ lại ngạnh sinh sinh từ trong lưới ánh sáng tránh thoát, mặc dù chịu chút vết thương nhẹ, nhưng vẫn là không phát hiện chút tổn hao nào. Trình Linh sắc mặt càng trắng hơn, nàng biết, chính mình hao hết toàn lực sử dụng chiêu thức đều bị âm quỷ phá giải, kế tiếp chỉ có một con đường chết. Đã như vậy, vậy thì đồng quy vu tận a. Chợt nhớ tới còn có hai cái tay trói gà không chặt người bình thường đang đứng tại trong nàng bày ra bắt quái phong ma trận, nàng nhất thiết phải bảo vệ bọn hắn an toàn. Các ngươi chạy mau. Trình Linh quay người hét lớn một tiếng, hướng Ngũ Thọ Nam cùng An Duyệt để ném đi một cái toàn thân ánh sáng sáng tỏ cầu. Đây là ta Khâm Thiên giám dẫn đường Minh Châu, có thể tự động dẫn dắt các ngươi thoát đi nơi đây, mau đi đi. Ngũ Thọ Nam vội vàng tiếp lấy Minh Châu. Sau đó, Trình Linh thần sắc nghiêm lại, ngồi xuống vận khởi toàn thân công lực, quanh thân khơi dậy dọa người khí lãng. Nàng quyết ý lôi kéo âm quỷ cho cùng, bảo hộ hậu phương hai người chu toàn. Trình Linh yên lặng vận lên một năm qua mới lĩnh ngộ đồng quy chi pháp. Môn công pháp này tên là Vạn Vật Quy Tẫn, chính là Khâm Thiên giám lịch đại tương truyền cấm thuật, chuyên môn dùng cùng tà ma ăn thua đủ, dù là muốn chôn vùi tính mệnh, cũng muốn đem địch nhân đồng quy vu tận. Trình Linh chậm rãi kết ấn, mười ngón lẫn lộn, chú ngữ âm thanh một hồi cao hơn một hồi. Quanh thân nàng pháp lực bành trướng, thậm chí nổi lên nhàn nhạt thanh quang, chỉ đợi âm quỷ vừa cận thân, lập tức liền có thể phát động đồng quy đại pháp, cùng đồng quy vu tận. Đúng lúc này, một đạo âm thanh trong trẻo bỗng nhiên giữa khu rừng vang lên tỉ tỉ, ngươi đang làm gì nha? Trình Linh đột nhiên cả kinh, vội vàng thu công lực nhìn lại, chỉ thấy cái kia tên là An Duyệt có thể tiểu nữ hài đang đứng ở sau lưng nàng. Một đôi mắt sáng nhìn nàng chằm chằm, thần sắc thiên chân vô tả. Ngươi tại sao trở lại? Trình Linh giật nảy cả mình, ta để các ngươi chạy mau đó a. Cái kia cầu cầu không sáng, chúng ta liền đi ra xem tỷ tỷ ngươi đánh thế nào. An Duyệt có thể chỉ trên mặt đất đã tắt dẫn đường Minh Châu nói. Trình Linh một mặt một bước, cô bé này như thế nào to gan như vậy, không phải để cho nàng chạy sao, như thế nào bây giờ lại trở về? Nàng chẳng lẽ không biết chính mình gặp phải có bao nhiêu nguy hiểm sao? Ngươi chạy mau. Ở đây rất nguy hiểm. Trình Linh vội vàng nói. Nguy hiểm? Nơi nào nguy hiểm? An Duyệt có thể một mặt mờ mịt, tỷ tỷ ngươi vừa mới là muốn thi triển công pháp lợi hại gì sao? Ta có thể hay không cũng học một ít nhìn. Trình Linh dở khóc dở cười, cô bé này như thế nào ngây thơ như vậy, trước mặt rõ ràng có đáng sợ âm quỷ, lại không có biết một chút nào sợ, còn muốn chính mình dạy nàng công pháp. Đúng lúc này, âm quỷ tựa hồ nhìn ra Trình Linh đột nhiên phân tâm, phát hiện sau lưng nàng An Duyệt có thể, lập tức trong mắt lộ ra tham lam lục quang, ha ha, trời cao chiếu cô ta à, lại đưa lên một người sống, ta hôm nay thống khoái ăn no nê à. Nói đi, nó bỗng nhiên mở ra huyết bùn đại khẩu, phát ra một đạo dọa người bạch quang, lao thẳng tới hai người mà đến. Cẩn thận! Trình Linh kinh hãi, dưới tình thế cấp bách bảo vệ An Duyệt có thể, chuẩn bị đón đỡ một kích này. Đúng lúc này, một đạo tiếng gió vun vút chợt vang lên, chỉ thấy đạo bạch quang kia còn không có đụng tới Trình Linh, âm quỷ thân hình bỗng nhiên nhoáng một cái, toàn bộ đều hóa thành một đoàn khói đen, tiêu tan ở trên không. Trình Linh trừng lớn ánh mắt của mình, sững sờ tại chỗ, giống như bị sét đánh trúng. Chương 462 Trình Linh nhi lôi kéo lại nháo quỷ. Trình Linh trừng lớn ánh mắt của mình, ngây người tại chỗ, biểu tình trên mặt giống như bị ngũ lôi oanh đỉnh đồng dạng. Nàng xem thấy đoàn kia tan thành mây khói âm quỷ, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không cách nào lý giải xảy ra chuyện gì. Ngay mới vừa rồi, cái kia âm quỷ rõ ràng ngay tại giữa không trung, dương nhanh múa vút nào xuống, Trình Linh đã làm xong đồng quy vu tận chuẩn bị. Nhưng liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, chỉ thấy An Duyệt có thể dễ dàng đánh ra một quyền, cái kia âm quỷ cứ như vậy tại nàng một quyền phía dưới hóa thành hư không, biến mất vô tung vô ảnh. Một màn này chi đột ngột, sợ hãi, đơn giản vượt ra khỏi Trình Linh nhận thức phạm vi. Nàng cảm giác chính mình toàn bộ thế giới đều bị lật đổ. Cũng có trách, Trình Linh cả đời này đã từng thấy qua vô số cao thâm mặt chắc công pháp và bảo vật tuyệt thế, nhưng tất cả chứng kiến hết thảy cộng lại đều không bằng trước mắt nàng phát sinh một quyền này tới rung động cùng kinh người. Một cái nhìn như phổ thông mười mấy tuổi tiểu nữ hài, làm sao có thể nắm giữ làm cho không người nào có thể tưởng tượng lực lượng cường đại, vẹn vẹn một quyền liền đánh một cái nạp linh cảnh âm quỷ hôi phi yên diệt. Nếu như trước hôm nay có người cùng Trình Linh Nhi nói loại này hoang đường mà nói, nàng nhất định sẽ cười to ba tiếng, tiếp đó để cho người ta đem người kia ném vào khâm thiên giám ngục giam, để tránh loại này lời nói điên cuồng lừa dối đại chúng. Nhưng bây giờ Trình Linh tận mắt nhìn thấy, tự mình đã trải qua cái này cảnh tượng khó tin, nàng cũng không cười nổi nữa. Bởi vì đây cũng không phải là cái gì hoang đường chê cười, mà là phát sinh ở trước mặt nàng, có thể dùng kinh thế hai tục để hình dung sự thật. Trình Linh cảm giác thế giới quan của bản thân đang tại một quyền này phía dưới ầm vang sụp đổ. Nàng hít vào một hơi thật dài, cưỡng ép để cho chính mình tỉnh táo lại. Này, cái này sao có thể? Ngươi làm như thế nào? Cho dù không ngừng để cho chính mình tỉnh táo, Trình Linh vẫn là lắp bắp mở miệng, âm thanh đang run rẩy. Nàng khó có thể tin nhìn về phía An Duyệt có thể, muốn làm rõ đây hết thảy chân tướng. An Duyệt có thể nhếch miệng, một mặt sao cũng được bộ dáng cái gì làm sao làm được. Ta liền là đánh ra một quyền đi, rất đơn giản. Một quyền. Chỉ đơn giản như vậy. Trình Linh trợn to hai mắt, ta rõ ràng nhìn thấy đó là nạp linh cảnh ấm quỷ, làm sao có thể bị một quyền đánh bại. Ách. Ta cũng không biết vì cái gì, ngược lại ta liền ra tay một quyền, nó đã không thấy tăm hơi. An Duyệt có thể nghiêng cái đầu nhỏ, một mặt mê hoặc. Đúng lúc này, Ngũ Thọ Nam cũng chạy tới cô nương, hiện tại dù sao cũng nên tin tưởng a. Chúng ta phía trước nói tiểu sư phó một quyền đấm chết nhện tinh, không phải đang khoác lác. Trình Linh ngơ ngác gật gật đầu. Nàng cuối cùng ý thức được, hai người này từ vừa mới bắt đầu liền không có nói dối. Cái này gọi An Duyệt có thể tiểu nữ hài, thật sự có một loại cường đại vượt quá tưởng tượng sức mạnh, có thể đánh bại dễ dàng yêu ma cường đại. Ngươi là người nào? Thứ nơi nào nhận được loại lực lượng này? Ta còn chưa từng thấy ngươi dạng này cao thủ a. Trình Linh kích động hỏi. Cha ta dạy ta a, hơn nữa hắn nói ta sinh ra đã có đặc biệt cường đại sức mạnh. An Duyệt có thể một mặt chuyện đương nhiên hồi đáp. Bẩm sinh. Trình Linh nhíu mày, làm sao có thể? Ngươi không giống như là chúng ta Cửu Châu người, chẳng lẽ ngươi đến từ địa phương khác? An Duyệt có thể gật gật đầu, ngữ khí rất là tự nhiên, ta đến từ Côn Luân học viện nhà, nơi đó có thể xa, từ Thiên Ngoại Thiên tới cái gì? Thiên Ngoại Thiên? Trình Linh trợn to hai mắt, đó là địa phương nào? Ta chưa từng nghe nói. Rất xa xôi, chỗ thật xa rồi. An Duyệt có thể giống kể chuyện xưa nói người ở đó đều rất lợi hại, nhất là cha ta cũng là trên thế giới cực kỳ người lợi hại. Trình Linh nghe xong, trên mặt đã lộ ra suy nghĩ sâu sắc biểu lộ. Nàng đỗng nhiên ý thức được, có thể tiểu nữ hài này cũng không đơn giản, sau lưng nàng vô cùng có khả năng cất giấu một loại nào đó kinh thế bí mật. Bằng không mà nói, chỉ bằng vào một cái non nớt tiểu nữ hài, làm sao có thể nắm giữ loại kia vượt qua quá nhiều người thường sức mạnh. Nàng tuyệt đối không phải tầm thường nhân gia hài tử. Chẳng lẽ, nàng thật là đến từ cái nào đó xa xôi thiên ngoại thiên? Phụ thân của nàng lại là người thế nào, có thể bồi dưỡng được mạnh mẽ như vậy hậu đại? Trong đầu hiện ra một cái ý tưởng to gan, Trình Linh tim đập không thôi. Nàng ý thức được, chính mình có thể gặp một cái thay đổi Cửu Châu cách cục nhân vật. Con trẻ như vậy liền có như thế thực lực sâu không lường được, tương lai nhất định là vang dội cổ kim cao thủ tuyệt thế. Chính mình nhất thiết phải nghĩ trăm phương ngàn kế lôi kéo nàng, tranh thủ để cho nàng gia nhập vào Khâm Thiên Giám, dạng này mới có thể bảo đảm Đại Hạ Vương triều trưởng trị Cửu An. Nghĩ tới đây, Trình Linh vội vàng đổi lại nụ cười hòa ái, đối với An Duyệt có thể nói tiểu muội muội, ngươi như thế tuổi nhỏ liền có bực này nội lực thâm hậu, thật là làm ta khâm phục. Ngươi nếu không chê, không bằng gia nhập vào chúng ta Khâm Thiên Giám, ta có thể chuyển cho ngươi độc môn bí thuật, lực lượng của ngươi nhất định có thể càng thượng tầng lầu, một ngày kia xưng bá thiên hạ cũng chưa biết chừng. An Duyệt có thể lắc đầu nói ta muốn đi tìm cha ta, không thể gia nhập các ngươi. Trình Linh nụ cười cứng đờ, nhưng nàng rất nhanh điều chỉnh tâm tính, tiếp tục mềm lời khuyên nhủ, đã ngươi muốn tìm ba ba, không bằng chúng ta một đường đồng hành, á có lẽ có thể tại đang đi đường thu hoạch ba ba của ngươi manh mối, dạng này vẹn toàn đôi bên, ý của ngươi như nào? An Duyệt có thể nghĩ, gật đầu một cái nói cũng tốt, vậy chúng ta liền cùng đi chứ được? An Bình Duyệt có thể đồng ý. Trình Linh âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm như vậy thì có thể hiểu rõ hơn tiểu nữ hài này nội tình, tiếp đó nghĩ trăm phương ngàn kế đem nàng lưu lại Khâm Thiên Giám. Thế là ba người một đường trò chuyện, rất nhanh là đến cách nơi này không xa một thành trì. Tòa thành trì này tên là Thiên Toa Thành, thành trì không lớn, nhưng xây có cao vút tường thành cùng tứ phía gác chuông. Bóng đêm dần khuya, cửa thành đã đóng lại, chỉ để lại hai ba chén nhỏ cô đang tại trên tường thành trước tắt. Trong thành trên đường phố đã không nhìn thấy người đi đường, chỉ có mấy nhà chợ đêm còn tại kinh doanh, cửa tiệm lờ mờ có thể thấy được chập chờn đèn đuốc. Ba người đi vào Thiên Toa Thành, An Duyệt có thể ngắm nhìn bốn phía, đối với đêm này thành nhỏ tràn ngập hiếu kỳ. Nàng thỉnh thoảng chạy đến ven đường tiệm ăn vặt hoặc tiệm bán đồ cổ phía trước bồi hồi, muốn tinh tế thấy rõ trong thành chợ đêm cảnh sắc. Ngũ Thọ Nam không ngừng bận rộn đi theo phía sau nàng, chỉ sợ cái này nghịch ngợm tiểu sư lại chạy mất. Trình Linh mặc dù một mặt bất đắc dĩ, vẫn kiên nhẫn chờ đợi lấy, thỉnh thoảng khuyên bảo An Duyệt cũng không nên đi được quá xa. Ba người cứ như vậy ở trên không đung đưa trên đường phố chậm rãi tiến lên, dạ phong nhẹ nhàng thổi lên An Duyệt có thể góc áo. Nàng vui tươi hớn hở mà chạy đến đường cái ở giữa, ngửa đầu nhìn về phía nơi xa đèn đuốc sáng choang gác chuông, như cái vừa mới đến du khách. Trình Linh nhìn xem hai người vừa nói vừa cười bộ dáng, không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Chuyển qua mấy cái hẻm nhỏ, một đoàn người đi tới Thiên Toa Thành Khâm Thiên Giám trụ sở. Đây là một tòa giản dị không màu mẹ đình viện kiến trúc, bốn phía vây quanh tường rào thật cao, trên tường điểm xuyết lấy vài chiếc đèn lồng, đứng ở cửa hai tên thân mang chế phục giám đinh. Trình Linh mang theo Ngũ Thọ Nam cùng An Duyệt có thể đi tiến đại môn, bên trong giám đinh cùng trực ban nhóm thấy được nàng trở về, đều nhiệt tình chào hỏi Trình cô nương trở về. Lần này đi công tác khổ cực. Trình Linh cười gật gật đầu, để bọn hắn không cần đa lễ. Vài tên giám đinh tò mò đánh giá đi theo Trình Linh sau lưng hai cái người xa lạ, đều suy đoán lai lịch của bọn hắn. Trình Linh chỉ là cười nói hai vị này là ta lần này xuất hành nhận biết quý khách, đêm nay cần tại ở đây chúng ta nghỉ ngơi, các ngươi nhất định phải thật tốt chiêu đãi. Giám đinh nhóm mặc dù đầy bụng nghi vấn, vẫn là lưu tâm gật đầu, biểu thị nhất định làm tốt tiếp đại việc làm. Trình Linh đem hai người đưa đến nội viện một cái sạch sẽ thoải mái dễ chịu sương phòng, để cho Ngũ Thọ Nam cùng An Duyệt nhưng tại đây nghỉ ngơi. Lần này thực sự là khổ cực hai vị, đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, có gì cần cứ việc phân phó chúng ta giám đinh. Trình Linh ôn hòa nói. An Duyệt có thể mở tâm địa gật gật đầu, đánh giá chung quanh cái này mới lạ gian phòng. Ngũ Thọ Nam liên tục cảm ơn Trình Linh thịnh tình khoản đãi. Ngay tại Trình Linh đang muốn quay người lúc rời đi, một cái giám đinh đột nhiên bước nhanh tới, thần sắc có chút khẩn trương. Không xong. Trình cô nương, Thành Đông lão trạch tin tức truyền ra, nói là ban đêm xảy ra quái sự, hung quỷ hiện thân đả thương người. Cái kia giám đinh thượng khí bất tiếp hạ khí nói. Ngũ Thọ Nam cùng Trình Linh nghe vậy đều ăn cả kinh. Cái gì? Thành Đông lão trạch náo quỷ, chỗ kia ngày bình thường liền rất có quái người, nghe nói thường xuyên có oan hồn qua lại, lần này lại thế nào? Nghe truyền ngôn nơi đó nửa đêm bỗng nhiên truyền ra nữ quỷ tiếng khóc, rất nhiều người tận mắt thấy một cái đấm máu nữ quỷ từ trong nhà cũ thoát ra, lao thẳng tới quá khứ người đi đường. Đã có mấy người thụ thương, tình huống mười phần nghiêm trọng. Giám đinh thần sắc sợ hãi nói, cái này có thể nguy rồi, xem ra nhất định phải đi lão trạch tìm tòi hư thực. Trình Linh cau mày nói, đúng a, chúng ta nhanh xem một chút đi. An Duyệt có thể một mặt hưng phấn mà nói, nhưng có thể bắt quỷ có thể lợi hại. Giám đinh đều bị nàng lần này ngây thơ ngôn ngữ cả kinh trợn mắt hốt mồm. Tiểu sư phó, đây chính là nguy hiểm quỷ quái, cũng không phải là như trò đùa của trẻ con. Ngũ Thọ Nam khuyên bảo đạo, có gì phải sợ, không phải liền là một cái quỷ sao, có ta ở đây, nó sợ là muốn kêu khóc đào tẩu. An Duyệt có thể một mặt dũng mãnh. Ngũ Thọ Nam không lại cười cười, cũng biết tiểu sư phó quả thật có này lạ thường bản sự, cũng sẽ không nhiều lời nữa. Vậy chúng ta này liền tiến đến Thành Đông lão trạch kiểm tra tình huống. Trình Linh đề nghị, mặc dù nói chính nàng đến liền có thể, nhưng có thể muốn đi, nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Dĩ nhiên không phải bởi vì sợ, nàng chỉ là muốn nhìn lại một chút nhưng có thể lợi hại thực lực. Thế là ba người chợt khởi hành, hướng Thành Đông nhà cũ phương hướng chạy tới. Sắp trời đã tối, hai bên đường cỏ dại rậm rạp, thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng cú vọ tiếng kêu, để cho người ta dùng mình. An Duyệt cũng không minh bạch vì cái gì những cái kia giám đinh đều sắc mặt trắng bệnh, đi lại vội vàng, nàng ngược lại là một bộ dáng hứng thú dồi dào, tò mò đánh giá chung quanh hoang tàn vắng vẻ cảnh sắc. Rất nhanh, Thành Đông nhà cũ hình dáng xuất hiện tại trước mắt ba người. Đó là một tòa đổ nát nhà nhỏ ba tầng, mờ mờ mặt tường đã chóc từng mảng hơn phân nửa, tàn phá xong cửa sổ trong gió chi chi văng rội, tản mát ra khí tức mục nát. Trong sân cỏ dại rậm rạp, tích đầy ô chọc nước đọng. Để cho ba người kinh ngạc chính là lão trạch cửa ra vào đã đứng mấy cái thân mang rách dưới đạo bào người, đang thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì. Bọn họ đều là gầy trơ cả xương lão giả, sắc mặt xám trắng, thần sắc đáng sợ. Trong đó một cái mặt đầy nếp nhăn lão đạo đang dùng một cái xương khô một dạng tay chỉ lão trạch, trong miệng tự lẩm bẩm. Trình Linh bên trên phía trước lễ phép chào hỏi, thì ra mấy người kia cũng là thôn trấn phụ cận bên trong pháp sư, nghe nói nơi đây náo quỷ, cố ý chạy đến xem xét. Nhưng bọn hắn còn không dám tùy tiện tiến vào, đang thương lượng đối sách. Làm phiền các vị đạo trưởng đến đây khu quỷ, còn lại liền giao cho ta a. Trình Linh cung cung kính kính nói. Đối với những thứ này đạo nhân, nàng vẫn là kính trọng, chớ nhìn bọn họ tu vi không được, ngược lại là có thể giúp đỡ đều biết hỗ trợ. Vài tên đạo sĩ gặp có Khâm Thiên Giám trước mặt người khác tới, cũng cảm thấy yên tâm. Thế là một đoàn người liền thận trọng đẩy ra két két vang dội cửa gỗ, bước vào tia sáng lờ mờ, mạng nhện trải rộng lao trạch. An Duyệt có thể hiếu kỳ mà nhìn quanh, không thấy chút nào vẻ sợ hãi. Lúc này một cái béo mập nện đột nhiên từ góc tường thoát ra, một cái giám đinh suýt nữa kêu lên sợ hãi, An Duyệt còn tràn đầy phấn khởi mà nghĩ đi bắt nó chơi. Mấy người đang do dự muốn hay không tiến vào phòng trong lúc, chợt nghe một tiếng bén nhọn cười thảm từ lầu 2 truyền đến, tất cả mọi người đều là hãi nhiên quay đầu. Chỉ thấy một cái đấm máu nữ quỷ từ trên thang lầu chậm rãi bò xuống, tử bạch khuôn mặt làm cho người dùng mình. Chương 463 lại gặp Thiên Hồn đạo nhân. Hai ngày trước, Thiên Hồn đạo nhân thu đến một đầu tin tức phi thường trọng yếu, Khâm Thiên Giám có một vị du đăng quan, vì bắt nền tinh, đang hướng về Thiên Không Thành phương hướng đi. Biết được tin tức sau, Thiên Hồn đạo nhân trong lòng thầm mắng nói đáng chết, lần này không xong. Hắn hiểu được, chính mình gần nhất tại Thiên Không Thành phụ cận làm nhiều việc ác, nhất là điều khiển nữ quỷ đi hại người, tất phải đã trêu chọc đến Khâm Thiên Giám chú ý, bây giờ Khâm Thiên Giám phái ra du đăng quan đến đây truy nã, mặc dù không phải nhằm vào hắn, nhưng hắn nhất thiết phải lập tức rời đi ở đây, nếu bị bắt được chính là thập tử vô sinh. Thiên Hồn đạo nhân lúc này quyết định rời đi Thiên Không Thành, tránh né Khâm Thiên Giám đuổi bắt. Nhưng trước khi đi, hắn vẫn là không nhịn được lòng tham nổi lên, quyết định nhiều hơn nữa hấp thu một chút trên trấn cư dân hồn phách, tạm thời khôi phục một chút tu vi. Thế là Thiên Hồn đạo nhân liền bắt đầu hành động. Hắn xuất quỷ nhập thần, ẩn nấp hành tung, tuần tự xông vào mấy nhà nhân gia, thông qua đủ loại quỷ kế hù dọa cư dân, lại thừa dịp hắn hoảng sợ thời điểm hút hồn phách. Sau một phen thao tác, Thiên Hồn đạo nhân cuối cùng hút đủ hồn phách, đem tu vi của mình khôi phục được nạp linh cảnh trung kỳ trình độ. Ha ha, vận khí không tệ, cái này tu vi của ta lại tăng lên một mảng lớn. Thiên Hồn đạo nhân âm thầm đắc ý, chỉ cần lại tích lũy chút thời gian, ta liền có thể đột phá vào thiên nguyên cảnh. Đến lúc đó ta cũng có thể đi tìm kiếm tài liệu, tái tạo nhục thân, đến lúc đó ta đem bay về đỉnh phòng, đại thu được báo ở trong tầm tay. Nghĩ tới đây, Thiên Hồn đạo nhân không khỏi âm trầm mà nở nụ cười. Ngay tại Thiên Hồn đạo nhân muốn rời khỏi thiên không thành thời điểm, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, tất nhiên Khâm Thiên giám du đạn quan đã đi nơi khác, như vậy tại bản địa Khâm Thiên giám thế lực liền sẽ trống rỗng. Hắn nhớ kỹ cách thiên không thành không xa Thiên Toa thành, nơi đó chỉ có một ít giám đinh cùng tiểu đạo sĩ đóng giữ. Cứ như vậy, Thiên Toa thành liền thành hắn che giấu thân phận, tiếp tục tích lũy sức mạnh tốt nhất chỗ. Hảo, liền đi Thiên Toa thành. Thiên Hồn đạo nhân lập tức lên đường đi tới Thiên Toa thành. Rất nhanh, Thiên Hồn đạo nhân liền đi tới Thiên Toa thành. Cùng hắn dự liệu một dạng, ở đây chỉ có vài tên giám đinh cùng tiểu đạo sĩ đang tại bảo vệ. Thiên Hồn đạo nhân đầu tiên là ở ngoài thành dạo qua một vòng, hiểu rõ thế cục. Sau đó hắn lựa chọn một chỗ vắng vẻ lao trạch, bắt đầu áp dụng kế hoạch của hắn. Hắn vẫn như cũ sử dụng dĩ vãng thủ đoạn, điều khiển một bộ oan hồn, hút mọi người dương khí hồn phách. Đây là bảo đảm nhất biện pháp, sẽ không khiến cho phần lớn người chú ý, dù sao hắn bây giờ cửu ra nhiều lắm. Nếu là tái dẫn lên Khâm Thiên giám chú ý, cái kia làm không tốt liền thật sự bị đánh không còn sót lại một chút cạn. Nếu không, lấy thực lực của hắn bây giờ tùy tiện đổ thành cũng là có thể. Chỉ có điều lần này hắn càng thêm ẩn nấp cẩn thận, chỉ ở đêm khuya xuất động, tránh kinh động Khâm Thiên giám. Lúc ban ngày, Thiên Hồn đạo nhân sẽ trốn ở nhà cũ tầng hầm tinh tu. Đi tới Thiên Toa thành ngày đầu tiên buổi tối, hắn liền thao túng một bộ nữ quỷ thi thể ở trong thành bốn phía thai hoạn. Ngày thứ hai hắn nghe nói trong thành truyền ra nửa đêm có quỷ lời đồn đại, âm thầm đắc ý, tiếp tục chờ tại trong nhà cũ tu luyện. Như vậy và như vậy, Thiên Hồn đạo nhân tại Thiên Toa thành cũng dần dần khôi phục không thiếu tu vi, hiện tại hắn đã đạt đến nạp linh cảnh trung kỳ cấp độ. Rất tốt, tu vi của ta đang nhanh chóng khôi phục, tiếp tục như vậy nữa, thời gian không xa ta liền có thể đột phá bình cảnh, tiến vào thiên nguyên cảnh. Thiên Hồn đạo nhân trong lòng mừng thầm. Hôm nay, Thiên Hồn đạo nhân vẫn là như thường lệ điều khiển nữ quỷ ở trong thành quậy phá. Hắn nguyên lai tưởng rằng sẽ như bình thường thuận lợi, không nghĩ tới hôm nay vận khí rất kém cỏi. Đêm hôm ấy, hắn bỗng nhiên cảm ứng được một cỗ cường đại khí thế đi tới trong thành, lập tức cảnh giác lên. Thiên Hồn đạo nhân ngồi ngay ngắn dưới đất tầng hầm bên trong, cẩn thận dò xét cỗ này khí cơ phương vị cùng sức mạnh. Không lâu, sắc mặt của hắn lập tức trở nên khó coi. Đáng chết, tại sao có thể có du đãng quan đi tới nơi này cái chim không gậy phân thành nhỏ? Chẳng lẽ hành tích của ta đã bại lộ? Thiên Hồn đạo nhân trong lòng thầm mắng, hắn phán đoán cỗ này khí thế quả nhiên là Thiên Toa thành quản hạt phạm vi du đãng quan chính linh. Xem ra ta phải nhanh chóng ly khai nơi này. Thiên Toa thành đã không an toàn. Thiên Hồn đạo nhân chuẩn bị đứng dậy rời đi. Đúng lúc này, thần sắc của hắn đột nhiên biến đổi, trong con mắt thoáng qua một tia tham lam lục quang. Chớ đã, ta thấy được một cái cơ hội thật tốt. Thiên Hồn đạo nhân lộ ra nhe răng cười, thì ra hắn phát hiện Trình Linh bên cạnh lại đi theo An Duyệt có thể. Tiểu nữ hài này chính là lần trước hỏng hắn đại sự kẻ cầm đầu. Bây giờ thế mà đưa tới cửa, quả thực là cơ hội trời cho à? Hảo, đã ngươi chính mình đụng vào một tới, vậy cũng đừng trách lòng ta hung ác. Thiên Hồn đạo nhân quyết định phải thừa dịp cơ hội này trừ bỏ An Duyệt có thể, là hơn lần chuyện báo thù rửa hận. Hắn cấp tốc làm ra kế hoạch, khống chế nữ quỷ hấp dẫn đám người lực chú ý, tiếp đó mình tại sau lưng đánh lén tiểu nữ hài này, tốc chiến tốc thắng. Đối phó Trình Linh cao thủ như vậy, hắn thật đúng là không chắc chắn có thể giành thắng lợi. Nhưng đánh lén một cái tiểu nữ hài liền dễ dàng nhiều. Nghĩ tới đây, Thiên Hồn đạo nhân âm trầm mà cười. Hắn điều khiển nữ quỷ đi tới đám người sau lưng, chính mình thì giấu ở một bên, chờ thời ra tay, kế hoạch này thiên ý vô phùng. Tất cả mọi người bị cái kia đột nhiên xuất hiện nữ quỷ sợ hết hồn. Chỉ nghe i a i a tiếng cười từ trên thang lầu truyền đến, một cái đống máu nữ quỷ chậm rãi bò xuống cầu thang, bộ dáng vô cùng thê thảm. Nàng đầu đầy loạn phát, sắc mặt trắng bệch, hai mắt vô thần, trên thân chỉ tròn một kiện vàng ố áo đỏ, đã nhìn không ra màu sắc nguyên thủy. Kinh người nhất chính là, lồng ngực của nàng chỗ có một cái đại quật quật lỗ máu, mơ hồ có thể nhìn thấy bể tan tành xương sườn. A! Vài tên giám đinh không khỏi lên tiếng kinh hô, sắc mặt tái nhợt. Mấy cái kia đạo sĩ càng là đã hai chân như nhũn ra, xuất mồ hôi chán. Ngay cả Trình Linh cũng hơi nhíu mày, thần tình nghiêm túc đứng lên. Đừng sợ, chỉ là quỷ hồn. Nàng nhắc nhở. Ngũ Thọ Nam chắp tay trước ngực, thấp giọng niệm tụng lên khu ma chú ngữ. Thế nhưng âm quỷ không bị ảnh hưởng chút nào. Còn phát ra một hồi chói tai cười to, âm thanh bén nhọn, để cho người ta ghê răng trái tim băng giá. Đáng chết, quỷ hồn này âm khí quá nặng, ta Phật chú đối với nó không cần. Ngũ Thọ Nam cắn răng nói. Nữ quỷ kia hai mắt tinh hồng, từng bước một hướng đám người tới gần, trong miệng phát ra ô ô tiếng khóc, dường như tại nói ra cái gì hoan tỉnh. Đừng sợ, có ta ở đây. Đúng lúc này, Trình Linh đột nhiên theo số đông thân người sau vẩn ra, một đôi mắt sáng nhìn chằm chằm quỷ hồn kia, không có chút nào vẻ sợ hãi. Người chớ khóc, cũng là một cái quỷ còn khóc cái gì nha. Trình Linh cau mày nói. Nói xong trên tay nhanh chóng kết ấn. Thiên sư hộ thể kết. Chỉ thấy Trình Linh trong miệng nói lẩm bẩm, vẽ ra trên không trung phức tạp kết ấn, hình linh ốc sức mạnh gợn sóng đông nhiên tại mọi người quanh thân dâng lên, tạo thành một cái màn sáng đem tất cả người bảo vệ. Nữ quỷ kia tựa hồ cũng bị Trình Linh cử động chọc giận, phát ra một tiếng tức giận thét lên, mở ra huyết bùn đại khẩu liền muốn cắn về phía nàng. Đúng lúc này, tất cả mọi người không có phát hiện, tại sau lưng bọn hắn, một cái âm trầm bóng người đang tiềm phục tại chỗ tối, trong đôi mắt lộ ra nhe răng cười. Chương 464 nhưng có thể giống như bị muỗi đốt rồi một lần. Người này chính là Thiên Hồn đạo nhân. Thấy mọi người đều bị nữ quỷ hấp dẫn lực chú ý, hắn lập tức bắt đầu ở sau lưng ẩn nhưỡng lên suốt đời cường đại nhất một chiêu. Chỉ thấy hai tay của hắn kết ấn, mặc niệm chú ngữ, quanh thân âm phong nổi lên, ẩn ẩn mang theo mùi huyết tinh. Cặp mắt hắn đỏ thẫm, sắc mặt dữ tợn, xương cốt toàn thân phát ra tiếng kéo kẹt, dường như đang tiếp nhận áp lực cực lớn. Hồn phách vệ huyết đại pháp, đi chết đi. Chỉ nghe Thiên Hồn đạo nhân một tiếng hô to, một đoàn đỏ thẫm khí lưu bỗng nhiên từ trong tay hắn bắn ra, thẳng đến An Duyệt có thể hậu tâm yếu hại. Hồn phách vệ huyết đại pháp là Thiên Hồn đạo nhân đắc ý nhất tuyệt chiêu, cũng là hắn tại tu luyện trên đường dung hội quán thông các phương pháp môn sau tự nghĩ ra giết người áo nghĩa. Môn công pháp này cần đem hai tay kết thành hồn vệ ấn, 10 ngón giao thoa, ngầm âm độc nội lực. Đồng thời còn cần miệng niệm vệ hồn chú, đem đoán khí ngưng tụ vào lòng bàn tay. Chú ngữ ngâm tất, lòng bàn tay liền sẽ hiện ra một đoàn máu đỏ khí vụ, đó chính là hồn phách vệ huyết khí. Cái này xương đỏ ẩn chứa âm khí vô cùng nồng đậm, một khi bao phủ mục tiêu, địch nhân hồn phách liền sẽ trong nháy mắt bị rút ra nhục thể, huyết nhục cũng sẽ ở xương đỏ ăn mòn cấp tốc nát giữa, cuối cùng hóa thành một bãi huyết thủy. Đã chúng chiêu này cường giả, cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn mấy hơi, liền sẽ chết thảm tại trong vệ hồn xương đỏ này. Cho nên hồn phách vệ huyết đại pháp là thiên hồn đạo nhân tự hào nhất đòn sát thủ, mỗi lần sử dụng chiêu này, cũng có thể làm cho hắn cảm nhận được vô thượng khí. Chỉ cần vừa nghĩ tới địch nhân sẽ ở trong xương đỏ này như thế nào thê thảm mà chết đi, thiên hồn đạo nhân trong lòng liền sẽ dâng lên một hồi vặn vẹo khoái cảm. Nhìn xem sinh mệnh tại trong tay mình dần dần tan biến, cảm giác này thật là mỹ diệu vô cùng. Dĩ vãng mỗi khi thiên hồn đạo nhân gặp phải cường địch lúc, hắn đều sẽ trước tiên sử dụng môn này hồn vệ đại pháp. Xương đỏ vừa ra, đối thủ liền lại không sinh cơ. Có thể tự tay phá hủy cường đại sinh mệnh tràn đầy cảm giác, đối với thiên hồn đạo nhân tới nói đơn giản giống như là thượng hạng rượu ngon món ngon. Loại này vặn vẹo khoái cảm đủ để cho hắn muốn ngừng mà không được. Cho nên lần này nhìn thấy đám người không phòng bị chút nào bóng lưng, thiên hồn đạo nhân tự nhiên cũng muốn sử dụng hắn đắc ý nhất hồn vệ đại pháp tới mở trận này đồ sát. Trong lòng của hắn đã bắt đầu tưởng tượng kế tiếp xương đỏ thôn vệ An Duyệt khả thi cảnh tượng. Tứ chi tại trong huyết vụ dần dần hòa tan, trên mặt vặn vẹo biểu lộ sợ hãi, tuyệt vọng tiêu thảm, còn có sinh mệnh ở trong run rẩy dần dần mất đi cảm giác. Vì có thể làm cho An Duyệt có thể nếm thử đến thống khổ này, thiên hồn đạo nhân còn cố ý đem đại bộ phận xương máu áp xúc thành một cây châm. Chỉ cần phần này chứng nhận đâm một phát bên trong hắn trực tiếp sẽ ở trong cơ thể nàng nổ tung. Nghĩ tới những thứ này, thiên hồn đạo nhân khoe miệng không chịu được kéo ra một cái nụ cười dữ tợn, hắn không kịp chờ đợi muốn thấy được tình cảnh kế tiếp, cái này lại là một hồi cỡ nào tuyệt vời đồ sát ta. An Duyệt có thể đang hết sức chuyên chú mà nhìn chằm chằm vào cái kia bỏ xuống cầu thang nữ quỷ nhìn, tựa hồ đối với nó cảm thấy rất hứng thú. Đương nhiên, nàng cảm giác cổ của mình bị đồ vật gì đinh rồi một lần, hơi ngứa chút đột. Gào. An Duyệt có thể nhíu lại khuôn mặt nhỏ, tiện tay ngay tại trên cổ vỗ một cái, sau đó đem để tay đến trước mắt nhìn kỹ. Nguyên lai là một cái nho nhỏ điểm đỏ, bị nàng một cái tát đánh thành thịt nát. Hừ, con muỗi thối, dám đến đinh ta. An Duyệt thật có chút bất mãn hừ một tiếng, một bên biến mất máu trên tay sắc, một bên lại quay đầu đi xem vừa rồi nữ quỷ. Đúng lúc này, nàng bén nhạy phát giác được sau lưng tựa hồ có một cỗ phong thanh truyền đến, thế là nàng cảnh giác quay đầu lại nhìn, lại phát hiện đằng sau không có gì cả. Ân, mới vừa rồi là thanh âm gì? An Duyệt có thể nghiêng cái đầu nhỏ, một mặt hồ nghi. Lúc này, phía trước đang cùng nữ quỷ rằng có Trình Linh đã chuẩn bị ra tay rồi. Chỉ thấy trong miệng nàng nói lẩm bẩm, tay kết kỳ môn ấn quyết, từng đạo kim quang từ nàng đầu ngón tay bắn ra, chính xác không sai lầm đánh vào nữ quỷ trên thân. Nữ quỷ kia vốn là còn đang phát ra ô ô tiếng khóc, lúc này lại phảng phất chịu đến cực lớn kích động, toàn thân co quắp mấy lần, trong cổ họng phát ra khanh khách quái thanh. Tất cả mọi người bị cái này đột nhiên biến hóa cả kinh trận mắt hốt mồm. Chỉ thấy nữ quỷ kia trong mắt dần dần khôi phục thần thái, tựa hồ thoát ly một loại nào đó khống chế. "Cứu, cứu ta!" nàng từ trong cổ họng gạt ra mấy chữ, âm thanh thê lương. Nhưng ngay tại nàng tiếng nói vừa ra lúc, một vệt kim quang thoáng qua, nữ quỷ cơ thể bành một tiếng nổ tung, hóa thành một đoàn khói đen tiêu tan trong không khí. "Cái này, đây là có chuyện gì?" Ngũ Thọ Nam cả kinh không ngậm miệng được, vừa rồi quỷ kia như thế nào đột nhiên liền không có? Chẳng lẽ bị Trình cô nương pháp thuật trực tiếp chém thành cát bã? "Không, ta một chiêu này hoàn toàn không đủ để trực tiếp hủy diệt nàng." Trình Linh cao mày nói, ta cũng cảm giác kỳ quái, vừa rồi rõ ràng còn tản mát ra cường đại hỏa khí, nhưng đảo mắt liền biến mất vô tung vô ảnh, đơn giản không thể tưởng tượng. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, không rõ vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Ngay tại tất cả mọi người lâm vào nghi hoặc lúc, ngoài thành trong một rừng cây, một thân ảnh đang liều mạng chạy như điên. Người này người mặc đạo bào màu đen, sắc mặt trắng bệch, hai mắt đỏ như máu, toàn thân chật vật không chịu nổi, giống như vừa mới đã trải qua một hồi ác chiến. Người này chính là Thiên Hồn đạo nhân. Hắn một bên lao nhanh, một bên không chỗ ở thở mạnh, trong miệng còn nói lẩm bẩm, chạy a, nhanh lên nữa, muôn ngàn lần không thể dừng lại. Thiên Hồn đạo nhân tâm như nổi trống, trên đầu nổi gân xanh, rút sạch quay đầu nhìn quanh một mắt, chỉ sợ có người đuổi kịp. Hắn cảm giác chính mình đang ở tại bên bờ sinh tử, cả người đều tản mát ra kịch liệt sợ hãi. Hắn đem hết toàn lực chạy, dùng hết đủ loại phương pháp che giấu khí tức, chỉ sợ gây nên bất luận người nào chú ý. Dòng dã một canh giờ trôi qua, Thiên Hồn đạo nhân lúc này mới tại trong một rừng cây ngừng lại, tựa ở trên cây há mồm thở dốc. Hô, hô, kém một chút, ta kém một chút liền xong đời. Sắc mặt của hắn đơn giản so giấy trắng còn trắng, vừa rồi toàn lực chạy tổn thương nghiêm trọng hắn vốn là hư nhược nguyên khí. Hắn cảm giác chính mình ngũ tạng lục phủ đều trong thân thể tán loạn. Thiên Hồn đạo nhân mặc dù đã dừng bước lại, nhưng cả người vẫn còn cực độ trong kinh hoàng, cơ thể không chỗ ở phát run, giống như mới từ trong địa ngục leo ra. Hắn đến nay còn nhớ rõ, ngay tại chính mình chuẩn bị đối với tiểu nữ hài kia hạ sát thủ lúc, nàng tiện tay một cái tát, liền đem chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo hồn phệ đại pháp tán trở thành hư ảo. Loại kia lực lượng cường đại, đơn giản vượt ra khỏi hắn nhận thức phạm vi. Một cái bất quá mười mấy tuổi tiểu nữ hài, làm sao có thể nắm giữ để cho nạp linh cảnh cường giả theo không kịp sức mạnh? Đây quả thực không thể tưởng tượng. Nghĩ tới đây, Thiên Hồn đạo nhân nhịp tim giống như lôi minh đồng dạng đinh thai nhức óc. Hắn cảm giác chính mình quả thực là đầu góc nước vào, lại muốn đối với dạng này một cái tiểu cô nương hạ thủ. Nếu không phải là kịp thời chạy trốn, hắn bây giờ chỉ sợ đã bị đánh thành thịt nát. Một cái bất quá 10 tuổi tiểu nữ hài liền có như thế thực lực cường đại, như vậy người nhà của nàng lại là cỡ nào tồn tại? Chỉ là suy nghĩ một chút liền để Thiên Hồn đạo nhân dùng mình, phía sau lưng phát lạnh. Hắn thậm chí hoài nghi, tiểu nữ hài này cha mẹ có phải hay không tiên nhân rồi. Thiên Hồn đạo nhân lòng còn sợ hãi, cảm thấy mình lần này là chọc tới phiền phức rất lớn. Hắn chỉ có thể cầu nguyện đối phương không có chú ý tới mình, tiếp đó mau chóng rời đi ở đây, muôn ngàn lần không thể lại gây chuyện thị phi. Nghĩ tới đây, Thiên Hồn đạo nhân ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không dám chờ lâu, chỉ sợ người của đối phương lập tức tới đến, đành phải lần nữa chật vật bỏ trốn mất dạng. Cùng lúc đó, An Duyệt nhưng bọn hắn căn bản vốn không biết bên ngoài phát sinh sự tình. Xử lý xong sự tình sau đó, bọn hắn liền trở về Khâm Thiên giám nơi ở an ổn đi ngủ. Hô, hôm nay thực sự là khổ cực. Trình Linh một bên xoa đau nhức bả vai, một bên ngồi bệt xuống giường. Đúng nha, Trình cô nương công phu thật lợi hại, một chiêu liền đem cái kia âm quỷ hóa giải. Ngũ Thọ Nam vội vàng phụ hòa nói, đó là tự nhiên, bằng không còn cần ta xuất mã sao? Trình Linh chuyện đương nhiên nói, hừ, Trình tỷ lợi hại nhất. An Duyệt có thể mở tâm địa vỗ tay. Ba người đều không để ý đêm nay phát sinh những cái kia kỳ quặc sự tình, chỉ coi là bình thường náo quỷ. Chương 465 Liên Thành núi kinh biến. Ngày mùa thu hoàng hôn dần dần buông xuống, một vòng tà dương thấp treo ở chân trời, tung xuống tà dư huy. Xanh tươi lướt át cổ thụ thấp thoáng ở trong núi, lá rụng lặng yên bay xuống, vang xào xạc. Nơi xa vài tiếng chim hót truyền vào bên tai, trong không khí tràn ngập thảm thực vật mùi thơm ngát. Tòa này liên miên sơn mạch tên là Liên Thành núi, riêng có sắc đẹp tự nhiên danh xưng. Trong núi trải rộng kỳ phong vách đá, dòng suối thác nước, phong hồi lộ chuyển, cảnh sắc nghi nhân. Mỗi khi xuân về hoa nở thời điểm, du khách như dệt đến đây trong núi đạp thành ngắm hoa. Chỉ là gần nhất, người nơi này khói hiếm hoi rất nhiều. Bởi vì nghe nói, tại cái này Liên Thành núi chỗ sâu, nhiều lần có người mắt thấy yêu ma dấu vết. Lúc này lúc chạm vào tối, trong núi hoàn toàn yên tĩnh. Chợt có gió nhẹ lướt qua, đem đầu cành lá rách thổi đến vang xào xạc. Tòa này Liên Thành trên núi lánh lánh thanh thanh, cũng không gặp lại những ngày qua cảnh tượng nhiệt náo. Tại núi một chỗ dốc đứng trên vách núi đá, một khối hoành đưa cự thạch đằng sau, mơ hồ lộ ra một cái sơn động lối vào. Cái sơn động này toàn thân đen như mực, không nhìn thấy tình huống bên trong. Trước cửa hang, ngồi một cái chiều cao 2 trượng, toàn thân đen như mực cự nhân. Hắn một thân màu mực trường bào, hai mắt đỏ thẫm, sắc mặt xanh đen, khóe miệng thử ra 2 cây bén nhọn răng nanh, nhìn qua uy vũ vô cùng. Cự nhân bên người, còn ngồi một cái khác thân hình cao lớn nam tử. Nam tử người khoác một kiện cũ nát áo giáp, mặc dù không bằng cự nhân cao lớn, nhưng cũng có 1 trượng 8 thước có thừa, nhìn qua cực kỳ cường tráng. Tay hắn cầm một thanh trường kiếm, song mi khóa chặt, hai mắt có thần, tựa như lúc nào cũng sẽ bộc phát ra khí thế kinh người tới. Hai cái khác biệt sinh vật tĩnh tọa tại trước sân động, đều thần sắc trang nghiêm, không nói gì. Lúc này, trong không khí đột nhiên xuất hiện một tia mát mẻ hương hoa, lập tức một thân ảnh nhẹ nhàng nhảy xuống, rơi vào trước mặt hai người. Đây là một cái nhìn qua cô gái 17-18 tuổi, thanh lệ tuyệt tục. Nàng người mặc thủy lam sắc váy dài, trên làn váy điểm xuyết lấy sặc sỡ lóa mắt tua cờ. Nữ tử da trắng hơn tuyết, mái tóc như thác nước, môi hồng răng trắng. Nàng ngũ quan phân nhìn đều là cực mỹ, nhưng hợp lại cùng nhau, lại mơ hồ lộ ra một cô yêu tà khí tức. Cặp kia sóng ánh sáng lưu chuyển con mắt, đang theo dõi trước mặt hai người nhìn, giống như cười mà không phải cười. Nữ tử nhẹ nhàng phủi nhẹ trên váy bụi trần, mở miệng nói hôm nay trong thành lại xảy ra chuyện. Cái kia nữ quỷ không thể lần nữa làm loạn, nghe nói là bởi vì Khâm Thiên giám du đã quan Trình Linh trở về. Nâng lên Trình Linh hồi nhỏ, nữ tử trong mắt lóe lên một tia căm hận, âm thanh cũng hơi hơi bóp méo chút. Áo đen cự nhân lạnh rên một tiếng, mở miệng trầm giọng nói cái này Trình Linh, từ lúc đi tới Thiên Toa thành, liền hỏng chúng ta rất nhiều chuyện tốt. Chúng ta đang tại nơi đây tu luyện, vốn là Nhạc Tiêu Dao, ai ngờ nàng vừa tới, khiến cho chúng ta cũng không yên đích xác. Mặc giáp nam tử cũng cau mày nói vốn là chúng ta có thể không cố kỵ chút nào hoạt động, thu thập nhân loại tinh nguyên. Bây giờ chỉ có thể co đầu rút cổ. Cái này đều bái cái kia đáng chết Trình Linh ban tặng. Nói lên Trình Linh, ba người cũng là một bộ thần tình tự hận. Vốn là chúng ta đều từng người vì chiến, tu luyện chính mình pháp môn. Bây giờ vì đối phó Trình Linh, chỉ có thể liên thủ. Nữ tử lạnh lùng nói, một đôi mắt nhìn chằm chằm hai người các ngươi chuẩn bị như thế nào? Đêm nay liền động thủ, nhất thiết phải trừ bỏ cái này cản trở Trình Linh. Mặc giáp nam tử hừ một tiếng, đồng nhiên vất tay một chiêu. Chỉ thấy một cái nam tử gầy gò xuất hiện tại trước mặt ba người, thần sắc ngốc trệ, tựa hồ đã mất đi ý thức. Yên tâm, ta đã tại trên cái người này hạ cổ, ngày mai nhất định đem dẫn cái kia Trình Linh bên trên môn. Đến lúc đó ba người chúng ta hợp lực ra tay, dù là nàng cũng chỉ có một con đường chết. Nữ tử nghe vậy mỉm cười, trong mắt lóe lên ngoan lệ hảo, đêm mai chúng ta liền trừ bỏ cái tai họa này, khởi động lại dạ tập nhân loại tu hành đại nghiệp. Ba người trao đổi lấy ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt, đều lộ ra âm tàn ý cười. Sáng ngày thứ hai, thiên chưa hoàn toàn hiện ra, Thiên Toa thành Khâm Thiên giám bên trong mọi người đã rời giường. Sáng sớm tia nắng đầu tiên mọc lên từ phương đông, cho tòa thành nhỏ này rắt lên một lớp viền vàng. Thanh thúy tiếng chim hót vang tận mây xanh, giống như tự nhiên. Gió nhẹ quất vào mặt, đưa tới từng trận hương hoa. Trình Linh mở hai mắt ra, chính là đem hiện ra không sáng thời gian. Nàng rón rén bò lên giường, thuần thục mặc chỉnh tề, tiếp đó lặng lẽ đẩy cửa đi ra ngoài, đi tới trong sân. Chỉ thấy viện bên trong vườn hoa, các loại mẫu đơn nở rộ, hồ điệp nhanh nhẹn. Trình Linh hít thở sâu mấy ngụm tươi mát hương hoa, cảm giác tâm tình thật tốt. Sáng sớm quả nhiên là tu luyện thời cơ tốt. Nàng mỉm cười, đi tới trên đất trống, bắt đầu khinh công tích lũy. Chỉ thấy nàng mũi chân chia xuống đất, như nhẹ yến vút không, thân hình nhẹ nhàng ở trong viện bay lượn xoay chuyển. Dương quang vẩy vào nàng mảnh khảnh trên thân thể, tựa như thiên sứ bay lượn. Một lát sau, Trình Linh thu công trở lại trong phòng, rón rén lấy ra một bộ sạch sẽ y phục thay đổi, lại rửa mặt sẵn sàng, lúc này mới đi tới phòng ngoài trai đường. Đợi cho mặt trời mọc, nhưng có thể mới vớt nhập nhèm mắt buồn ngủ, mặc quần áo tử tế liền không kịp chờ đợi chạy tới ăn điểm tâm. Hoa, thơm quá a. Nàng hai mắt tỏa sáng, nhìn chằm chằm trên bàn màn tàu bánh bao thịt. Tiểu sư phó ăn từ từ, trứng này bánh còn nóng hồi đây. Ngũ Thọ Nam quan cắt mà khuyên nhủ. Không có quan hệ, miệng ta cứng ngắc lấy đâu. An Duyệt ngon miệng răng mơ hồ nói. Một bên ngoạm miếng thịt lớn bánh bao, còn vừa đánh giá bốn phía, mới lạ hoàn cảnh để cho nàng vô cùng hưng phấn. Trình Linh đứng ở một bên cười khẽ. Gặp An Duyệt cũng không nóng lòng gấp rút lên đường, vậy nàng cũng không gấp. Nhiều ở chung một chút thời gian, tạo mối quan hệ. Nói không chừng về sau còn có thể đem nàng kéo vào Khâm Thiên giám, tốt nhất là có thể đem cha mẹ của hắn cũng kéo vào được. Vậy thì không thể tốt hơn nữa. ăn xong điểm tâm, nhưng có thể lau miệng, thỏa mãn vô vô bụng. Ăn no rồi, chúng ta đi trong thành dạo chơi a. Nàng kích động nói. Tốt lắm, vừa vặn chót nhưng có thể ngươi nhìn bọn ta thiên tòa thành cảnh sắc. Trình Linh cười nói. Thế là ba người liền xuất phát đi trong thành đi dạo. An Duyệt có thể đối cái này xưa cũ thành nhỏ tràn ngập tò mò, đến nơi nhìn lấy, thỉnh thoảng chạy đến tiệm ăn vặt cùng tiệm bán đồ cổ phía trước nhìn kỹ. Ba người ở trong thành đi dạo một buổi sáng, lúc chạm vạng tối mới chậm rãi trở lại Khâm Thiên Giám. Nhưng có thể chơi có vui vẻ không? Gặp An Duyệt có thể một mặt hưng phấn, Trình Linh nhịn không được cười hỏi. Ừ. An Duyệt có thể cao hứng gật đầu, trong thành này thật nhiều ta trước đó chưa từng thấy đồ vật, siêu cấp tới mới. Vậy là tốt rồi. Đang lúc này, đột nhiên một cái tiếng bước chân dồn dập từ xa mà đến gần. Một cái sắc mặt tái nhợt nam tử trung niên lão đảo chạy đến cửa ra vào, la lớn cứu mạng a, lao bà của ta ở trên núi thất lạc, mau cứu nàng. Trình Linh nhận ra nam tử này, chính là trong thành tú tài Lý Cư Nhân. Lý Cư Nhân đọc sách cực kỳ khắc khổ, từ thời niên thiếu liền mộng tưởng khoa cử nhập sĩ. Hắn ban ngày ngâm mình ở thư phòng đọc sách, buổi tối thì điểm ngọn đèn tiếp tục ôn bài. Mặc dù xuất thân phổ thông, nhưng thở nhỏ chăm chỉ hiếu học, rất được trong thành kính trọng. Ngay tại mấy năm trước, Lý Cư Nhân cuối cùng tại khoa cử thi cấp 3 lấy cử nhân, nhất thời trở thành bản địa kiêu ngạo. Thu được công danh sau, Lý Cư Nhân vốn muốn đi Ngọc Kinh thành phát triển, nhưng cơ thể của mẫu thân Kiều An liền quyết định lưu tại quê hương, một bên trông nom mẫu thân, một bên chuẩn bị sang năm khoa cử. Lý Cư Nhân có cái hiền lành cần cù thê tử Tiểu Dung, hai người từ nhỏ liền nhận biết, vừa thấy đã yêu, cuối cùng thành người nhà. Tiểu Dung có được duyên dáng, am hiểu nấu nướng châm tơ lụa, đối với Lý Cư Nhân chiếu cố có thừa. Lý Cư Nhân ban ngày chui thư phòng, Tiểu Dung liền ở một bên dốc lòng chăm sóc. Chỉ là gần nhất, Lý Cư Nhân cơ thể của mẫu thân ngày càng sa sút, cần phục dụng chút thuốc hay bổ dưỡng. Thế là Tiểu Dung hôm nay đi tới Liên Thành núi hái chút dược liệu, không ngờ chậm chạp chưa về. Lý Cư Nhân lo lắng thê tử gặp nạn, liền cầu trợ ở Trình Linh, trông mong nàng có thể tiến đến hỗ trợ. Nghe xong nam tử tự thuật, Trình Linh không khỏi lòng sinh thông cảm, liền càng thêm tích cực khuyên giải hắn: ngươi yên tâm, có ta ở đây, nhất định sẽ tìm được thê tử ngươi. Chúng ta nhanh trên núi xem một chút đi. Lý Cư Nhân chắp tay trước ngực, không chỗ ở hướng Trình Linh nhi nói lời cảm tạ. Mấy người liền nâng lên tinh thần, tiếp tục hướng Liên Thành núi chỗ sâu tiến phát. Nhưng có thể nhìn xem lo lắng Lý Cư Nhân, chủ động kéo tay của hắn, vui tươi nói: đại ca ca, không cần lo lắng, chúng ta nhất định sẽ tìm được đại tỷ tỷ. Lý Cư Nhân trong lòng ấm áp, hướng nhưng có thể cảm kích gật đầu một cái. Mấy người cứ như vậy, cùng một chỗ hướng về Liên Thành núi lao đi. Trình Linh một đoàn người theo quanh co đường núi, tiếp tục hướng Liên Thành núi chỗ sâu tiến phát. Đi tới giữa sườn núi, nơi này lộ dần dần biến hẹp, hơn nữa rất hung hiểm. Mọi người chú ý an toàn, chỗ này con đường rất hẹp, vừa đi vừa nhìn dưới chân. Trình Linh nhắc nhở. Tất cả mọi người đem lực chú ý đặt ở dưới chân trên đường núi gập ghềnh, chỉ sợ sơ ý một chút liền sẽ đạp hụt ngã xuống vực sâu. Đúng lúc này, một cỗ kỳ quái mùi bay tới, An Duyệt có thể bén nhạy ngửi được một tia tanh hôi. Nàng vừa định mở miệng nói chuyện, chợt nghe hướng trên đỉnh đầu truyền đến lộc cộc tiếng ầm ầm. Cẩn thận phía trên. Trình Linh đột nhiên quay đầu hét lớn một tiếng. Chỉ thấy một cái cực lớn đá tròn từ đỉnh đầu trên vách núi lăn xuống, đang đồng loạt đập về phía đám người. A. Lý Cư Nhân cùng Ngũ Thọ Nam Đô bị sợ hết hồn, sắc mặt trắng bệch. Ngay tại hai người còn chưa kịp phản ứng lúc, Trình Linh đã cấp tốc ngăn tại trước người bọn họ, đưa tay kết xuất một cái cực lớn quang thuẫn, đem ba người bảo hộ ở trong đó. Oeng. Cự thạch cùng quang thuẫn chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang trầm, quang thuẫn chặn bất thình lình nhất kích. Cùng lúc đó, An Duyệt nhưng cũng không có di động một chút, nàng ngẩng đầu, ánh mắt như điện, khóa chặt từ trên trời giáng xuống cự thạch. Ngay tại cự thạch sắp nện vào đỉnh đầu nàng trong nháy mắt, An Duyệt có thể tay phải nhẹ nhàng vung lên nát. Chỉ nghe một tiếng vang giòn, khối kia chừng mấy trăm cân cự thạch hướng thanh chia năm xẻ bảy, mảnh vụn từ An Duyệt vừa vặn xa suốt phía dưới, tóe lên một mảnh bụi đất. Cái này Lý Cư Nhân cùng Ngũ Thọ Nam Đô bị An Duyệt có thể cái này dễ như trở bàn tay một quyền cả kinh trợn mắt hốt mồm. Cùng bọn họ kinh ngạc khác biệt, An Duyệt nhưng cũng không có cao hứng, mà là nhăn nhăn tú khí lông mày. Bởi vì tại cự thạch nện xuống trong nháy mắt, nàng bén nhạy nhìn thấy trên vách núi tựa hồ thoáng qua một cái bóng người màu xanh lục. Ân, mới vừa rồi là cái gì? An Duyệt có thể nhìn chằm chằm trên vách núi, một cái nhẹ nhàng thân ảnh quả nhiên từ trong bóng tối thoáng một cái đã qua, tốc độ cực nhanh, đảo mắt đã không thấy tăm hơi. Trình Linh cũng phát hiện An Duyệt có thể dị thường, vội vàng ân cần hỏi: nhưng có thể, ngươi thế nào? Có phải hay không phát hiện cái gì? Ta vừa rồi giống như nhìn thấy trên núi có người. An Duyệt có thể ngẹo đầu nói hơn nữa còn ngửi được một cô rất thúi rất tanh hương vị. Nghe lời này một cái, Trình Linh cùng Ngũ Thọ Nam Đô biến sắc. Bọn hắn trao đổi ánh mắt một cái, đều thấy được trong mắt đối phương cảnh giác thần sắc. Thanh hôi mùi, cái này rõ ràng là yêu ma khí tức. Lại liên tưởng đến vừa rồi cự thạch, xem ra ở trong đó quả thật có kỳ quặc, thực sự là âm hiểm, thì ra đây là có người ở trong tối coi như chúng ta. Trình Linh trong mắt lóe lên một tia hàn quang, nàng ý thức được, con đường núi này bên trên rõ ràng có yêu ma trong bóng tối mai phục. Vừa rồi viên kia cự thạch, chỉ là vì thăm dò thực lực của bọn hắn. Bây giờ mục tiêu của địch nhân đã bại lộ, bước kế tiếp chỉ sợ cũng muốn mãn quản thế công. Nghĩ tới đây, Trình Linh trên mặt lập tức tỏa ra kiên định cùng cảnh giác. Chỉ cần có nhưng có thể cùng mình tại, chỉ là yêu ma lại có thể làm gì được các nàng, đại gia tăng thêm tốc độ, cẩn thận đi tới. Trình Linh mở miệng nhắc nhở, trong giọng nói tràn đầy kiên định. Đám người nghe vậy cũng đều tinh thần vì đó rung một cái, tiếp tục hướng trên núi tiến phát. Lần này, cước bộ của bọn hắn rõ ràng cẩn thận rất nhiều, thời khắc chú ý chung quanh nhất cử nhất động, chỉ sợ có phục kích xuất hiện. Lại đi tiếp một đoạn thời gian, đường núi cuối cùng biến chiều rộng chút, có thể đi sóng vai. Đúng lúc này, đường phía trước miệng ra hiện một cái không tưởng tượng được cảnh tượng, một cái rách nát không chịu nổi miếu nhỏ đột ngột xuất hiện tại cuối đường, tản ra khí tức mục nát. A, phía trước tại sao có thể có miếu thờ? Trình Linh khẽ nhíu mày, nàng nhớ kỹ con đường núi này nguyên bản cũng không có bất luận cái gì kiến trúc. Cái này miếu nhìn qua cũ nát vô cùng, không giống thường có người tới xử lý bộ dáng. Ngũ Thọ Nam cũng cảm thấy buồn bực. Có phải hay không là vừa xây? Lý cư nhân hoài nghi nói. Hẳn không phải là, muốn tại loại này bất ngờ trên sơn đạo xây miếu, công trình lượng rất lớn, chúng ta hẳn là đã sớm phát hiện. Trình Linh phán đoán nói. Kia liền càng kỳ quái, cái này miếu từ nơi nào xuất hiện? Ngũ Thọ Nam thầm nói. Tất cả mọi người cảm thấy nghi hoặc, nhưng cũng không tốt trực tiếp lách qua, đành phải cẩn thận đi vào cửa miếu. Tiến vào trong miếu, mọi người nhất thời cảm thấy toàn thân phát lạnh. Chỉ thấy trong điện ánh đến thông minh, trên bàn thờ để đủ loại cống phẩm cùng giáo quả. Kinh người nhất chính là, chính giữa lại cúp lấy một bộ hình người. Người kia đã chết đi đã lâu, bộ mặt hoàn toàn thay đổi, chỉ còn dư một bộ trống rỗng khung xương, mười phần kinh khủng. Cái này, đây là Trình Linh cùng Ngũ Thọ Nam tiến đi xem xét, lập tức cực kỳ hoảng sợ. Bởi vì treo ở bên trong thi thể, rõ ràng chính là bọn hắn dọc theo đường đi đi theo Lý cư nhân bản thân. Cái này sao có thể? Lý cư nhân rõ ràng đi theo phía sau chúng ta a. Ngũ Thọ Nam cả kinh không ngậm miệng được, sắc mặt trắng bệch. Hai người lập tức quay đầu xem xét, chỉ thấy phía trước theo bọn hắn Lý cư nhân đang đứng tại sau lưng, một mặt mở mịt. Ngươi Trình Linh chỉ vào Lý cư nhân, nói năng lộn xộn. Nàng lập tức ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đi theo đám bọn hắn Lý cư nhân là tên giả mạo. Còn chân chính Lý cư nhân sớm đã chết thảm tại trong miếu này. Ha 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 ha. Ngay tại hai người còn không có phản ứng lại, sau lưng Lý cư nhân đột nhiên phát ra một trận cười điên cuồng. Chương 466 chàng diện này bọn hắn thật sự chưa thấy qua. Mấy người đi tới một tòa cũ nát miếu nhỏ phía trước. Tòa miếu nhỏ này ở vào liên thành núi giữa sơn núi, chung quanh hoang tàn vắng vẻ, cổ thụ chọc trời, ở đây hoàn cảnh âm trầm tĩnh mịch, để cho người ta không khỏi đánh cái dùng mình. Đẩy ra két két vang dội cửa gỗ, hai người cẩn thận từng ly từng tí đi vào trong miếu, chỉ thấy bên trong đen ngòm, tàn mát ra mục nát cùng ẩm ướt khí tức. Trong chủ điện tích đầy cho bụi dày đặc, tựa hồ nhiều năm không người quét dọn. Chỉ có chính giữa trên bàn thờ để một chút tươi mới rau quả cấm phẩm, cùng cái này đổ nát hoàn cảnh tạo thành so sánh rõ ràng. Trình Linh cùng Ngũ Thọ Nam bước nhẹ nhàng bước chân đi đến bàn thờ phía trước, đột nhiên vừa ý phương lít nha lít nhít treo đầy hài cốt. Những thứ này hài cốt trống rỗng, đã hoàn toàn nhìn không ra diện mạo vừa có, tại ánh nến chiếu rọi tản mát ra u ám quang, cả kinh hai người lui về phía sau mấy bước. Cái này, đây là Trình Linh thất thanh kêu lên, nàng nhận ra treo ở chính giữa nhất cố hài cốt kia, đúng là bọn họ dọc theo đường đi đi theo Lý cư nhân bản thân, không có khả năng. Lý cư nhân rõ ràng liền đi theo chúng ta đằng sau a. Ngũ Thọ Nam sắc mặt trắng bệch, cả kinh không ngậm miệng được, sau lưng đã toát mồ hôi lạnh. Hai người lập tức đột nhiên nhìn lại, chỉ thấy tên là Lý cư nhân nam tử đang đứng tại sau lưng, thần sắc mở mịt vô tội. Ngươi đến cùng là ai? Trình Linh cảnh giác lui về sau một bước, nàng bén nhạy ý thức được sự tình cũng không đơn giản. Đúng lúc này, nam tử kia đột nhiên phát ra một trận cười điên cuồng, cả người bắt đầu vặn vẹo biến hình. Trình Linh cùng Ngũ Thọ Nam trợn to hai mắt, chỉ thấy thân ảnh của hắn tại ánh nến sáng rực quang ảnh phía dưới từ từ nhỏ dần, biến thành một cái thân mặc thanh y nữ tử. Nữ tử này dáng người xinh đẹp, ngũ quan thanh tú tinh xảo, nhưng nhìn kỹ, mỗi một chỗ đặc thù cũng không quá cân đối, giống như là bình thấu. Nàng toa đỏ tươi rướt át sân môi, nhếch miệng lên một cái yêu dã độ cong, lông mi thật dài ở trước mắt bỏ ra bóng tối. Trình Linh, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Cô gái xinh đẹp mở miệng nói, âm thanh ngọt ngào. Trình Linh biến sắc, cuối cùng nhận ra cô gái xinh đẹp này chính là riêng có quái mặt yêu cơ danh xưng thiên diện ma nữ. Cái này yêu cơ ghen ghét nhân gian mỹ nữ, ưa thích đào người khác ngũ quan tới trang trí chính mình, chắp vá ra một tấm mê hoặc lòng người phách gương mặt. Nàng thâm cư trong cổ mộ, lấy đoạt nhân hồn phách mà sống. Trình Linh vừa tới bên này thời điểm đã từng tao ngộ qua nàng phục kích, nhưng may mắn đào thoát. Không nghĩ tới hôm nay cái này yêu nữ vậy mà hiện thân lần nữa. Ngay tại Trình Linh dò xét cái này đáng sợ nữ từ lúc, bên cạnh lại đi ra một cái cao lớn áo giáp nam tử, cầm trong tay một thanh cự kiếm, cười lạnh nói cô nàng, hôm nay ta cùng thiên diện liền muốn lấy thủ cấp của ngươi. Cảm nhận được trên thân hai người truyền đến khí tức cường đại, Ngũ Thọ Nam dọa đến run chân, nhất thời liền đái ra, đem quần của mình xối phải ướt nhẹp. Hắn ngồi liệt trên mặt đất, toàn thân phát run, đã mất đi phản kháng. Ngươi cái không có cốt khí đồ vật. Trình Linh lườm hắn một cái, âm thầm nắm chặt nắm đấm. Trước mặt hai cái yêu quái thích ăn người chi lực vô cùng cường đại, chính mình nhất định phải cẩn thận ứng đối. Nàng đang muốn để cho An Duyệt giúp đỡ vội vàng, lại đột nhiên nghe được một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy cái kia cũ nát miếu nhỏ đột nhiên lắc mình biến hóa thành một cái ba đầu sáu tay, hơn trượng cao khôi ngô Sơn Yêu, bữa ăn tối của ta đến. Sơn Yêu mở ra huyết buồn đại khẩu, sắc bén răng nanh lóe hàn quang. Chỉ thấy nó rôi ra một cái cự trường, thời hợt liền đem An Duyệt có thể vồ tới, trực tiếp ném vào trong miệng. A, nhưng có thể. Trình Linh hoảng sợ nhìn xem biến cố bất thình lình, nước mắt tràn mi mà ra. Nàng tuyệt vọng đưa tay ra, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn nhưng có thể thân ảnh nhỏ bé biến mất ở trong Sơn Yêu mở lớn miệng máu. Qua trong giây lát liền biến thành nó trong bụng lương thực. Trình Linh sắc mặt tái nhợt, nàng cảm thấy trước nay chưa có bất lực cùng tuyệt vọng. Đây hết thảy phát sinh quá đột ngột, nàng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phòng bị. Không, không có khả năng. Nhưng có thể làm sao lại? Tại sao có thể như vậy? Trình Linh toàn thân run rẩy, nước mắt rơi tròng. Nàng đơn giản không thể tin được, chính mình cứ như vậy trơ mắt nhìn nhưng có thể bị ăn sạch, nhưng không có biện pháp gì. Nàng cảm thấy trước nay chưa có tự trách cùng ảo não, sớm biết rằng này, liền không để bọn hắn cùng một chỗ tới. Mà Ngũ Thọ Nam càng là trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, trong miệng nói lẩm bẩm xong đời. Chúng ta chết chắc hắn tuyệt vọng túi lầu xuống, cũng không còn dám nhìn Sơn Yêu một mắt. Lần này, triệt để đả kích ý chí chiến đấu của hắn. Cứ như vậy vô cùng đơn giản địa, nhưng có thể bị thôn phệ, như vậy bọn hắn lại có thể trông cậy vào cái gì đâu? Cái này đột nhiên xuất hiện Sơn Yêu, chính là liên thành trên núi yêu thú địa linh vương. 100 năm trước, nó liền chiếm cư ở đây, thôn phệ qua vô số tu luyện người cùng phổ thông máy tính. Trong truyền thuyết, nó nắm giữ ba đầu sáu tay, bị ngân giáp che thể, lực lớn vô cùng, hung tàn cắt máu. Về sau bị một cái Khâm Thiên giám cao nhân dùng bí pháp trọng thương, nó trốn vào thâm sơn, không hiện thân nữa nhân thế. Không nghĩ tới hôm nay lại đột nhiên hiện thân, một ngụm nuốt lấy nhưng có thể. Địa Linh Vương đắc ý hé môi, nó quá lâu không có ăn đến máu thịt mới mẻ. Tiểu nữ hài này đối với nó tới nói không khác mỹ vị món ngon. Bây giờ nuốt vào vật này, thu vi chắc chắn lại tăng trưởng không thiếu. Địa Tạng Vương thao thiết đánh giá Trình Linh cùng Ngũ Thọ Nam, chuẩn bị lại ăn một cái khai vị. Nó ba cái kia giữ tận đầu thú toét ra huyết buồn đại khẩu, hướng hai người âm trầm mà cười, sắc bén răng nanh bên trên còn mang theo tinh hồng máu tươi. Lúc này Ngũ Thọ Nam đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, kêu khóc nói: "Đại vương, van cầu ngươi buông tha chúng ta a. Chúng ta về sau mỗi ngày cho ngươi hiến tế, cũng không còn dám tới Liên Thành núi." Trình Linh tức bực dậm chân, mắng ngươi mất mặt hay không? Chỉ là Sơn Yêu đều sợ, vậy mà quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ngay tại hai người tranh chấp thời điểm, Ngũ Thọ Nam đột nhiên chỉ vào Địa Tạng Vương bụng, lắp bắp hỏi: "Ngươi, bụng của ngươi như thế nào đột nhiên phát sáng?" Nghe xong lời này, tất cả mọi người ở đây sững sờ, đều đem ánh mắt nhìn về phía Địa Tạng Vương bụng. Chỉ thấy nó bẩn thỉu trên bụng sáng lên một đoàn bạch quang chói mắt, cái, đồ vật gì? Đau bụng a. Địa Tạng Vương thống khổ kêu to, ba cái đầu thú đồng thời chu lên, rõ ràng gặp thống khổ to lớn. Sau đó chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, bụng của nó giống khí cầu phanh mà nổ tung, phát ra chói mắt bạch quang. Chờ tia sáng tán đi, chỉ thấy Địa Linh Vương đã không thấy bóng dáng, thay vào đó là An Duyệt nhưng cầm lấy một quả màu đen yêu đan, đứng tại chỗ hướng mọi người ngon mà cười. Nàng giống như một cái tiểu tiên nữ, quanh thân tản ra thánh khiết quang hoàn, ngũ quan tú mỹ có thể người, hai con ngươi thanh tịnh thấy đáy, trắng đoán quần áo tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng lay động, không thấy chút nào lúc trước bị thôn vệ chật vật. Nhìn thấy cái màn này, Trình Linh cùng Ngũ Thọ Nam đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Trình Linh kích động chạy lên tiến đến, nước mắt doanh tròng có thể, nhưng có thể, ngươi như thế nào đem Địa Linh Vương nó thật không có lễ phép, ta liền đem nó hóa. Nhưng có thể hoạt bát nói, tuyệt không đem thôn vệ chính mình cự thú để ở trong lòng. Tiểu sư phó, ngươi thật lợi hại. Ngũ Thọ Nam quỳ xuống đất hô to, vừa rồi tuyệt vọng quét sạch sành sanh, thay vào đó là sùng bái và kính sợ. Ngay tại An Duyệt có thể bình yên vô sự hiện thân một khắc này, Thiên Diện Yêu Cơ cùng Áo Giáp Nam Tử đều bị thật sâu khiếp sợ và sợ hãi bao phủ. Bọn hắn trừng to mắt, ánh mắt mê ly, sắc mặt trắng bệnh, bờ môi phát run, cả người cũng là run không ra bộ dáng. Khi yêu nhiều năm như vậy, trang diện này bọn hắn thật sự chưa thấy qua. Cái này sao có thể? Nàng rõ ràng đã bị nuốt lấy không phải sao? Thiên Diện Yêu Cơ toàn thân như nhũ ra, trong đầu hỗn loạn tương mừng. Ta tận mắt nhìn thấy nàng bị nhét vào trong bụng a. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Áo Giáp Nam Tử điên cuồng mà hô to, hoàn toàn không cách nào lý giải hết thảy phát sinh trước mắt. Hai người trên mặt đồng thời viết đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Bọn hắn biết, trước mắt tiểu nữ hài này tuyệt không phải hạ người bình thường. Nàng lực lượng cường đại đã vượt qua bọn hắn nhận thức phạm vi cùng tưởng tượng. Chúng ta xong đời, nàng sẽ giết chúng ta. Thiên Diện Yêu Cơ vẻ mặt hốt hoảng, tự đủ. Chạy a, chúng ta nhất thiết phải lập tức đào tẩu. Áo Giáp Nam Tử cả kinh phản ứng lại, kéo Thiên Diện Yêu Cơ liền trốn bán sống bán chết. Hai người lảo đảo, chật vật không chịu nổi, sợ bị An Duyệt nhưng nhìn đến một mắt. Bọn hắn chưa bao giờ từng gặp phải tồn tại đáng sợ như thế, vẻn vẹn cặp kia bình tĩnh đôi mắt, liền để bọn hắn lòng sinh e ngại, giống như là thấy được tử thần buông xuống. Chạy, chúng ta nhất thiết phải rời xa nàng. Thiên Diện Yêu Cơ run lẩy bẩy, chỉ muốn sớm một chút thoát đi cái này đáng sợ tiểu nữ hài. Hai người cứ như vậy vạn phần hoảng sợ, quay người liền liều lĩnh chạy như điên, cũng không dám quay đầu lại nhìn nhiều. Chương 468 xem ra là người nguyên nhân. Tiểu khu môn thượng biểu hiện thời gian để cho An Tử Bình lập tức ngây người tại chỗ, trên mặt cho thấy cực kỳ vẻ khiếp sợ. Bởi vì hắn phân một chút minh thanh sở nhớ kỹ, 1000 năm trước, mình bị người chìm vào đáy sông thời điểm là 2016 tháng 5 năm 10 tháng. Mà mình tại Thiên Nguyên Đại Lục là vượt qua ngàn năm tuyết nguyệt, cái này 1000 năm tới hắn đã từng nghĩ tới rất nhiều phương pháp đều không thể trở lại địa cầu. Nhưng khi hắn thật sự trở lại địa cầu, thời gian vậy mà chỉ trải qua thời gian 5 năm. Cái này khiến hắn có chút không thể tin được. Trên trời một ngày, trên mặt đất một năm thuyết pháp An Tử Bình là biết đến. Tại Thiên Nguyên Đại Lục cũng có rất nhiều bí cảnh, bên trong tốc độ thời gian trôi qua là không giống nhau. Nói như vậy càng cao cấp hơn thế giới, tốc độ thời gian trôi qua thì sẽ càng chậm. Nhưng mà địa cầu rõ ràng chỉ là một phàm nhân thế giới, linh khí vô cùng mỏng manh, vì cái gì ở đây lại so với Thiên Nguyên Đại Lục tốc độ thời gian trôi qua muốn chậm nhiều như vậy chứ? Bất quá lúc này An Tử Bình cũng không lo được nhiều như vậy, tất nhiên hiện tại địa cầu chỉ trải qua 5 năm, vậy đây chẳng phải là nói phụ mẫu vẫn như cũ còn khỏe mạnh. Không chỉ là phụ mẫu, chính mình tâm tâm niệm niệm cái kia nàng, chẳng phải là cũng còn tại. Nghĩ tới đây An Tử Bình không khỏi hơi có chút kích động. Vốn là còn cho là ngàn năm thời gian trôi qua, thân nhân của mình người yêu cũng đã hóa thành bụi trần. Không nghĩ tới từ nơi sâu xa, lại là ở đây cho hắn cơ hội, để cho hắn có thể nối lại tiền duyên. Một sát na này, đủ loại ý nghĩ chạy qua đầu của hắn, hắn cũng lại đã đợi không kịp. Hưu. Tiếp lấy An Tử Bình liền hóa thành một vệt sáng, hướng về trong trí nhớ mình nhà bay đi. Rất nhanh, An Tử Bình liền đi tới trong chữ Nam thành phố Tân tiểu khu. Nhìn xem trước mắt quen thuộc lại có chút xa lạ tiểu khu, An Tử Bình thân thể hơi có chút run rẩy. Người lui tới nhóm nhìn xem cái này, người mặc tựa như cổ đại quần áo, tóc dài nam tử cũng là nhao nhao ghé mắt, hơn nữa quăng tới ánh mắt kỳ quái. An Tử Bình không để ý đến những người này, thẳng đến trong trí nhớ mình tầng lầu chạy đi. Lúc này thời gian mới vừa qua 8 giờ tối. Bên trong tân tiểu khu hơn phân nửa lầu ánh đèn đều vẫn là sáng. Số 16 Đan Nguyên lâu lầu 3, một cái 4 tuổi tiểu La Lệ đang xách nàng ghế đầu đi tới ban công. Cố gắng bò lên, đứng ở phía trên, ghé vào trên cửa sổ. Không ngừng nháy nàng cái kia mắt to linh động con ngươi, nhìn xem phía ngoài đời sao. Lưu Tinh a, Lưu Tinh, chúng ta lâu như vậy ngươi còn thế nào chưa xuất hiện đâu? Mãi mãi mỗi lần đều nói với ta, chỉ cần có sao rơi thời điểm, hướng về nó hứa hẹn, ba ba cùng mama liền sẽ trở lại, nhưng có thể đã đợi thật lâu, nhưng có thể rất nghe lời, nhưng mà vì cái gì Lưu Tinh ngươi chính là không xuất hiện đâu? Tiểu La Lệ không ngừng lẩm bẩm nói nhỏ lấy. Chỉ chốc lát sau, đột nhiên, Trên trời xẹt qua một viên sao băng, Tiểu La Lệ nhất thời hưng phấn đứng lên. Hoa Lưu Tinh Hải Tiểu La Lệ hưng phấn kêu lên, lập tức liền nhắm lại nàng ngập nước mắt to. Hai tay để ở trước ngực bắt đầu hứa hẹn. An Tử Bình lúc này cũng tới đến trong trí nhớ cửa nhà. Giơ tay lên chuẩn bị gõ cửa, lúc này hắn mới phát hiện tay của hắn đều có chút run rẩy, thậm chí có chút khẩn trương. Đây là hắn sống 1000 năm tới lần thứ nhất lo lắng bất an như thế. Đông đông đông. Ai nha? Trong phòng truyền tới một thanh âm dàn mùa, đồng thời cửa phòng từ từ mở ra. Tiếp lấy một cái đầu đầy hoa phát phụ nữ trung niên xuất hiện tại trước mặt An Tử Bình. Nhìn xem trước mắt mặt mũi quen thuộc, An Tử Bình chỉ cảm thấy cổ họng của mình ngăn chặn một dạng, thật vất vả mới thốt ra một cái thanh âm khàn khàn. Mẹ. Phụ nữ trung niên lúc này cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía An Tử Bình, thấy rõ ràng An Tử Bình khuôn mặt sau, đầu tiên là sửng sở, tiếp lấy khăn lau trong tay liền rơi xuống đất. Tiếp lấy kéo lại An Tử Bình cánh tay, kích động hỏi Tử Bình. Là Tử Bình sao? Người cuối cùng đã về rồi. Chính là An Tử Bình mẫu thân Khổng Thục Lan. Phù phù. An Tử Bình trọng trọng quỳ trên mặt đất, chỉ cảm thấy cái mũi một hồi mỏi nhừ, là ta, mẹ, nhi tử bất hiếu, để các ngươi lo lắng. Sau đó trọng trọng dập đầu hai cái. An Tử Bình nhớ kỹ 5 năm trước hắn rời đi thời điểm, mẫu thân thế nhưng là đầy đầu tóc đen, mà bây giờ đã là hơn phân nửa tơ bạc. Có thể tưởng tượng 5 năm qua, nàng là cỡ nào lo lắng cùng cấp bách. Trở về liền tốt, trở về liền tốt, ngươi đứa nhỏ này, thời gian dài như vậy muốn đi địa phương nào à, cũng không cho trong nhà gọi điện thoại, sống không thấy người, chết không thấy xác, ngươi có biết hay không ta và cha ngươi cha lo lắng bao nhiêu người à? Khổng Thục Lan khóc nói. Thật xin lỗi, mẹ, là ta không đúng, nhường ngươi lo lắng. An Tử Bình nghẹn ngào nói. Đứa nhỏ ngốc, mau dậy đi, mau dậy, trên mặt đất lạnh, đừng để bị lạnh. Khổng Thục Lan đỡ dậy An Tử Bình. Đúng lúc này, một cái tiểu la lị lạch cạch từ trong ban công chạy ra. Mãi mãi, mãi mãi, ta nhìn thấy Lưu Tinh tiểu nữ hài trên đầu ghim hai cây bím tóc sừng dê tử, khuôn mặt tròn vo giống như một đứa con nít bằng sành, lộ ra vô cùng khả ái. Mãi mãi. Wen. An Tử Bình thân sắc đầu tiên là sửng sở, tiếp lấy đầu chỉ cảm thấy trống rỗng, chính là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem tiểu nữ hài. Mãi mãi. Nói như vậy, nàng là ta bốn. Tiểu nữ hài lúc này cũng chú ý tới An Tử Bình, lập tức theo bản năng trốn Khổng Thục Lan đuổi đằng sau, rụt rè lộ ra một cái đầu nhỏ, lén lén liếc hướng An Tử Bình. Mãi. Mãi mãi. Thúc thúc này là ai? Khổng Thục Lan sờ lên tóc của bé gái. Tiếp đó cười híp mắt nhìn xem An Tử Bình nói cái gì thúc thúc. Hắn chính là ba ba của ngươi a. Ba ba. Tiểu nha đầu lập tức trừng lớn mắt đen to linh lợi nhìn xem An Tử Bình, một bộ vẻ mặt khó thể tin. Nàng không nghĩ tới vừa mới hướng về Lưu Tinh hứa hẹn, một giây sau chính mình ba ba liền thật sự xuất hiện. An Tử Bình lúc này cũng là cảm xúc bành trướng, ngực không ngừng chập trùng, mẹ, cái này, ta, nàng, nàng là bốn. Nhìn xem nhi tử lời nói không có mạch lạc bộ dáng, Khổng Thục Lan gật đầu cười, đúng vậy, nàng cứ gọi sao duyệt có thể, là ngươi cùng Tiểu Nguyệt hải tử, ngay tại sau khi mất tích ngươi mấy ngày, Tiểu Nguyệt liền tra ra có thai, về sau liền sinh ra nhưng có thể, chỉ có điều đứa nhỏ này nàng. An Tử Bình nghe được đây là nữ nhi của mình sau, câu nói kế tiếp hắn nên cái gì đều cũng lại nghe không lọt. Theo bản năng liền hướng về Tiểu La Lệ đi tới nữ nhi. Đây chính là Tiểu Nguyệt cùng ta nữ nhi. Nhìn xem trước mắt Tiểu La Lệ, chính xác cùng Vũ Văn Nguyệt hết sức tương tự, nhưng mà mặt mũi ở giữa lại có mấy phần bộ dáng của mình. An Tử Bình thậm chí có thể cảm giác được cùng nàng huyết mạch tương thông cái loại cảm giác này, nàng chính mình có đủ. Bây giờ An Tử Bình tâm bên trong ngoại trừ kinh hỉ vẫn là kinh hỉ. Ba ba. Nhìn xem trước mắt nam tử xa lạ hướng về tự mình đi tới, tiểu nha đầu nghi ngờ hỏi, hơn nữa lui về phía sau hai bước, lộ ra vô cùng sợ. Chương 469 bị ngạn các sát thủ đàn vượng quan hỏa vũ. Cửu Châu đại lục, Vũ Châu Bích Hư ở ngoại ô bốn tên thân hình cao lớn, cả người đầy cơ bắp tráng hán đang giơ lên một đỉnh phổ thông cố kiệu nhanh chóng đi vào. Bốn người này nhìn như phổ thông, nhưng nhìn kỹ phía dưới lại tản mát ra phi thường cường đại khí tràng, trong lúc giơ tay nhấc chân tràn ngập uy nghiêm, có thể thấy được công lực thâm hậu. Bọn hắn giơ lên cố kiệu động tác vững vàng lưu loát, cố kiệu trên dưới cơ hồ không có bất luận cái gì lắc lư, đỉnh màn kiệu cũng không núc ních tí nào. Tại giơ lên kiệu bốn người trung quanh, còn đi theo hơn 10 tên thân mang Vũ Châu vệ binh trang phục tinh tráng nam tử. Cái này một số người hoặc tay cầm trường kiếm, hoặc cầm cương đao trong tay, trên thân đều tản mát ra một cỗ túc sát chi khí, cảnh giác nhìn quanh hoàn cảnh bốn phía, bảo hộ lấy bên trong kiệu nhân vật. Đoàn người này đang tại vùng ngoại ô Vũ Châu trên sơn đạo tiến lên, tựa hồ vội vàng một loại nào đó nhiệm vụ trọng yếu. Nhưng vào lúc này, một thanh có người cao trường kiếm đột nhiên từ trên trời giáng xuống, cắm thẳng vào bọn hắn phía trước trong 10m có hơn mặt đường. Cự kiếm xung kích lộ diện, phát ra một tiếng ầm vang tiếng vang, bụi đất tung bay. Biến cố bất thình lình cả kinh bọn hộ vệ toàn bộ làm ra để phòng tư thái, cấp tốc vây quanh ở cố kiệu bốn phía bảo vệ. Bọn hắn ngắm nhìn tà hữu, tính toán tìm kiếm tung tích của địch nhân. Đúng lúc này, một cái người khoác lục sắc áo vải, bắp thịt cuộn cuộn, tản ra dạ tinh khí tức tráng hán thân ảnh tựa như tia chớp nhảy lên giữa không trung, vững vàng rơi vào cắm vào mặt đất bên trên cự kiếm. Cái này tráng hán chiều cao có khoảng 2m, bắp thịt cả người nô lên, ẩn chứa vô tận ma lực. Hắn mặc một bộ miệng rộng áo vải, chỗ ngực thêu lên một đóa máu đỏ hoa bị ngạ. Người này ngũ quan thâm thúy, có một đầu rối tung tóc đen, tản mát ra một luồng hơi lạnh. Hai tay của hắn ôm ngực đứng tại trên cự kiếm, từ trên cao nhìn xuống đánh giá bên trong tiểu người, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, nói: "Tần tiểu thư, có người mời ta tiễn ngươi lên đường." Nghe được người này mà nói, trong tiểu truyền đến huyên náo sột soạt vận động, một cái diễm lệ rung động lòng người thiếu nữ vén màn kiệu lên đi ra. Thiếu nữ này ước chừng 17, 18 tuổi quan cảnh, ngũ quan lớn lên, da thịt như mỡ đông giống như bánh nhuận tinh tế tỉ mỉ, một đầu mái tóc điện đen như mực, xóa ở đầu vai. Nàng mặc lấy một bộ thủy lam sắc váy dài, cổ áo cùng nơi ống tay áo dùng ngân tuyến thêu lên tinh xảo hoa văn. Váy là màu lam thực chất lông mày bên cạnh, điểm xuyết lấy chân châu cùng lam bạc thạch, dưới ánh mặt trời dạng ngời rực rỡ. Thiếu nữ dung mạo tuyệt mỹ, trong lúc giơ tay nhấc chân đều lộ ra ưu nhã khí chất, chính là U Châu Thái thú Tần Trường Khanh độc sinh nữ nhi Tần Uyển Nhi. Tần Uyển Nhi nhìn thấy người kia trên ngực cắm văn, tinh xảo lông mày hơi nhíu trên người ngươi hoa bị ngạn, xem ra là bị ngạn các sát thủ không sai. Tráng hán kia nghe vậy cười ha ha, quả nhiên danh bất hư truyền, một mắt liền nhận ra thân phận của ta, xem ra Tần tiểu thư thật là có chút kiến thức. Tại hạ gọi là Hắc Sơn, là bị ngạn các thiên cấp sát thủ bên trong một thành viên. Lần này phụ người nhờ, đặc biệt tới lấy tính mạng của ngươi. Bị ngạn các thiên cấp sát thủ. Hộ vệ đội trưởng nghe vậy sắc mặt đại biến, hắn biết bị ngạn các sát thủ chia làm địa ngục cấp, u minh cấp, thiên ma cấp cùng thiên cấp, địa cấp, hoàng cấp. Trong đó thiên cấp sát thủ bình thường đều là nạp linh cảnh cấp bậc cao thủ, mỗi một cái đều thực lực kinh người, khó có thể đối phó. Không nghĩ tới phái tới lại là thiên cấp sát thủ, xem ra đối phương thế lực không thể khinh thường. Tân Uyển Nhi trên mặt thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Nàng hất cằm lên, ngữ khí kiêu căng nói phụ thân ta thủ hạ có mấy trăm tinh binh, luận công phu thật, giữa ngươi ta như thế nào ngang nhau cấp tương đối. Chỉ là một sát thủ cũng nghĩ lấy tính mạng của ta. Nằm mơ giữa ba ngày đi thôi, có thể thỉnh một cái thiên cấp sát thủ tới giết ta, thật đúng là để mắt ta. Bất quá ngươi không sợ có đến mà không có về sao? Hắc Sơn nghe vậy cười to không thôi, ha ha, ngươi ta thực lực sai biệt, trong lòng ngươi không có đếm sao? Ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Hắc Sơn động tác cấp tốc, tay phải cầm kiếm nhẹ nhàng lắc một cái. Chỉ nghe siêu siêu vài tiếng, vài đạo kiếm khí như mũi tên rời cùng bắn về phía bốn phía hộ vệ. Những hộ vệ này còn đến không kịp phản ứng, liền bị kiếm khí tinh chuẩn đánh trúng yếu hại, nhao nhao ngã xuống đất bỏ mình. Hắc Sơn mỗi một kiếm đều bắt được hộ vệ sơ hở, nhanh chóng chí mạng. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, không chút rông dài. Chỉ thấy bọn hộ vệ từng cái giống đứt dây như con rối, ứng thanh ngã xuống đất. Trong khoảnh khắc, chung quanh hơn 10 người hộ vệ toàn bộ đều mất mạng, máu tươi nhuộm đỏ sạch sẽ đường núi. Hắc Sơn kiếm pháp nhanh chóng dứt khoát, mỗi một kiếm đều nhẹ nhõm lấy tính mạng người ta, có thể thấy được hắn kiếm đạo đã đạt đến hóa cảnh. Hắc Sơn vung trong tay cự kiếm chỉ hướng Tần Uyển Nhi, cười lạnh nói hôm nay chính là tử kỳ của ngươi đến, Tần tiểu thư ngươi liền ngoan ngoãn chịu chết đi. Tần Uyển Nhi lui lại mấy bước, trên mặt đều là hoảng sợ. Ngay tại Hắc Sơn sắp huy kiếm lấy tính mạng nặng thời điểm, nàng lại là sắc mặt khôi phục bình thường, tựa như vừa mới cái kia vẻ mặt sợ hãi là giả vờ. Tiếp lấy trên tay nhanh chóng phiên động, lại cũng sử xuất một chiêu công kích thuật pháp. Chỉ thấy trong tay nàng ngưng tụ lại một đoàn linh lực màu xanh nước biển, như sóng nước dạo rực đồng dạng, trực tiếp đánh về phía Hắc Sơn. Một kích này bên trong tràn đầy nồng nặc thủy thuộc tính linh lực, không phải người bình thường có thể so. Hắc Sơn nhíu mày, huy kiếm trước người một bổ, liền đem Tần Uyển Nhi công kích phá vỡ. Lại là nạp linh cảnh sơ kỳ tu vi, xem ra ngươi cũng không phải hạng người bình thường. Nhưng chút tu vi ấy ở trước mặt ta không đáng giá nhắc tới. Hắc Sơn lạnh rên một tiếng, thiện tay lại là một kiếm đâm tới. Ngay tại Hắc Sơn trường kiếm sắp chém về phía Tần Uyển Nhi trong nháy mắt, một cái tay đột ngột duỗi ra, vững vàng tiếp nhận một kiếm này. Cùng lúc đó, một cái âm thanh trong trẻo truyền đến các hạ hà tất độc võ. Hôm nay ta phụng sư mệnh đến đây bảo hộ Tần tiểu thư, mong rằng các hạ nghĩ lại. Một cái thân mặc đạo bào màu trắng tuổi trẻ nam tử xuất hiện ở trước mắt, hắn hẹn trên dưới 20 tuổi, sắc mặt hồng nhuận, khuôn mặt thâm thúy, mái tóc màu đen thật cao buộc lên, tản mát ra phong độ của người trí thức. Người thanh niên này tướng mạo tuấn lãng, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân lộ ra một cỗ trầm ổn nội liễm khí chất. Thời hợt đón lấy Hắc Sơn nhất kiếm. Hắc Sơn thấy thế nhíu mày, người này xuất hiện vượt ra khỏi dự liệu của hắn. A, từ bào phục đến xem, ngươi là đan phượng quan người a? Hắc Sơn nhìn chằm chằm thanh niên kia bảo, phía trên treo lên một cái mở ra hai cánh phượng hoàng. Thanh niên mỉm cười ta gọi Hòa Vũ, chính là đan phượng quan đệ tử thứ ba, phụng sư mệnh đến đây bảo hộ Tần tiểu thư. Còn xin vị này các hạ bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Hắc Sơn nghe vậy hơi kinh hãi, không nghĩ tới người tới càng là đệ tử thứ ba Hòa Vũ. Cái này Hòa Vũ tại đan phượng quan danh khí không nhỏ, bởi vì hắn nắm giữ kinh người tư chất, võ công cực cao, tại đan phượng quan tất cả trong các đệ tử thực lực số một số hai. Chỉ thấy Hỏa Vũ thanh sam tung bay, đánh ra một chiêu Hỏa Hoàng Cửu Dương, song trưởng lao nhanh xoay chuyển, trong nháy mắt huyền hóa ra chín cái đỏ rực cự đại phượng hoàng, gầm thét hướng Hắc Sơn đánh tới. Cái này chín cái hỏa phượng tiễn đồng dạng bắn về phía Hắc Sơn, ánh lửa vạn trượng, sóng nhiệt cuồn cuộn, uy lực kinh người. Thật là lợi hại hỏa hệ chiêu thức. Hắc Sơn vội vàng huy kiếm muốn đem hỏa phượng đánh tan, nhưng mà hỏa phượng thế công quá mạnh, lại trực tiếp đem Hắc Sơn trường kiếm đánh bay ra ngoài. Hắc Sơn không tránh kịp, bị hỏa phượng đụng vừa vặn, toàn thân ánh lửa đại thịnh, vội vàng cuồn cuộn lấy cứu hỏa. Không tốt, tiểu tử này hỏa hệ thuật pháp thật lợi hại. Hắc Sơn thầm nghĩ trong lòng, hắn một chiêu này Hỏa Hoàng Cửu Dương uy lực lớn, chính mình đây là gặp cường địch. Xem ra chỉ bằng vào lực lượng một người sợ là khó mà giành thắng lợi, nhất thiết phải đánh bất ngờ, nghĩ cái đối sách mới được. Nhưng vào lúc này, Hắc Sơn đột nhiên vỗ tay, phát ra một đạo kịch liệt khí lãng, một đạo âm thanh quỷ dị vang lên. Chỉ thấy nham thạch đằng sau đi ra một cái yêu mị phi phàm nữ tử. Nữ tử này da trắng hơn tuyết, môi hồng răng trắng, đôi mắt đẹp nhẹ nhàng, phong thần cực diễm, dáng người cao gầy uyển chuyển, mặc một bộ màu xanh sẫm quần áo bó, bao khỏa da diêm rúa loẹt loẹt đường cong. Bên hông nàng đeo một đầu ngân sắc trường tiên, trong tay còn cầm một thanh dài nhỏ ngân châm, cực kỳ sắc bén. Nàng nhẹ nhàng nhảy đến Hắc Sơn bên cạnh, môi đỏ hé mở, âm thanh yêu dã dễ nghe, may mắn ta kịp thời đổi tới, tiểu tử này hỏa công quả nhiên lợi hại. Tới, hai chúng ta liên thủ, nhất định có thể lấy tính mệnh của hắn. Hai người phối hợp ăn ý, một trái một phải đối lửa lông vũ nổi công kích. Cái kia cô gái xinh đẹp trường tiên vũ động, ngân quang lấp lóe, tiên pháp tinh diệu vô cùng. Nàng còn thỉnh thoảng từ đầu ngón tay bắn ra mấy đạo mảnh như mũi châm ngân quang, thẳng đến Hỏa Vũ yếu hại. Hắc Sơn càng là thế đại lực trầm, một thanh cự kiếm múa ra kiếm ảnh đầy trời. Phong mang bước người, không chút nào mang cảm tình, mỗi một kiếm đều thẳng đến trái tim của địch nhân yếu hại. Hai người một trước một sau, phối hợp thiên ý vô phùng, đem Hỏa Vũ vây vào giữa chiến đấu. Hỏa Vũ bị hai người giáp công, cũng dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Hắc Sơn cùng tên kia nữ sát thủ quá mức ăn ý, để cho hắn trong lúc nhất thời khó có thể đối phó. Nhưng vào lúc này, Hỏa Vũ đột nhiên rút ra bên hông một đầu màu đỏ đai lưng, cái kia đai lưng đột nhiên chấn động, thế mà hóa thành một mặt toàn thân đỏ thâm nhuyễn kiếm, trên thân kiếm ánh lửa lập lòe, phát ra đốt người nhiệt độ cao. Hỏa Vũ hai mắt bắn ra tinh quang, nhuyễn kiếm trong tay bén nhọn chỉ hướng hai cái sát thủ. Xem chiêu. Hỏa Phượng Liệu Nguyên. Chỉ nghe Hỏa Vũ hét lớn một tiếng, nhuyễn kiếm lao nhanh lắc lư, trong nháy mắt vạch ra nghìn vạn đạo ánh lửa, vẽ ra một cái cực lớn hỏa phượng đồ đằng, ở trên cao nhìn xuống Hắc Sơn cùng nữ tử kia. Cái kia hỏa phượng hai cánh chấn động, lại sinh sinh đem hai người vây quanh ở trung tâm. Ánh lửa bắn ra bốn phía, sóng nhiệt cuộn cuộn, hai người vội vàng ngăn cản, nhưng vẫn là bị mãnh liệt hỏa thế ép đỏ mặt thở hổn hển. "Hảo, nóng quá." Cái kia nữ sát thủ thở gấp thở phì phò, trên người quần áo bó đều bị nhiệt độ cao nướng đến bốc khói. Ngay tại hai người lâm vào khổ chiến thời điểm, Hắc Sơn sầm mặt lại, từ trong ngực móc ra một cái máu đỏ đan dược. Đó là huyết hầu đan. Cái kia nữ sát thủ sắc mặt đại biến, muốn ngăn cản, nhưng Hắc Sơn đã một ngụm nuốt vào. Chỉ thấy Hắc Sơn toàn thân phồng lớn, lông tóc loạn dựng thẳng, tản mát ra một cổ cuồng bạo khí tràng, trong mắt xung huyết, như là dã thú hung mãnh, toàn thân phát ra tanh hôi. Cái này huyết hầu đan có thể trong thời gian ngắn tăng vọt thực lực mấy lần, nhưng mà hậu di chứng cực lớn, ăn hết có nhiều hơn một nửa trực tiếp trở thành phế nhân. Bình thường chỉ có tại nhiệm vụ khó mà hoàn thành thời điểm sử dụng. Hắc Sơn liều mạng một lần, muốn trực tiếp lấy Hỏa Vũ mệnh. Hắn lúc này toàn thân bộc phát ra một cỗ khí tức cuồng bạo, như là dã thú, toàn thân phát ra tanh hôi, trong mắt tràn ngập tơ máu, khóe miệng còn chảy xuống máu tươi cùng mép, mười phần dọa người. Hỏa Vũ thấy thế, biến sắc, muốn sử dụng cường đại hơn chiêu thức. Hai tay của hắn lao nhanh kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, mỗi một cái ấn kết đều tinh diệu tuyệt luân, uy lực lạ thường. Đang hai sát thủ nhìn xem hắn sẽ sử dụng như thế nào kinh khủng đại chiêu, chuẩn bị phòng ngự thời điểm. Hỏa Vũ động tác lại đột ngột ngừng lại, ngay sau đó chỉ thấy Hỏa Vũ tại trong hai người ánh mắt kinh ngạc, kéo lên một cái Tần Uyển Nhi, nhanh chóng trốn hướng phương xa. "Chạy a, ở đây quá nguy hiểm." Hỏa Vũ kéo lấy Tần Uyển Nhi liền chạy, còn vừa không quên quay đầu xem Hắc Sơn tình huống. Hắc Sơn cùng cái kia nữ sát thủ còn duy trì cực độ tư thế quỷ dị, không nhúc nhích đứng tại chỗ, trên mặt viết đầy một bức. "Cái này, vừa rồi tiểu tử này không phải muốn sử dụng siêu mạnh mẽ chiêu sao?" Hắc Sơn trợn to hai mắt. "Ta còn tại mong đợi đấy, kết quả người trực tiếp chạy." Cái kia nữ sát thủ cũng một mặt mê hoặc. Hai người hai mặt nhìn nhau thật lâu, trong nháy mắt ý thức được bị chơi xỏ, liền vội vàng đuổi theo. "Chương 470 ngươi đang làm gì, nhưng có thể ta đang sợ thi thể a?" Hỏa Vũ mang theo Tần Uyển Nhi lao nhanh tại trên sân đạo, bước chân của hai người gấp rút mà cháy bỏng. Tần Uyển Nhi đạp chân châu dày, váy bay lên, thở hồng hộc đi theo Hỏa Vũ sau lưng. "Hỏa Vũ sư huynh, chúng ta đây là muốn trốn nơi nào?" Tần Uyển Nhi có chút nóng nảy mà hỏi thăm. "Phía trước hẳn là sẽ có dấu vết người trù mật chỗ, chúng ta trước tiên tìm được chỗ nhiều người giấu đi lại nói." Hỏa Vũ một bên chạy, một bên quay đầu xem xét hậu phương tình huống, chỉ sợ Hắc Sơn bọn hắn đuổi theo. Hai người cứ như vậy phi buôn một hồi, cuối cùng nhìn thấy phía trước giao lộ xuất hiện ba cái người đi đường thân ảnh. Hỏa Vũ nheo mắt lại nhìn kỹ lại, chỉ thấy là một cái chừng 10 tuổi tiểu cô nương, bên cạnh là một cái chừng 20 thiếu nữ, mặc khâm thiên giám trang phục, còn có một cái hơn 40 tuổi trung niên đạo nhân. Ba người này đi lại chậm chạp, đang tại thản nhiên hướng bọn họ đi tới bên này. Thế là Hỏa Vũ vội vàng lớn tiếng hô ba vị, "Xin nghe ta một lời, phía trước có bị ngạn các sát thủ, còn xin ba vị mau mau rời đi." Nói xong, hắn lôi kéo Tần Uyển Nhi liền từ ba người bên cạnh gặp thoáng qua, vẽ lên một mảnh bụi đất. Ba người kia tựa hồ cũng không nghe thấy Hỏa Vũ cảnh cáo, vẫn như cũ chậm rãi đi về phía trước. Hỏa Vũ trong lòng gấp gáp, ba người này vậy mà không chút nào đem mình để ở trong lòng, còn thẳng tắp đi lên phía trước, đây không phải muốn chết sao? Hắc Sơn bọn hắn kiến huyết phong hầu, tuyệt đối sẽ không dung tha bất kỳ người qua đường nào. Hỏa Vũ chạy ra mấy chục mét, vẫn là không nhịn được xoay người lại, đối với ba người lớn tiếng nói, "Ta nói đều là thật, phía trước có hung hiểm, các ngươi mau cùng chúng ta cùng một chỗ chạy trốn a." Ba người lúc này mới dừng lại cước bộ, hơi kinh ngạc nhìn về phía Hỏa Vũ. "Có lưu manh ở đây?" Thiên kia Khâm Thiên giám nữ tử nhíu tú khí lông mày, trung niên đạo nhân cũng một mặt hồ nghi. Tiểu cô nương nhưng là ngẩng đầu, dùng minh triệt mắt to nhìn về phía Hỏa Vũ, một bộ dáng vẻ hiếu kỳ. Gặp ba người không chút nào tin tưởng lời của mình, Hỏa Vũ chỉ cảm thấy mười phần gấp gáp. Cũng liền tại lúc này, ẩn ẩn truyền đến vài tiếng kêu giết, hai cái thân ảnh ngay tại nơi xa lao nhanh tới gần. "Tới!" Hỏa Vũ biến sắc, đồng nhiên xoay người sang chỗ khác, hai tay cấp tốc kết ấn. Chỉ thấy hai tên sát thủ đã đi tới trước mặt, chính là trước kia Hắc Sơn cùng tên kia nữ tử yêu mị. Hắc Sơn toàn thân còn tản ra khí tức cuồng bạo, như đầu mất lý trí dã thú, trong miệng không được lẩm bẩm giết các ngươi các loại ngữ, làm cho người dùng mình. Tên kia nữ sát thủ cũng sắc mặt dữ tợn, trong mắt hàn quang bắn mạnh, ngân châm tại giữa ngón tay nhanh chóng xuyên thẳng qua, vô cùng sắc bén. Hai người từng bước tới gần, tản mát ra nồng nặc sát khí. Tân Uyển Nhi hoảng sợ hướng về Hỏa Vũ sau lưng tránh đi. "Các ngươi tự cầu nhiều phúc đi." Hắc Sơn bỗng nhiên nhào tới, song chảo giống như kềm thép vồ mạnh hướng Hỏa Vũ trong lòng. Cái kia nữ sát thủ cũng từ đầu ngón tay bắn ra mấy đạo ngân quang, thẳng đến Tân Uyển Nhi mệnh môn. Thời khắc nguy cấp, Hỏa Vũ quyết định chắc chắn, đang muốn sử xuất toàn lực một trận chiến. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm non nớt thổi qua, người xấu không thể khi dễ người tốt. Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy tên kia tiểu cô nương phi thân vọt lên, tay phải nhẹ nhàng vung lên, lòng bàn tay bắn ra một đoàn khí lãng, dễ dàng đem hai tên sát thủ đánh bay ra ngoài. Hai cái thân thủ rất giỏi sát thủ cứ như vậy bị bắn ra thật xa, ngã xuống đất, liên tiếp bò lên lại té ngã, chật vật không chịu nổi. Một màn bất thình lình để cho Hỏa Vũ cùng Tần Uyển Nhi đều cả kinh, trận to hai mắt, há to miệng, sững sờ tại chỗ, nửa ngày nói không ra lời. Bọn hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, cái này nhìn như 10 tuổi tiểu cô nương, làm sao có thể nắm giữ đáng sợ như vậy sức mạnh, chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, liền đem hai cái cường hoành sát thủ nhẹ nhõm đánh bại. Lực lượng này cường đại, đã vượt ra khỏi hai người nhận thức. Cái này, đứa bé này, làm sao có thể? Tần Uyển Nhi bỗng nhiên che miệng lại, sắc mặt trắng bệch. Hỏa Vũ đầu góc trống rỗng, hắn miệng mở rộng, nửa ngày không cách nào ngôn ngữ. Hắn cả kinh nói không ra lời, trong đầu trống rỗng. Xem như Đan Phượng Quan đệ tử đời thứ ba, hắn tự nhận tu vi của mình coi như có thể. Tại thế hệ tuổi trẻ hẳn là cũng xem như có tên tuổi. Nhưng mà một cái tiểu cô nương một quyền, liền đánh bay hai cái như lang như hổ nạp linh cảnh sát thủ, đây cũng quá đáng sợ a. Chớ nói chi là, tiểu cô nương này nhìn chỉ có trên dưới 10 tuổi, một bộ dáng vẻ non nớt. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, Hỏa Vũ đơn giản không thể tin được một đứa bé lại có sức mạnh mạnh như vậy. Hắn thậm chí không dám tưởng tượng, nếu là một quyền này đánh vào trên người mình, kết quả sẽ như thế nào. Có thể trực tiếp liền đem chính mình cho đánh cái nát bấy. Một cái 10 tuổi tiểu nữ hài, thế mà bộc phát ra so với người trưởng thành võ giả còn mạnh mẽ hơn gấp trăm lần sức mạnh, đây là cái quỷ gì? Hỏa Vũ cảm giác thế giới quan của bản thân đều phải sụp đổ. Hắn tự xưng là thiên tư thông minh, tu vi cao thâm, tại Đan Phượng Quan cũng là cao thủ số 1 số 2. Nhưng một cái tiểu nữ hài một cái tiện tay một quyền, liền để hắn cảm thấy mình võ công đơn giản không đáng giá nhắc tới. Hắn tu luyện mười mấy năm, tích lũy chiến lực còn không bằng một đứa bé tùy ý nhất kích, đây quả thực là thiên đại đả kích. Hỏa Vũ trong đầu thoáng qua vô số ý niệm. Cô bé này là lai lịch gì? Tu luyện võ công tuyệt thế gì? Nắm giữ như thế nào thần kỳ tư chất? Lực lượng của nàng đến từ đâu? Đủ loại nghi vấn để cho hắn cảm thấy lẫn lộn, chỉ cảm thấy chính mình đối với thế giới này nhận thức còn dừng lại ở ngây thơ phương diện. Một cái 10 tuổi tiểu nữ hài, liền có thể dễ dàng đánh bại chính mình cũng không đánh lại hai tên võ giả. Cái này một nhận thức thật sâu đau nhói Hỏa Vũ lòng tự trọng, cũng làm cho hắn đối với võ đạo chi lộ sinh ra sâu đậm sầu lo. Ngay tại hai người vẫn còn hoàn toàn đờ đẫn trạng thái lúc, tiểu cô nương đã hoạt bát mà đi tới hai cái sát thủ trước người, duỗi ra tay nhỏ, bắt đầu cẩn thận trên người bọn hắn sờ tới sờ lui. Cái này, nhưng có thể, ngươi đang làm cái gì nha? Khâm Thiên giám thiếu nữ kia, nhìn xem cái kia tiểu cô nương động tác nhịn không được hỏi. Linh Nhi tỷ tỷ, ta đang sờ thi thể đâu, ngươi nhìn có cái gì thứ đáng giá? Tiểu cô nương ngẩng đầu, đối với tên kia Khâm Thiên giám nữ tử cười hì hì nói. Sờ thi thể? Chính Linh đầu góc lập tức không có quay tới. Đương nhiên là vơ vét chiến lợi phẩm rồi. Đánh bại người xấu sau đó không đều hẳn là vơ vét sao? Tiểu cô nương chuyện đương nhiên nói, tiếp tục lục lọi. Nghe vậy, Chính Linh gương mặt hắc tuyến, khóe miệng không ngừng co rúm. Bất kể nói thế nào, ta đều là quan phủ người, ngươi cứ như vậy ở trước mặt ta làm loại chuyện này, thật tốt sao? Bất quá cũng liền như vậy, nha đầu này lúc nào cũng có thể nhìn chút ra nhân ý liệu sự tình. Nàng cũng nghĩ mãi mà không rõ những vật này nàng là ở đâu học, còn có thể sở thi thể loại hành vi này. Một màn này xem ở Hỏa Vũ cùng Tần Uyển Nhi trong mắt, càng là chấn kinh cực điểm. Tiểu cô nương này thế mà tự mình động thủ vơ vét tử thi, còn như thế lẽ thẳng khí hùng, thật là khiến người khó có thể tưởng tượng. Đứa nhỏ này, đơn giản không có đạo lý. Tần Uyển Nhi mặt đỏ lên, không biết nên nói cái gì cho phải. Theo lý mà nói cứu được bọn hắn không phải là người tốt sao? Giết người cướp của loại chuyện đó không phải chỉ có bảng môn tà đạo mới làm ra. Qua một hồi lâu, Hỏa Vũ cuối cùng trở lại bình thường, đối với Tần Uyển Nhi nói chúng ta đi theo bọn hắn chào hỏi a, ta giống như càng muốn biết cái này tiểu cô nương lai lịch. Nói xong, Hỏa Vũ mang theo Tần Uyển Nhi cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Vị cô nương này, ta gọi Hỏa Vũ, đa tạ ngươi đã cứu chúng ta. Đây là Tần Uyển Nhi tiểu thư. Chính Linh mắt nhìn còn tại vơ vét chiến lợi phẩm nhưng có thể, bất đắc dĩ lắc đầu. Vị này Hỏa sư huynh là Đan Phượng Quan a, ta là Khâm Thiên giám du đạn quan Chính Linh, vị này là Ngũ Thọ Nam, cái kia. Tiểu cô nương kia gọi sao duyệt có thể. Nói xong hành một cái lễ. Hỏa Vũ cũng cười đáp lễ Trình sư muội qua khen, nếu không phải cái này, nhưng có thể tiểu cô nương xuất thủ cứu giúp, chỉ sợ chúng ta khó thoát kiếp nạn này. Nhưng có thể tiểu cô nương tuổi còn trẻ, công lực đã là kinh động như gặp thiên nhân, thật làm cho ta mở rộng tầm mắt. Cao thủ? Ta mới không phải cao thủ đâu, chỉ là muốn đánh bại người xấu mà thôi. Nhưng có thể ngẩng đầu, một đôi sáng lấp lánh mắt to nói đến nghiêm túc. Hỏa Vũ cùng Tần Uyển Nhi liếc nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được kinh ngạc cùng nghi hoặc. Đứa nhỏ này nắm giữ vượt qua thường nhân cường đại võ công, lại một mặt thiên chân vô tà, không chút nào tự cao tự đại, thật là khiến người không thể tưởng tượng. Vị này Hỏa Vũ sư huynh, chúng ta lần này đi tới vũ châu, không biết có thể cùng đường đi theo. Trình Linh cười tủm tỉm nói. Hỏa Vũ nghe xong, vội vàng chắp tay nói trên đường có thể có mấy vị làm bạn, thật là ta chi vinh hạnh. Tân Uyển Nhi cũng theo sát lấy gật đầu đạt tạ các vị tương trợ, bằng không thì ta cùng với Hỏa Vũ sư huynh chỉ sợ khó thoát tử kiếp. Còn xin cùng một chỗ đi tới vũ châu ngồi một chút, ta dễ chiêu đãi các vị. Nhìn xem Tần Uyển Nhi, Trình Linh bỗng nhiên mở miệng không biết vũ châu thái thú Tần Trường Thanh là cô nương là gia phụ. Úc, nguyên lai là Tần thái thủ nữ nhi, khó trách ta nhìn xem rất nhìn quen mắt. Trình Linh bừng tỉnh đại ngộ. Đúng lúc này nhưng có thể cũng siêu xong thi thể trở về. Khuôn mặt nhỏ gương mặt thỏa mãn, bởi vì từ trên người bọn họ vơ vét đến không thiếu linh thạch cùng tiền. Đối với nàng tới nói cũng là nho nhỏ cảm giác thành tựu. Tại tiếp lấy đám người quyết định kết bạn đồng hành, một đạo đi tới vũ châu Bích Hư thành. Một đoàn người cứ như vậy bước lên vũ châu đường xá. Hỏa Vũ một đường tấm tắc lấy làm kỳ lạ cái này, nhưng có thể tu vi thật là khiến người không thể tưởng tượng, nàng đến tuột cùng tu luyện loại nào kỳ công, để cho nàng như thế tuổi nhỏ liền có như thế thực lực cường đại. Chính Linh lắc đầu cười nói chúng ta cũng không rõ ràng, nàng lúc nào cũng nói mình chính là tùy tiện luyện một chút. Ngay cả chúng ta Đan Phượng Quan tối cường đại sư huynh chỉ sợ cũng kém xa nàng a. Hỏa Vũ cũng cảm thán không thôi. Ha ha, các ngươi quá khen ngợi ta, công phu của ta rất thông thường, không giống các ngươi nói lợi hại như vậy. Nhưng có thể xấu hổ nói, đám người ngươi một lời ta một lời tán gẫu, đường núi vô lượng, bọn hắn cứ như vậy một đường hối hả ngược xuôi. Cuối cùng đã tới vũ châu bên cạnh. Xa xa, Bích Hư thành tường thành liền xuất hiện ở trước mắt, cao lớn hùng vĩ, khí thế bất phàm. Cuối cùng đến, cái này có thể yên tâm. Tân Uyển Nhi thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt đều là thoải mái. Làm phiền các vị làm bạn đồng hành, vô cùng cảm kích. Hỏa Vũ cũng đối đám người chắp tay thi lễ. Phải phải, chúng ta cũng tiện đường chính là. Ngũ Thọ Nam khoát khoát tay nói. Chương 471 cứ như vậy kéo một phát. Tần Trường Thanh xem như ưu châu thái thú, rất được bách tính kính yêu. Hắn xuất thân thư hương môn đệ, thở nhỏ liền tận sâu đọc sách thức lễ nghi, lại thêm nhiều lần khoa cử, rất được triều đình thưởng thức cùng trọng dụng. Sau khi nhậm chức đầu tiên liền cắt giảm quan viên bổng lộc, đem tiết kiệm tiền dùng cứu tế nạn dân. Mỗi khi gặp hồng thủy phiếm lạm, hắn nhất định tự mình đi tới hai khu thị sát, thăm hỏi nạn dân. Đồng thời hạ lệnh xây dựng thủy lợi, khởi công xây dựng kho lúa, bảo đảm bách tính cá nông thu hoạch. Hàng năm ngày mùa thu hoạch sau, hắn đều sẽ miễn đi bộ phận thuế má, để giải nông dân chi cấp bách. Rất nhiều bách tính nghèo khổ đều bởi vậy miễn một lần chết. Không chỉ có như thế, Tần Trường Thanh còn mở cô nhi viện, thiết lập trường học miễn phí, làm cho rất nhiều nghèo khổ nhi đồng nhận được giáo dục thay đổi vận mệnh. Trong dân chúng có bần bệnh giả, hắn đều lại phái y quan tiến đến trị liệu, chân chính làm đến tạo phúc cho dân. Những thứ này cử động khiến cho vũ châu dân chúng sinh hoạt rất là cải thiện, bởi vậy đều ủng hộ Tần Thái Thủ. Có chút người nghèo thậm chí trực tiếp xưng Tần Thái Thủ vì Bồ Tát sống, là bọn hắn đại cứu tinh. Chỉ là những thứ này cử động cũng gây nên bộ phận quan lại bất mãn. Bọn hắn ham tiền tài, không thấy qua Tần Trường Thanh đại lực huệ dân xem như. Vì lợi ích của mình suy nghĩ, cái này một số người âm thầm sợ Thái Thú hy vọng quá cao lớn, gây bất lợi cho chính mình, liền sinh trừ hại tâm tư. Lần này ám toán Thái Thú cả nhà âm mưu, chính là những thứ này lòng mang ý đồ xấu người bày kế. Bọn hắn âm thầm cấu kết thế lực bên ngoài, muốn nhất cử trừ bỏ Thái Thú. Vì thế Thái Thú kết giao người trung nghĩa không thiếu, lần này trong lúc nguy nan, Đan Phượng quan cao thủ khẩn cấp xuất thủ tương trợ, bảo vệ Thái Thú một nhà tính mệnh. Bằng không những thứ này tham quan sợ rằng phải được như ý. Bây giờ Tần Trường Thanh mặc dù tạm thời thoát hiểm, nhưng chắc hẳn chuyện này xa chưa kết thúc. Thực lực đối phương khó dò, kế tiếp chỉ sợ sẽ có càng gió to hơn sóng. Trên đường, Tần Uyển Nhi đem sự tình đi qua chậm rãi nói ra. Hỏa Vũ đánh vỡ trầm mặc nói, thì ra lần này hành thích sự kiện chân tướng phức tạp như vậy. Vũ Châu Thái Thú Tần Trường Thanh là chính thanh minh, lại đưa tới những sát thủ này. Ai, xưa nay trung lương cảm phiền a. Tần Uyển Nhi gật gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ đau thương phụ thân ta nhậm chức đến nay, một lòng vì bách tính như phúc lợi, giảm bớt thuế má, khởi công xây dựng thủy lợi. Nhưng điều này khiến cho một chút quyền quý bất mãn, bọn hắn ngấp nghé trước quan phụ thân, cho nên mời tới sát thủ nghị trừ bỏ cả nhà chúng ta. Trình Linh nghe được Tần Trường Thanh tao ngộ sau, không khỏi cảm thán nói bây giờ trên triều đình, bảo thủ không chịu thay đổi giả chúng, có thể vì bách tính nghị quan viên chính xác phượng mao lân giác. Tần Thái Thủ ngài là khó được quan tốt, chúng ta cần phải tận lực bảo hộ. Kỳ thực xem như Khâm Thiên Giám nhân viên, Trình Linh vốn không ứng quá nhiều tham dự những thứ này chính trị đấu tranh. Khâm Thiên Giám tuy thuộc triều đình biên chế, nhưng cùng triều đình chi tranh giữ một khoảng cách, chủ yếu phụ trách giám sát tu hành giới sự vụ. Cái này bắt nguồn từ Khâm Thiên Giám thân phận đặc thù. Khâm Thiên Giám mặc dù lệ thuộc triều đình, nhưng càng thiên về tại quản lý, giám sát tu hành giới. Bọn hắn an bài du đăng quan, giám sát các môn các phái, phòng ngừa tà ma ngoại đạo xuất hiện. Trừ cái đó ra, bọn hắn phần lớn bất quá hỏi triều đình chính tranh. Trình Linh xem như Khâm Thiên Giám du đăng quan, vốn không ứng tham gia cái này chính trị đấu tranh. Nhưng mà nàng làm người chính nghĩa, gặp Tần Trường Thanh thực tình vì dân, không đành lòng nhìn hắn gặp nạn. Dưới cái nhìn của nàng, chính mình tuy là Khâm Thiên Giám quan viên, nhưng đầu tiên là cái có tinh thần trọng nghĩa người tu hành. Đối mặt như thế trắng trợn ám sát kế hoạch, nàng không cách nào khoanh tay đứng nhìn. Cho nên mới cùng mọi người thương nghị, quyết định trợ giúp Tần Trường Thanh vượt qua nan quan, đồng thời thuyết phục nhưng có thể lưu lại bảo hộ Tần gia. Này đối một cái du đãng quan mà nói có chút vượt hơn, nhưng Trình Linh thả bị phá giới, cũng muốn giữ gìn chính nghĩa, không để người tốt chịu giữ nhiều lành ít chi đồ làm hại. Ngũ Thọ Nam chen miệng nói chính là, loại này tham quan ô lại nhiều lắm, phụ thân ngươi loại này quan tốt nhất thiết phải ủng hộ. Đang khi nói chuyện, một đoàn người đã tiến nhập Vũ Châu thành khu. Chỉ thấy hai bên đường phố mọc như rừng không thiếu cửa hàng, rộn ràng trong đám người xen lẫn xuyên quần áo nho sinh cùng người mặc đạo bào thuật sĩ, mười phần náo nhiệt. Nơi xa một tòa khí phái phi phàm quan phủ xuất hiện tại tầm mắt bên trong, chính là Vũ Châu Thái Thú Nha Môn. Mọi người đi tới Thái Thú Nha Môn, thạch sư mọc lên như rừng, khí thế bất phàm. Trước cửa đứng đấy hơn 10 tên tay cầm trường kiếm nha dịch, chỉnh tề như một mà đứng thẳng hai bên, cảnh giác nhìn chăm chú lên mỗi cái quá khứ người đi đường. Một cái nha dịch tiến lên cản bọn họ lại, nghiêm khắc hỏi thăm ý đồ đến. Bất quá nhìn thấy Tần Uyển Nhi sau đó, cái kia nha dịch lập tức một mực cung kính mời bọn họ đi vào. Bên trong là một mảnh rộng lớn biệt lạc, giả sơn thủy tạ tô điểm ở giữa, mười phần lịch sự tao nhã. Chính giữa trên chủ điện mang theo ngữ trung hai chữ tấm biển. Chỉ thấy một cái trên dưới 50 nam tử đứng ở dưới thềm lên đón, chính là Vũ Châu Thái Thú Tần Trường Thanh. Hắn thân mang triều phục, lưng đeo ngọc bội, đầu đội màu đen khăn vuông, thần sắc nghiêm túc, hơi có vẻ tiểu tụy, cả người lộ ra phong độ của người trí thức cùng uy nghiêm. Tần Uyển Nhi tiến lên hành lễ cha, ta bình an trở về. Tần Trường Thanh lỏng khẩu khí, bước lên phía trước nắm chặt tay của nàng Uyển Nhi, ngươi không có việc gì liền tốt, đều do cha gây nên những phiền phức này, liên lụy ngươi. Tần Uyển Nhi lắc đầu, cha ngài lập tâm vì dân, có thể nào tự trách? Một nhà chúng ta đều duy trì ngài. Tần Trường Thanh lúc này mới chuyển hướng đám người đa tạ chư vị hộ tống Uyển Nhi trở về, vô cùng cảm kích. Hỏa Vũ đem chuyện đã xảy ra giản yếu thuật lại một lần, Tần Trường Thanh nghe xong không khỏi thở dài, nghĩ không ra chỉ là sát thủ, có thể bị một tiểu nữ hài đánh bại, tính sai. Nói đi hắn ngâm nghĩa nhưng có thể, tựa hồ vẫn có khó có thể tin. Nhưng có thể ngại ngùng nở nụ cười, không nói gì. Tần Trường Thanh lắc đầu cảm thán, chuyển hướng Trình Linh quý phủ có thể ra người như vậy mới, lại là chiều ta may mắn. Tha thứ ta mạo muội, mong rằng nhưng có thể tiểu cô nương có thể tại Vũ Châu lưu thêm chút thời gian, bảo hộ ta nữ Uyển Nhi, chấm dứt hậu hoạn. Ta đã bẩm minh triều đình, rất nhanh liền sẽ điều động cao thủ đến đây, đến lúc đó chắc chắn hậu tạ. Nhưng có thể vốn định từ chối, nàng cũng không việc vui chuyện giúp người, lo lắng hơn chậm trễ kế hoạch của mình. Lúc này Trình Linh tiến đến Tần Trường Thanh bên thai thấp giọng nói, tiểu nha đầu này thụ nhất không được thức ăn ngon dẫn dụ, ngài nếu có thể trọng kim thuê đầu bếp nổi danh, chuẩn bị chút món ngon chiêu đãi, nàng chắc chắn tâm động. Tần Trường Thanh nghe xong hai mắt tỏa sáng, gấp hướng nhưng có thể hứa hẹn tiểu cô nương ngươi liền tạm thời ở nơi này, ta nhất định thuê Khâm Thiên Giám bên trong tốt nhất đầu bếp đến đây, mỗi ngày chuẩn bị giạt rào mỹ thực chiêu đãi ngươi. Mặt khác linh thạch tài bảo ngươi cũng có thể tại trong phủ ta mặc cho lấy. Nghe được có ăn có cầm, nhưng có thể quả nhiên hai mắt tỏa sáng, liền vội vàng gật đầu đáp ứng xuống. Đám người gặp nhưng có thể vừa nghe đến ăn liền nhả ra, đều bật cười. Tiểu nha đầu này, quả nhiên vẫn là đứa bé a. Ở cách Bích Hư Thành không xa trên một ngọn núi, cất giấu một cái làm cho người rợn cả tóc gáy sinh vật đáng sợ. Đây là một cái hình thể khổng lồ hôn huyết quái thú, toàn thân đen như mực, tản ra khí tức tanh hôi, dọa người vô cùng. Nó toàn thân bao trùm lấy cứng rắn lân giáp, hiện ra như kim loại lanh quang. Hai mắt đỏ bừng, tựa hồ vĩnh viễn thiêu đốt lên hừng hực lửa giận. Tứ chi của nó cường tráng hữu lực, mỗi một cái trên chân đều mọc ra bén nhọn màu đen lợi trảo, ở trong màn đêm phản xạ lạnh lùng hàn quang. Quái thú trên đầu mọc ra hai cái khô lâu to lớn hình dáng sừng thú, trong miệng răng nanh giống như trường kiếm sắc bén, miệng đầy cũng là dính dịch nhẫn cùng tanh nồng máu tươi khí tức. Bây giờ, con quái thú kia trong miệng có một cây thật dài không nhìn thấy sợi tơ, kết nối lấy tần phủ, chuẩn bị hút lấy Tần Uyển Nhi nguyên khí. Nó đã để mắt tới Tần Uyển Nhi có một đoạn thời gian, một mực đang âm thầm canh chừng, chờ đợi thức ăn cái này ôn nhu mỹ lệ thiếu nữ. Con quái thú kia trời sinh tính tàn bạo, nó giết người không chỉ có vì thu hoạch sinh mệnh tinh hoa, cũng tại hưởng thụ cấp đoạt sinh mệnh khoái cảm. Tiếp nhận sinh mệnh chết đi tuyệt vọng cùng sợ hãi, là nó niềm vui thú. Lần này nhận được mệnh lệnh, trừ bỏ Tần gia người nhà, chính giữa nó ý muốn. Nó sớm đã thèm nhỏ dãi cái này tiên tiểu bá mỹ thiếu nữ huyết nục sinh mệnh, tối nay chính là tốt nhất thời cơ tốt. Chỉ cần nó kiên nhẫn chậm rãi hút, rất nhanh xinh đẹp này sinh mệnh liền sẽ tại trong tuyệt vọng tiêu vong. Ta hút bốn. Ân. Tại sao không có bất kỳ phản ứng nào? Rõ ràng cũng tại bên kia bày ra tương ứng trận pháp. Chỉ cần thỉnh muộn vừa về đến liền có thể thông qua trận pháp kia khởi động thuật pháp của hắn, trực tiếp đem Tần Uyển Nhi hút sạch sẽ. Sao lại không có tác dụng? Ta lại hút bốn. A. Vẫn là không có phản ứng, gì tình huống, chuyện gì xảy ra, như thế nào một người tinh nguyên đều hút không ra? Quái vật kia lẩm bẩm, lần nữa điên cuồng hấp khí, nhưng cái kia bưng tia sáng bên trên chính là không có bất kỳ vật gì tiến vào trong miệng nó. Nó không khỏi có chút nổi nóng, dùng sức hét lớn một tiếng, vậy mà hút cổ kéo dài lao trường, nước bọt bốn phía. Nhưng vẫn là cái gì đều không hút tới. Cái kia cạnh, Vũ Châu trong thành trong tân phủ. Nhưng có thể vừa mới ăn xong điểm tâm, đang chán đến chết mà trong sân tàn bộ, đột nhiên phát giác ngoài cửa sổ có một đạo tia sáng quái dị. Nàng nhẹ nhàng gọi lên, chỉ thấy một đầu tia sáng từ Tần Uyển Nhi cửa sổ bên trong liên tiếp đến phía ngoài trên đỉnh núi. Nhưng có thể tò mò sờ lấy cái kia tia sáng, chỉ cảm thấy có một cỗ cường lực đang hấp dẫn tia sáng đầu kia. Nàng xem thấy tia sáng bị đại lực hấp dẫn, không chịu được cảm giác có chút chơi vui. Một cảm giác có hấp lực, nhưng có thể liền rỗi ra đầu ngón út, đồng nhiên nhấn một cái tại trên tia sáng, ngăn chặn cái kia cố hấp lực. Lúc này nhưng có thể vung ra ngón út, hấp lực lập tức lại trở về. Quái vật lại hút một miệng lớn, nhưng có thể lần nữa ngăn chặn. Hắc hắc, chơi thật vui. Lập tức cái này sợi tơ đằng sau là cái gì đưa tới, nhưng có thể mãnh liệt lòng hiếu kỳ, cho nên nàng cứ như vậy kéo một phát. Quái vật kia vốn đang tại dùng lực mà hút lấy, đột nhiên cảm thấy một cố đại lực từ tia sáng cái kia bưng chuyển tới. Nó cổ bị kéo đến mọc dài, con mắt đều trừng tròn xoe, còn không có phản ứng lại xảy ra chuyện gì, cũng chỉ cảm thấy trước mắt một hồi trời đất quay cuồng. Khi nó đứng vững bước bộ, mờ mịt dò xét bốn phía, phát hiện hoàn cảnh xung quanh nhìn càng ngày càng quen thuộc, đây là Tần phủ a. Nó hoảng sợ vẫn nhìn bốn phía, tiếp đó thấy được đứng trước mặt một cái chừng 10 tuổi tiểu nữ hài, một đôi thanh thản mắt to đang nhìn mình chằm chằm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập tò mò. Cái này, tiểu nha đầu này là ai? Nàng làm sao lại đem ta cho kéo qua? Quái vật kia trong đầu còi báo động đại tác, trong lòng biết đại sự không ổn. Cái này nhìn như thông thường tiểu nữ hài, lại có khó có thể tưởng tượng sức mạnh, trực tiếp đem chính mình từ thật xa kéo qua, thật là đáng sợ. Nó trong đầu lập tức sinh ra một cái ý niệm, chạy, đúng lúc này quái vật kia tản ra khí tức cường đại đã kinh động đến trong tần phủ mấy cái người tu hành. Chỉ nghe thấy hưu 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 vài tiếng. Cầm đầu là Hỏa Vũ, đằng sau đi theo chính là Trình Linh cùng Ngũ Thọ Nam. Còn có vài tên gia đình. Thế nào, cảm thấy một cổ khí tức cường đại. Hỏa Vũ cảnh giác nhìn quanh. Ở đây nha. Nhưng có thể hô, một bên đung đưa trong tay tia sáng. Đám người chạy mau tới, tiếp đó đều trợn tròn mắt, chỉ thấy tia sáng đầu kia liền với một cái toàn thân đen như mực, hai mắt đỏ bừng, tản ra sát khí mãnh liệt quái vật to lớn. Cái này, đây là vật gì? Trình Linh hoảng sợ nói, cái cằm đều phải rớt xuống đất. Quá, quá kinh khủng đi. Ngũ Thọ Nam trợn to hai mắt, cả người lông tơ đều dựng lên. Ngay tại tất cả mọi người còn ở vào hoàn toàn trạng thái đờ đẫn thời điểm, quái vật kia đã ý thức được nguy hiểm, nó tính toán đến nhất thiết phải mau thoát đi hiện trường. Siêu một tiếng, nó bỗng nhiên nhảy lên, dễ dàng nhảy lên cao 10 mét từ đây, đang chuẩn bị bỏ trốn mất dạng. Muốn bỏ chạy. Hỏa Vũ hét lớn một tiếng. Đám người còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy một đạo tàn ảnh siêu mà từ đại gia trước mặt lướt qua, nhảy lên đầu tường, ngăn ở quái vật kia trước mặt. Tàn ảnh kia chính là nhưng có thể, thân pháp của nàng quá nhanh, trong nháy mắt liền cản lại quái vật. Dừng lại. Muốn đi là không được, nhưng có thể hai tay chống lạnh, một mặt quang minh lẫm liệt nói. Quái vật kia bỗng nhiên dừng bước, trên mặt viết đầy chấn kinh. Tiểu nha đầu này thân pháp cũng quá nhanh à, chính mình một cái nạp linh cảnh cường giả đều không chạy nổi nàng. Hắn còn không có phản ứng lại, nhưng có thể bỗng nhiên một quyền đánh ra. Ầm ầm bỗng nhiên, mọi người xem thấy quang. Một tiếng nổ rung trời đi qua, chỉ thấy quái vật kia toàn bộ thân ảnh đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hôi phi yên diệt. Nhưng có thể thu hồi nắm đấm, phủi tay, một mặt thỏa mãn nhảy trở về mặt đất. Quá, quá mạnh mẽ. Mọi người ở đây toàn bộ mắt trợn tròn, hơn nửa ngày không cách nào ngôn ngữ. Hỏa Vũ há to mồm, trên mặt đều là vẻ mặt khó thể tin. Trình Linh cùng Ngũ Thọ Nam cũng trợn to hai mắt, trên mặt đều là giật mình. Mặc dù bọn hắn gặp qua nhưng có thể lợi hại, nhưng tận mắt nhìn thấy nàng một quyền thắng lợi dễ dàng một cái mạnh mẽ như vậy quái vật, vẫn là để hai người chấn động vô cùng. Cái này, đây cũng quá mạnh a. Trình Linh lắp bắp nói không ra lời. "Tiểu sư phó, ngươi một quyền này, cũng quá mạnh." Tần Trường Thanh lúc này cũng chạy tới, vừa vặn liền gặp được một màn này. Cả người trực tiếp há to miệng, trong lòng không ngừng lăn lộn. Xem ra chính mình lần này để cho hắn bảo hộ nữ nhi thực sự là làm đúng. Chương 472 Phong Vân Dũng Động. Sau chuyện này, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, An Duyệt có thể xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, từ trên giường ngồi dậy. Nàng đánh một cái đại đại ngáp, hai tay trên không trung duỗi lưng một cái, tiếp đó thói quen vén chăn lên tìm chính mình tối hôm qua trước khi ngủ vụng trộm giấu điểm tâm. A, cũng bị mất. Nhưng có thể kinh ngạc phát hiện trên giường thế mà một cái điểm tâm cũng không có, nàng nhớ kỹ tối hôm qua rõ ràng còn thừa lại hai khối móng ngựa bánh ngọt. Lúc này, sát vách truyền đến Trình Linh âm thanh, nhưng có thể, ngươi giấu ở dưới giường điểm tâm ta đều tìm ra ăn à, không cẩn thận liền đều ăn hết, ngươi cũng đừng tìm. Hừ, Linh Nhi tỷ tỷ, ngươi thật là xấu, ăn sạch ta điểm tâm. Nhưng có thể bất mãn chu miệng lên. Trình Linh cười ha ha, ta đây không phải nhìn ngươi ngủ cho ngon đi, liền không có nhịn xuống, ngươi đừng nóng giận à, một hồi ta dẫn ngươi đi trong thành đi dạo, mời ngươi ăn đồ ăn ngon đền bù ngươi, cái kia thành giao. Một lời đã định. Nhưng có thể lập tức hai mắt tỏa sáng, phía trước một giây còn đang tức giận khuôn mặt nhỏ lập tức trở nên bắt đầu vui vẻ. Ăn, vĩnh viễn là mở ra nàng cửa lòng tốt nhất chìa khóa. Một phen sau khi rửa mặt, nhưng có thể đi theo Trình Linh cùng Ngũ Thọ Nam đi tới Bích Hư Thành trên đường phố. Nơi này hai bên đường phố mọc như rừng đủ loại cửa hàng, có bán đồ dùng hàng ngày, cũng có chuyên môn cung cấp người tu luyện mua sắm đan dược và pháp bảo. Ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy mấy nhà quán trà quán rượu, đông như trời hội, vô cùng náo nhiệt. Trên đường phố người đi đường lui tới, mặc dù không giống Ngọc Kinh Thành như thế người đông nghìn nghịt, nhưng cũng coi như phải bên trên phi thường náo nhiệt. Dương quang xuyên thấu qua bàn đá xanh lộ tung xuống loang lổ quang ảnh, để cho cả con đường nhìn vừa cổ phát trang nhã, lại không mất phồn hoa khí tức. Hoa, ở đây thật lớn nha. Nhưng có thể hai mắt tỏa sáng, hết nhìn đông tới nhìn tây, mới lạ cảnh tượng để cho nàng không kịp nhìn. Chúng ta đi phía trước dạo chơi a. Trình Linh mỉm cười kéo nhưng có thể tay, mang nàng đi thăm những cái kia tinh xảo tiểu điếm. Ừ. Nhưng có thể vui vẻ gật đầu, hai cái tiểu cô nương ngươi một lời ta một lời, cười cười nói nói. Ngũ Thọ Nam đi theo sau lưng các nàng, thỉnh thoảng cùng đi ngang qua người đi đường chào hỏi, một bộ thản nhiên bộ dáng. Ba người cứ như vậy dạo bước tại Bích Hư thành phố lớn ngõ nhỏ, thưởng thức những cái kia hàng mỹ nghệ, thưởng thức ăn vặt, lắng nghe trên đường cái truyền đến đủ loại âm thanh, trong lúc nhất thời quên đi tất cả phiền não, chỉ đắm chìm tại cái này náo nhiệt bầu không khí bên trong. Cùng lúc đó, ở một tòa khác thành một chỗ hẻm nhỏ vắng vẻ bên trong, một tòa ngoại hình giống như cực lớn con rơi trong kiến trúc, đang phát sinh không muốn người biết chuyện, nhà này kiến trúc chợt nhìn cũng không thu hút, cùng chung quanh cũ nát phòng ốc không khác chút nào. Nhưng mà cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện có mấy đạo ẩn nút phù chú tại kiến trúc bốn phía như ẩn như hiện. Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, tia sáng chiếu xạ ở chính giữa một tấm cực lớn trên cái bàn tròn, phía trên bày đầy địa đồ cùng đủ loại văn kiện. Bên cạnh bàn ngồi năm thân ảnh, đều mặc một thân đen như mực chiến giáp, trên mặt mang theo quỷ thần một dạng mặt nạ, tản ra lạnh lẽo khí tức, rõ ràng cũng là kinh nghiệm lão luyện sát thủ. Năm người trước mặt để một cái tinh xảo thông tin pháp khí, phía trên đang hiện lên một vị người mặc trường bào màu tím nam tử trung niên thân ảnh, dường như đang hồi báo cái gì. Báo cáo tổng đà chủ, nhiệm vụ lần này thất bại, ta phái ra sát thủ Hắc Sơn đã bị đối phương chém giết. Cái kia nam tử trung niên sắc mặt khó coi, ngữ khí trầm thấp. Cái gì? Hắc Sơn tên kia đều thất bại. Cầm đầu một cái sát thủ hiển nhiên là tên này đầu mục, hắn hai mắt nhìn hằm hằm, thanh âm bên trong ẩn chứa mãnh liệt phẫn nộ. Đúng vậy, nghe nói đối phương có một cái tiểu nữ hải, thực lực không thể coi thường, đơn thương độc mã liền đem Hắc Sơn chém giết. Một cái tiểu nữ hải? Vài tên sát thủ hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy khó có thể tin. Hừ, chỉ là một cái tiểu nữ hải, cũng dám cùng ta bị ngạn các là địch, quả thực là tự chui đầu vào giỏ. Đầu mục lạnh rên một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ sắc cơ. Ta phái ra 4 tên thiên nguyên cấp cao thủ tiến đến, nhất định đem bắt nàng này, lấy tuyết ta bị ngạn các xỉ nhục. Cái kia trong thông tin người nghe vậy cả kinh, vội nói 4 tên thiên nguyên cấp sát thủ, cái này chỉ sợ hơi quá làm a. Quá? Chỉ là một cái tiểu nữ hài đánh chết ta bị ngạn các sát thủ, còn dám nói quá làm. Đầu mục phẫn nộ quát, trong tiếng nói ẩn chứa uy lực để cho thông tin đầu kia người không dám nói nữa ngữ. Căn cứ ta điều tra, tiểu nữ hài này chính là chúng ta một cái khác ám sát mục tiêu An Duyệt có thể, không nghĩ tới nàng vậy mà lợi hại như thế, nhất thiết phải cầm xuống, sự kiên nhẫn của ta là có hạn độ, lần này nếu lại thất bại, ngươi cùng thủ hạ ngươi đầu người đều phải cho ta treo ở trên cửa thành. Nói đi, đầu mục vung tay lên, trực tiếp cắt đứt truyền tin. Bên trong phòng những sát thủ khác hai mặt nhìn nhau, đều lòng còn sợ hãi. Tổng đà chủ lần này là thật sự tức giận, nhiệm vụ lần này tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Đại thiếu gia, tiểu nữ hài mặc dù lợi hại, nhưng muốn đối phó nàng còn cần cẩn thận chu hạch, trực tiếp vận dụng 4 tên thiên nguyên cường giả, có thể hay không một sát thủ cẩn thận quên đủ? Có thể hay không kinh động Khâm Thiên Giám? Hừ, ta sớm đã an bài thỏa đáng, Khâm Thiên Giám đám phế vật kia như thế nào là đối thủ của chúng ta? Đầu mục lạnh rên một tiếng, hoàn toàn không đem Khâm Thiên Giám để vào mắt. Ngươi cứ yên tâm, ta tự có an bài, các ngươi cứ làm tốt chuyện nên làm chính là. Ta muốn để cô bé kia cùng nàng thế lực sau lưng biết, đắc tội ta bị ngạn các hạ tràng. Trong phòng những sát thủ khác nghe vậy, đều yên lặng gật đầu, trong lòng lại không khỏi có chút lo nghĩ. Lần này tổng đà chủ bỏ hết cả tiền vốn, phái ra tứ đại thiên nguyên cường giả, mục tiêu chỉ là một cái tiểu nữ hài, đây không khỏi có chút nhỏ nói thành to. Một phương diện khác, ở một tòa khí phái phi phàm trong vương phủ, đang phát sinh tương tự thảo luận. Đây là một tòa chiếm diện tích rộng lớn phủ đệ, tường đỏ thúy ngói, khí thế bất phàm. Chính điện treo cao một mặt minh đức tấm biển, hai bên xếp hàng 12 thạch sư, trung ương một đầu thẳng đường lát đá nối thẳng chủ điện. Trong điện, một người mặc triều phục nam tử trung niên sắc mặt khó coi đứng tại trước mặt một cái gia đình. Cái gì? Thích khách chẳng những không thể trừ bỏ Tần Trường Thanh, còn bị một cái tiểu nữ hài đánh chết. Nam tử kia sắc mặt âm trầm, thanh âm bên trong nộ khí rõ ràng có thể nghe. Trở về vương gia, chuyện này tại hạ thật có sơ sẩy, đã một lần nữa bố trí nhân thủ, rất nhanh liền có thể trừ bỏ Tần Trường Thanh cái này cái đinh trong mắt. Gia Đinh cũng đúng mà đáp lại. Vô năng. Đường đường nạp linh cảnh cường giả càng không có cách nào trừ bỏ một cái vô danh tiểu tốt, còn dám cùng ta phách lối. Nam tử kia một quyền đánh ở bên cạnh trên ghế bành, cái ghế ứng thanh cắt thành hai khúc. Vương gia bất giận, chuyện này tại hạ chắc chắn hoàn thành. Gia Đinh miễn cưỡng vui cười, trong lòng lại dùng mình một cái. Hừ, ngươi tốt nhất cho ta đem Tần Trường Thanh trừ bỏ, bằng không cái tiếp theo cắt thành hai khúc chính là ngươi. Nam tử âm nói. Gia Đinh trên mặt tái đi, liên tục gật đầu nói định không phụ vương gia trọng thác. Nam tử lạnh lùng nhìn chừng hắn một cái, thua tay nói đi xuống đi, ta muốn kết quả ngươi biết. Gia Đinh vội vàng túi đầu lui ra, trong lòng lại tại tính toán cách đối phó. Lần này Tần Trường Thanh có cảnh giác, lại nghĩ trừ bỏ hắn chỉ sợ cũng không phải là chuyện dễ. Chính mình làm như thế nào hướng vương gia giải thích mới tốt. Cùng lúc đó, ở một tòa trong sơn cốc sâu thẳm, mấy cái thân ảnh đang tụ tập tại một chỗ mật đàm. Đại nhân, tiểu nha đầu này sức mạnh thực sự quá mạnh mẽ, một quyền liền đem hắc ám quái thú hóa thành cho tàn, tiểu nhân hoàn toàn không thể đoán được. Một người cầm đầu lang tộc yêu nhân cung kính nói. Thì ra là thế, xem ra tiểu nha đầu này sức mạnh viễn siêu tưởng tượng, nhất thiết phải gây nên xem trọng a. Một cái toàn thân hắc khí cao lớn thân ảnh chậm rãi mở miệng, âm thanh trầm thấp khàn khàn. Đại nhân, ngài ý như thế nào? Muốn trừ bỏ nàng sao? Lang nhân tiếp tục hỏi. Không, chúng ta tạm thời không cần cùng tiểu nha đầu này là địch. Bóng đen trầm giọng nói. Căn cứ ta suy đoán, nàng rất có thể nắm giữ trong truyền thuyết thượng cổ sức mạnh, lực lượng này thậm chí có thể mạnh hơn đương thời tất cả cường giả thượng cổ sức mạnh. Chúng yêu người đưa mắt nhìn nhau. Chính là, chúng ta yêu tộc muốn phục hưng, nhất định phải lấy được loại lực lượng này. Tiểu nha đầu này bí mật trên người, có lẽ chính là chúng ta tìm kiếm đã lâu thượng cổ bảo tàng. Bóng đen trầm rãi nói. Đại nhân ý tứ là muốn tìm cơ hội lấy được lực lượng của nàng. Lang nhân hỏi dò. Không tệ, chuyện này liên quan đến tộc ta tương lai, nhất định không thể nóng vội. Bóng đen gật gật đầu, trong mắt lóe lên một vòng âm lãnh quang. Đại nhân anh minh. Chúng yêu đủ người âm thanh phụ họa. Tốt, các ngươi đi thôi, dưới mắt chúng ta tạm thời án binh bất động, yên lặng theo dõi kỳ biến. Bóng đen khoát khoát tay, ra hiệu đám người rời đi. Chúng yêu người lập tức lui ra, thần bí bóng đen một thân một mình đứng tại tĩnh mịch sân cốc, như có điều suy nghĩ. Tiểu nha đầu này, đến cùng là lai lịch gì? Có thể dễ dàng chém giết nạp linh cảnh cường giả, lực lượng này đã vượt mức bình thường xem ra, muốn đưa tay, nhất thiết phải kiên nhẫn sắp đặt, bằng không tất phải khó mà thành công. Bóng đen hai mắt tại trong đen kịt lập lòe quỷ dị quang, giống như đang tính toán cái gì đáng sợ âm mưu. Lúc này, một cái màu đen quạ đen từ không trung lướt qua, phát ra một tiếng thê lương rên rỉ, biểu thị một loại nào đó điểm không may sắp xảy ra. Chương 473 thúc thúc nếu không thì ngươi để cho ta đi. Mặt trời mới mọc mới nổi lên, Bích Hư Thành đã ồn ào náo động. Nội thành phố lớn ngõ nhỏ mọc lên như rừng cửa hàng lần lượt mở cửa kinh doanh, người đi đường lui tới, rộn rộn ràng ràng vô cùng náo nhiệt. Một ngày này, triều đình sai phái Khâm Thiên giám cao thủ cuối cùng đã tới. Chỉ thấy một chiếc tám ngựa bạch mã kéo xe ngựa chậm rãi lái vào thành trì, thân xe vẽ màu vàng Khâm Thiên giám huy hiệu, màn xe đóng chặt, mơ hồ có thể thấy được trong xe ngồi một cái thân mặc triều phục thư sinh trung niên dạng nho nhã nam tử. Người này chính là triều đình phái tới phục ma quan Trần Tử Uyên, tu vi đã đạt đến thiên nguyên hậu kỳ, có thể nói là một vị thực lực sâu không lường được đỉnh cấp cao thủ. Hắn mặc sạch sẽ trường bào màu trắng, đầu đội một đỉnh màu đen khăn bông, cầm trong tay một thanh nhỏ dài quạt xếp. Ngũ quan đoan chính, hai đầu lông mày lộ ra phong độ của người trí thức và ý thơ, nhìn giống như một vị hòa ái dễ gần nho nhã tiên sinh dạy học, không chút nào giống như tu chân giả, lại càng không giống như sát thủ. Nhưng mà chỉ có tướng thức nhân tài biết, vị này tao nhã lịch sự thư sinh, nội lực sâu xa, người mang tuyệt nghệ, chính là có thể cùng yêu ma chống lại trí cường cao thủ. Dù sao hắn nhưng là số lượng không nhiều phục ma quan một trong. Trần Tử Viên đến Tần phủ sau, Tần Trường Thanh cung cung kính kính tiếp đãi vị này triều đình sứ giả. Tần Trường Thanh hướng Trần Tử Viên cặn kẽ tự thuật lần này gặp chuyện từ đầu đến cuối, cùng với về sau có tiểu nữ hại nhưng có thể trợ giúp đánh lui côn đồ đi qua. Chính Linh cũng hướng Trần Tử Viên hồi báo nhưng có thể sự tích. Trần Tử Viên nghe xong không khỏi lòng sinh ngạc nhiên. Một cái mười mấy tuổi tiểu nữ hải, vậy mà đơn thương độc mã liền đem hai cái nạp linh cảnh cường giả đánh bại, cái này tại tu chân giới chưa từng nghe nói qua, ngay cả Trung Châu đám thiên tài bọn họ tại cái tuổi này cũng tuyệt đối làm không được. Thế là hắn để cho Trình Linh hẹn nhưng có thể tới hậu viện gặp mặt, muốn tự mình nghiệm chứng tiểu nữ hài này chân thực thực lực. Vì khảo thí nhưng có thể, Trần Tử Viên còn giấu thân hình, lặng lẽ đứng tại sân một góc. Cũng không lâu lắm, chỉ thấy nhưng có thể hoạt bát mà đi tới hậu viện, một đôi sáng lấp lánh mắt to đông trương tây vọng chứ, còn tại trong miệng lẩm bẩm mới vừa ăn điểm tâm không đủ đâu. Đúng lúc này, tầm mắt của nàng đỗng nhiên dừng lại ở hậu viện xóa sỉnh, vui vẻ hô thúc thúc, ngươi ở nơi này làm gì nha? Trần Tử Viên nhất thời ngạc nhiên, hắn rõ ràng thi triển cao cấp ẩn thân pháp thuật, tiểu nha đầu này làm sao vẫn phát hiện chính mình? Xem ra cái này tiểu cô nương cảm giác lực viễn siêu thường nhân, càng thêm xác nhận nàng không phải bình thường. Ngay tại Trần Tử Viên chuẩn bị mở miệng cùng nhưng có thể lúc nói chuyện, mấy đạo bóng đen đông nhiên xuất hiện tại hậu viện. Chỉ thấy năm cái người mặc màu đen chiến giáp, trên mặt mang quỷ thần mặt nạ sát thủ xuất hiện. Toàn thân bọn họ trên dưới đều tản mát ra lạnh lẽo khí tức kinh khủng, rõ ràng đều không phải là người lương thiện. Trần Tử Viên liền vội vàng đem nhưng có thể cùng Trình Linh bảo hộ ở sau lưng, cái kia vài tên sát thủ trước ngực hoa bị ngạn tiêu chí đã chiêu kỳ thân phận của bọn hắn, bị ngạn cát, đây là trên giang hồ sú danh rõ ràng lưu manh tổ chức, làm sằng làm bậy nhiều năm, hành động làm cho người giận sôi. Không nghĩ tới vậy mà cũng tham dự lần này hành thích, xem ra chủ sự sau màn không đơn giản. Cái kia trong vài tên sát thủ, có cái nam tử mặc áo xanh vừa cười vừa nói Trần đại quan nhân, ngươi ta không có ân oán, khuyên ngươi chớ có nhúng tay chuyện này. Trần Tử Viên lạnh rên một tiếng, các ngươi bị ngạn các tham dự ám sát trung lương, tội ác ngập trời, ta có thể nào làm như không thấy. Nam tử kia nghe vậy giận dữ, quát lên hôm nay chúng ta phụ mệnh mà đến, liền xem như ngươi Trần đại quan nhân cũng đừng muốn cản chúng ta đạo. Hai người đang giằng co không xong thời điểm, một cái khác sát thủ mở miệng nói, hơn nữa lần này mục tiêu của chúng ta không chỉ có là Tần Trường Thanh, còn có nha đầu kia Sao Duyệt có thể.
Cái gì?
Các ngươi liền một tiểu nha đầu cũng muốn diệt trừ? Trần Tử Viên nghe kinh hãi, là tuyệt đối không ngờ rằng đối phương lại còn sẽ phái ra thiên nguyên cấp bậc cao thủ tới đối phó một cái tiểu nữ hài. Bất quá tại kiến thức đến nhưng có thể thực lực sau đó, hắn cũng quyết định xong tốt bảo hộ tiểu cô nương này. Tiểu cô nương này nhất định định phải thật tốt bồi dưỡng, tương lai đem hắn kéo vào Khâm Thiên Giám. Như vậy chờ đến nàng trưởng thành tuyệt đối sẽ là một sự giúp đỡ lớn. Bên kia sát thủ cũng không để ý nhiều như vậy, nói đi đột nhiên bấm niệm pháp quyết, 10 ngón xê dịch, thôi động nội lực hướng Trần Tử Uyên công tới. Trần Tử Uyên sầm mặt lại, cũng không thể không sử xuất toàn lực, quan xếp hư điểm, mấy đạo kình phong nhấc lên, đang cùng nam tử kia linh lực đụng vào một chỗ. Ngươi giỏi lắm Trần Quan Nhân, ngươi ta liền tỉ thí một chút, xem ai thực lực mạnh. Nam tử kia hét lớn một tiếng, hít mạnh một hơi, song trưởng vung lên một cỗ mạnh hơn khí kình bắn thẳng đến mà ra. Trần Tử Uyên quan xếp liên tục điểm mấy cái, đón gió vung ra từng đạo kiếm khí. Chỉ nghe phanh 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 tiếng nổ lớn, viện bên trong khói bụi nổi lên bốn phía, hai người khí kình trên không trung giao hội bắn ra, càng là lực lượng tương đương.
Thúc thúc, ngươi cố lên nha.
Một bên nhưng có thể hô to trợ uy. Đa tạ tiểu hữu cố lên. Hắn tập trung ý chí, quan xếp vung vậy ở giữa, một đạo linh xà một dạng thanh quang đánh út về phía tên sát thủ kia. Sát thủ kia lấy làm kinh hãi, vội vàng lui lại mấy bước, nhưng vẫn là bị thanh quang xoa đụng phải cánh tay, nhất thời sắc mặt đại biến. Thì ra thanh quang kia ẩn chứa từng trận hàn khí, chính là Trần Tử Uyên tuyệt học hàn xà xuất động. Cái này bay sượt, cánh tay đã đông cứng. Hảo Trần Quan Nhân, ngươi rất có hai lần, bất quá ta chờ người nhiều thế chúng, chỉ bằng ngươi một người, muốn bảo đảm hai nữ bình yên vô sự, chỉ sợ có chút miễn cưỡng à. Cầm đầu sát thủ cười lạnh nói. Lời còn chưa dứt, khác mấy tên sát thủ đồng thời ra tay, đủ loại ám khí, phụ chú hướng Trần Tử Uyên che tới. Trần Tử Uyên không thể không phân tâm ứng đối, quạt xếp hóa làm một màn ánh sáng, đem tất cả thế công đều ngăn lại. Trần Tử Uyên hai tay lắc một cái, nhỏ dài thanh trúc quạt xếp tại giữa ngón tay tung bay, huyền hóa ra vô số đạo huy quang, tựa như thiên hà loạn bó đuốc giống như rực rỡ chói mắt. Đồng thời, một cỗ nhàn nhạt đích hàn khí từ mặt quạt tản mát ra, để cho người ta ra thịt nhói nhói. Thấy thế, cầm đầu sát thủ láo xanh cười ha ha, chỉ là thêu hoa giá đỡ, cũng dám ở trước mặt chúng ta khoe khoang. Nói đi hai tay ở trước ngực liền vẽ mấy đạo, điểm ra một đóa màu đen khô lâu hoa đen mện đà lạ. Chỉ nghe hô hô vài tiếng phong hưởng, hoa đen lao nhanh nở rộ, trong chớp mắt đã chọn có gần trượng lớn nhỏ, tản mát ra từng trận gió canh, lao thẳng về phía Trần Tử Uyên. Trần Tử Uyên cũng không hoảng hốt, quạt xếp nhẹ nhàng rung lên, hàn khí lập tức tràn ngập ra. Chỉ thấy một đầu u lam băng xà từ trong quạt thoát ra, há miệng đánh út về phía hoa đen. Tệ hải cố cường đại sức mạnh giữa không trung khuấy động ra, băng hàn cùng tử khí va chạm, lập tức bốn phía khí lưu tán loạn, cuồng phong gào thét hảo, ngươi ta thử lại lần nữa. Cầm đầu sát thủ hét lớn một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo màu tím đen khí kình hội tụ mà ra, mơ hồ có thể thấy được ẩn chứa trong đó mấy chục đạo hàn quang, thẳng đến Trần Tử Uyên yếu hại. Thử Dương kiếm trận. Trần Tử Uyên cũng không hoảng hốt, nhẹ rung quạt xếp, thanh quang lấp lóe, huyền hóa ra từng đạo kiếm ảnh. Hai người công kích trên không trung gặp nhau, lập tức đầy trời kiếm quang loạn xạ, thế như kinh đảo hải lãng, dung chuyển không thôi. Lúc này, một tên khác sát thủ thấy thế đại hỉ, hai tay vung lên, mười mấy chôi ám khí từ trong tay áo bắn ra, thẳng đến Trần Tử Uyên hậu tâm. Trần Tử Uyên nhanh tay lẹ mắt, quạt xếp lao nhanh sau trêu chọc, bắn ra cái kia một chuỗi ám khí. Nhưng vào ngay lúc này, tên thứ ba sát thủ thừa cơ từ khía cạnh đánh lén, đông nhiên hướng hắn nhấn ra một trường. Trần Tử Uyên miễn cưỡng tránh đi yếu hại, nhưng một trường này kích lên khí lãng hay là đem hắn đẩy lui mấy bước, quạt xếp rời tay bay ra. Ha ha, chỉ là Khâm Thiên Giám, dám cùng ta chờ độc thủ, đây chính là hạ chẳng. Sát thủ đắc ý cười to. Hảo các ngươi bị ngã cắt, vậy mà lấy nhiều khí, có gì mặt mũi? Một bên Trình Linh lớn tiếng quát lớn. Trần Tử Uyên lắc đầu ngăn lại nàng, nhặt lên quạt xếp Trình sư muội chớ có trách cứ, giang hồ tranh đấu vốn là binh pháp diệu kế chấp ra. Nói đi hắn hít sâu một hơi, quạt xếp tại đầu ngón tay nhanh chóng xoay tròn, phát ra ong ong thanh âm, hàn khí tràn ngập ra. Xem chiêu. Hắn đột nhiên vung lên quạt xếp, hàn khí lập tức hội tụ ngưng thực, hóa thành một đầu dài 10 mét cự mãng, dương nhanh múa vuốt lao thẳng tới đi lên. Vài tên sát thủ cực kỳ hoảng sợ, vội vàng thi triển khinh công tránh né. Nhưng hàn xa tốc độ quá nhanh, trong chớp mắt đã đem hai người kẹt ở trung tâm. Giúp ta. Bị vây giết tay quát to một tiếng. Nhưng vào lúc này, khắc hai tên sát thủ đột nhiên bấm niệm pháp quyết, một trái một phải đồng thời thi pháp. Âm phong kinh hồn, dương viêm liệt diễm. Hai đạo cường đại âm dương sức mạnh bắn ra, một đen một trắng hai cỗ khí lãng lao thẳng tới hàn xà. Ba cỗ lực lượng cường đại trên không trung va chạm, lập tức vang một tiếng vang thật lớn, khí lãng khuấy động, bụi đất tung bay, ba người chịu lực trở ra. Trần Tử Uyên ống tay áo phất trần, ho nhẹ hai tiếng, xem ra các vị cũng đều là thâm tàng bất lộ hạng người, tất nhiên biết rõ chúng ta thân phận, còn muốn chấp mê bất ngộ, vậy thì xem chiêu a. Mấy người hét lớn một tiếng, lần nữa bấm niệm pháp quyết càng chiến. Trong lúc nhất thời, trong hậu viện kịch liệt tiên thuật tranh phong liên tiếp, đạo pháp pháp bảo cùng hiện lên, thải quang lóa mắt, đầy trời ma vụ tràn ngập. Hai phe lực lượng tương đương, khó phân cao thấp, có thể thấy được lẫn nhau đều không phải là hạng người bình thường. Cái này kịch liệt đánh nhau tràn diện, để cho một bên nhưng có thể thấy không kịp nhìn, che lấy miệng nhỏ hô to kỳ diệu. Giao thủ rất lâu, Trần Tử Uyên cũng hơi cảm thấy phí sức. Đối phương nhiều người lại am hiểu sâu nham hiểm thâm độc xảo trá, chính mình không duy trì nổi quá lâu, nhất định phải nghĩ cái biện pháp chuyển bại thành thắng. Hắn âm thầm tính toán, ánh mắt bên trong lộ ra tinh quang. Liên tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tên kia sát thủ áo xanh thừa cơ từ khía cạnh đánh tới, một trường ấn về phía Trần Tử Uyên hậu tâm. Trần Tử Uyên vội vàng không kịp chuẩn bị, bị một trường này đánh trúng, oang một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, thân hình thoát một cái kém chút ngã xuống. Sát thủ nhắm ngay thời cơ, cấp tốc bấm niệm pháp quyết, đưa tới một đầu rắn ba đầu nhào về phía Trần Tử Uyên. Lúc này, một đạo bạch quang đột nhiên từ bên cạnh xẹt qua, rắn ba đầu bị chém đứt. Chỉ thấy Trình Linh Cơ Bạch Ngọc Phất Trần xuất hiện tại trước mặt Trần Tử Uyên, che lại hắn. "Trần đại nhân, ngươi không sao chứ?" Trình Linh Nhân cần hỏi. "Đa tạ cứu, ta không ngại." Trần Tử Uyên thở ra một hơi, lung la lung lay đứng dậy. Nhưng vào lúc này, vài tên sát thủ lại phát động thế công, từng đạo tái nhật lưỡi đao phá không mà đến. Trần Tử Uyên tâm niệm thay đổi thật nhanh, hai tay vung lên, gọi ra một mặt chống đồng. Lôi cổ. Chỉ nghe ông một tiếng, một hồi sóng âm từ chống bên trong khuấy động mà ra, chấn động đến mức không khí đều đang run rẩy. Vài tên sát thủ nhất thời sắc mặt đại biến, lưỡi đao bị ngăn trở, thân hình bất ổn lùi lại. Tên kia sát thủ áo xanh cười lạnh một tiếng, ống tay áo vung lên, mười mấy chuôi ám khí hướng Trần Tử Uyên vọt tới. Trần Tử Uyên run run si vưu chống, phát ra trận trận trong trẻo nhịp chống đem ám khí đều phá giải. Sát thủ kia lại từ trong ngực lấy ra một cây nhỏ dài cây sáo, mạnh lực thổi. Tiếng địch sắc bén, xông thẳng lên trời. Trần Tử Uyên chỉ cảm thấy màng nhĩ đau đớn một hồi, si vưu chống sóng âm nhất thời bị phá hư. Ngay tại hai người lần nữa giằng co thời điểm, một tên khác sát thủ trong miệng nói lẩm bẩm, song trưởng đẩy ra, một hồi âm phong từ lòng bàn tay gào thét mà ra, lao thẳng tới Trần Tử Uyên mặt. Trần Tử Uyên tinh thần phấn chấn, thế lên một mặt thanh đồng cổ kính. Tuệ nhãn minh giám, mặt kính phát ra một vệt kim quang, đem âm phong hóa giải. "Hảo, xem ta huyền xà ấn." Tên thứ ba sát thủ hét lớn một tiếng, song trưởng vén, hiện ra một cái màu đen ấn ký, chỉ thấy ấn bên trong chui ra một đầu đen như mực hình rắn, lao thẳng tới Trần Tử Uyên cổ họng. Trần Tử Uyên vội vàng lấy ra một cái thái hỏa cung đèn, nhắm ngay huyền xà một ném. Ánh đèn đại tác, huyền xà nhất thời bị chấn áp tại dưới đèn không cách nào chuyển động. "Ha ha, chỉ là pháp bảo cũng dám ở trước mặt chúng ta khoe khoang." Cầm đầu sát thủ cười to, đột nhiên trên mặt đất giẫm một cái, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, mặt đất nhất thời nứt ra một cái khe lớn, minh hỏa từ phía dưới tuôn ra, thẳng đến Trần Tử Uyên. Trần Tử Uyên vội vàng lấy ra một mặt thanh đồng lệnh bài cầm ngang ở trước ngực. "Phù ma lệnh." Trên lệnh bài phát ra từng trận kim quang, chặn lại minh hỏa thế công. Luân Thiên công ty để cho Trần Tử Uyên có chút duy trì không được. Đúng lúc này, chợt nghe đằng sau truyền đến một tiếng tiểu cô nương âm thanh. "Thúc thúc, nếu không thì ngươi để cho ta đi." Chương 474 Bích Hư thành buổi chiều hôm đó. Bích Hư trong thành buổi trưa dương quang vừa vặn, toàn bộ thành phố bao phủ tại một mảnh ấm áp ôn hòa trong ánh sáng. Xanh thẳm trên bầu trời, ti ti lũ lũ bạch vân chậm rãi nổi trôi, tạo thành đủ loại kỳ lạ hình dạng, phảng phất từng cái ở trên bầu trời phiên phiên khởi vũ tiên nữ. Mây biên giới bị ánh mặt trời chiếu phải vàng óng ánh, mà đám mây nội bộ nhưng là mịt mù nhạt trắng. Có đám mây vây quanh tụ tập cùng một chỗ, tạo thành từng cái màu trắng viên cầu, rất giống ở trên bầu trời hi hi con mèo nhỏ. Có đám mây giống như nhẹ nhàng xé rách ra tới kẹo đường, thật dài kéo lấy cái đuôi, thoải mái nhàn nhã. Ngẫu nhiên cũng sẽ có một hai đóa thanh cao ngạo nghệ cô mây, ở mảnh này trời xanh bên trong tự mình bồng bềnh, không cùng khắc đám mây làm bạn. Bích Hư dân chúng trong thành ngước đầu nhìn lên bầu trời này bên trong phiêu giật đám mây, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được ý thơ cùng mơ màng. Cái này trời xanh mây trắng, khiến người cảm thấy sinh mệnh hết thảy phiền nhiễu đều trở nên nhỏ bé mà xa xôi, chỉ muốn lặng lặng thưởng thức thiên địa mỹ hảo. Hai bên đường phố tiểu phiến sách theo trọng trách chào hàng lấy chính mình hàng hóa, tiếng giao hàng liên tiếp. Người đi đường hoặc bước nhanh gấp rút lên đường, hoặc dạo bước đi dạo, đám trẻ con tại bên đường vui chơi đùa giỡn, bộ dáng sinh động thú vị. Cái này thông thường thành thị cảnh đường phố phối hợp trên bầu trời phiêu giật đám mây, để cho người ta cảm thấy trong một loại bình thản gặp ôn hòa, phồn hoa bên trong thể ngộ thanh nhàn kỳ lạ ý cảnh. Liên tại đây bình thản bên trong gặp thần kỳ thời khắc, một cỗ chấn động nhẹ nhẹ đột nhiên truyền đến, để cho Bích Hư trong thành người không khỏi lòng sinh cảnh giác. Bọn hắn tứ phía nhìn quanh, nhưng lại không nhìn thấy bất kỳ khác thường gì. Cái kia chấn động nhẹ nhẹ giống như một tia gió nhẹ thổi qua, nháy mắt thoáng qua. Mọi người còn tại hoang mang lúc, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng oanh minh, phảng phất có vật nặng gì ở trên không trung di động, phát ra tiếng vang nặng nề. Thanh âm này cũng không khe thế, lại tràn đầy một loại vô hình cảm giác áp bách. Mọi người lần nữa ngửa mặt nhìn lên bầu trời, chỉ thấy cái kia nguyên bản phiêu giật đám mây bỗng nhiên ngưng kết, tiếp đó ầm ầm một tiếng vang thật lớn, một vết nứt bỗng nhiên bổ ra, bầu trời phảng phất bị một cái vô hình đại đao chém thành hai khúc. Cái kia quang thuận tầng mây trong nháy mắt vặn vẹo biến hình, biên giới xé rách, từ giữa đó nứt ra một đạo đen xì khe hở. Đám mây kịch liệt đung đưa, khuấy động ra vô số đạo vân nhũ, ở trên bầu trời nhộn nhạo lên, liền giống bị đầu nhập bình tĩnh trong mặt hồ một tảng đá lớn, gây nên tầng tầng gợn sóng. Vết nứt kia càng kéo càng lớn, trong chớp mắt đã là vài dặm dài ngắn. Mọi người hoảng sợ phát hiện, cái khe kia đằng sau cũng không phải là quang đãng trời xanh, mà là một mảnh đen tối vũ trụ tinh không. Tinh không này âm trầm kinh khủng, tản ra quang hoa lưu chuyển bên trong ẩn tàng yên tĩnh cùng quỷ dị. Phản phất thế giới này thiên khung bất quá là tầng thật mỏng màn sân khấu, bây giờ bị bàn tay vô hình xé mở một góc, lộ ra đằng sau ẩn tàng chân thực. Này, đây là cái tình huống gì? Chẳng lẽ trời muốn sập? Trong đám người hét lên kinh ngạc âm thanh, người người sắc mặt hoảng sợ, không biết bầu trời này bị đánh mở biểu thị cái gì tai nạn đáng sợ. Ngay cả các tu chân giả cũng đều sắc mặt kỳ biến, cảm giác khí tức của mình đột nhiên trì trệ. Phản phất toàn bộ thiên địa quy tắc đều bị cái này một bộ dung chuyển. Đây là cái gì lực lượng kinh khủng? Trong hai mắt của bọn hắn tràn đầy chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi, từng cái trận to hai mắt, con ngươi thích chặt, cảm giác chính mình hô hấp đều ngừng trệ. Đây quả thực so với bọn hắn gặp qua bất luận cái gì yêu ma còn muốn đáng sợ cùng cường đại, nhìn đạo kiếm khí kia, đây rõ ràng là một vị nào đó đại năng làm. Cuối cùng, có kinh nghiệm phong phú tu chân giả nhìn ra đây không phải bất luận cái gì thái biến, mà là một vị nào đó cao thủ cường đại thi triển thần thông đưa đến biến cố. Lập tức, một loại không hiểu lòng tính sợ phun lên mọi người trong lòng, có thể dễ dàng xé rách màn trời, chỉ sợ là hợp đạo cảnh trở lên trí cường giả. Cùng lúc đó, tại Bích Hư thành phủ Thái thú hậu viện, một hồi kinh tâm động phách trận tiêu diệt vừa mới kết thúc. Chỉ thấy Trần Tử Uyên cùng Trình Linh hai người ngồi yên ở trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, miệng hơi hơi mở ra, hai mắt vô thần nhìn qua phía trước, cả người ở vào hoàn toàn hoảng hốt trong trạng thái. Bọn hắn vừa mới chính mắt thấy cái kia một màn kinh người, một cái 10 tuổi không tới tiểu cô nương, vẹn vẹn huy động một cái nhánh cây, liền đem mấy tên thiên nguyên cấp sát thủ hóa thành một mịn, đáng sợ hơn là, nàng sau đó thi triển một kiếm, trực tiếp bổ ra bầu trời. Nhớ tới cái kia cảnh tượng kinh người, Trần Tử Uyên cùng Trình Linh còn ở vào hoàn toàn trong rung động, não hải trống rỗng, nửa ngày không cách nào lấy lại tinh thần. Trần Tử Uyên chỉ cảm thấy đầu óc của mình đang không ngừng ong ong kêu vang, trái tim tim đập bịch bịch, liên tiếp rung động để cho hắn cảm thấy toàn bộ thế giới cũng thay đổi dạng. Hắn cố gắng bình phục thở hào hẹn, lại nhịn không được đem tình cảnh vừa nãy trong đầu nhiều lần chiếu lại. Cái kia nhìn như nhu nhược tiểu cô nương trong tay nhánh cây nhẹ nhàng vung lên, có thể gây nên oanh thiên thế lực, đem mấy tên thiên nguyên cường giả trong nháy mắt phá hủy. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận thức phạm vi cùng sức tưởng tượng có thể đạt được. Sau đó một kiếm kia càng là chấn nhiếp hoàn vũ, trực tiếp bổ ra bầu trời, lực đạo mạnh, làm hắn tâm thần rung động. Một bên Trình Linh cũng ngây ra như phỗng, ngơ ngác nhìn lên bầu trời bên trong cái kia quái dị khe hở, sắc mặt tái nhợt, bờ môi run rẩy, hoàn toàn nói không ra lời. Nàng cảm thấy huyết dịch khắp người đều đọc lại, tứ chi đều tại hơi hơi phát run. Vừa rồi cái kia dọa người một màn đã đem nàng dọa đến nói không ra lời. Vừa mới Trần Tử Uyên ngăn cản bị ngạn các sát thủ lúc, nhưng có thể tựa như là nhìn Trần Tử Uyên sắp không chịu đựng nổi nữa. Đã nói một câu, thúc thúc không bằng để cho ta tới. Trần Tử Uyên còn đến không kịp ngăn cản, chỉ thấy nàng cầm lấy trên đất một cây tinh tế nhánh cây, liền từng bước hướng bọn sát thủ đi đến. Cái kia vài tên sát thủ thấy thế, cũng nhịn không được bật cười, đừng nói một cái tiểu nữ hài, coi như một cái tu sĩ cầm cường đại bảo kiếm muốn đối kháng bọn hắn, cũng là người si nói ngọng. Huống chi trước mặt cái này phổ thông tiểu cô nương, lại như thế nào có thể cùng bọn hắn chống lại. Vậy mà liền tại bọn hắn thầm cười nhạo lúc, chỉ nghe An Duyệt có thể nhàn nhạt phun ra Trảm Thiên hai chữ, trong tay nhánh cây nhẹ nhàng vung lên, một đạo không nhìn thấy khí lãng liền hướng bọn họ dội xạ mà đến. Cái kia khí lãng những nơi đi qua, bắt mạch chẳng cốt, vô cùng sắc bén. Vài tên vũ lực cao cường sát thủ còn đến không kịp phản ứng, cũng cảm giác huyết dịch khắp người đảo lưu, thất khiếu khuyết trường, chỉ có thể phát ra rên rỉ một tiếng liền hóa thành một mịn. Cái kia khí lãng tiếp tục hướng bầu trời bắn nhanh mà đi, lại trực tiếp bổ ra tầng kia trùng điệp chồng đám mây, lộ ra đen thui vũ trụ tinh không. Tình huống này trực tiếp liền để Trần Tử Uyên cùng Trình Linh dọa trở thành bộ dáng bây giờ. Ngay tại Trần Tử Uyên cùng Trình Linh còn tại hoảng hốt lúc, viện bên trong đông nhiên vang lên tiếng bước chân, chỉ thấy Tần Trường Thanh mấy người cũng chạy tới. Chuyện gì xảy ra nơi này? Nhìn xem cả viện vô cùng chật vật, thật giống như đã trải qua một hồi đại chiến, Tần Trường Thanh khẩn trương hỏi thăm. A, ta cùng với sư huynh ngươi xem một chút tiền, thật giống như đã nứt ra, có chút dễ nhìn. Tần Uyển Nhi còn lôi kéo hỏa vũ tay, không hiểu nhìn lên bầu trời bên trong cảnh tượng cái gì. Đúng vậy a, thật sự, còn có chút dễ nhìn. Đây là như thế nào hình thành, muốn mưa sao? Hỏa vũ cũng là nhìn lên bầu trời nói. Là nhưng có thể dùng nhánh cây một kiếm bổ ra. Đúng lúc này, Trình Linh âm thanh đức quãng truyền đến. Tất cả mọi người khó có thể tin nhìn về phía An Duyệt có thể, muốn từ cái này nhìn như hết sức bình thường trên người cô bé tìm được chút manh mối. Nhưng An Duyệt có thể chỉ là đứng ở nơi đó nháy một đôi sáng lấp lánh mắt to, một mặt thiên chân vô tả dáng vẻ. Tần Trường Thanh chỉ cảm thấy chính mình trong đầu suy nghĩ loạn cả một đoàn, đơn giản khó mà làm rõ đầu mối. Hắn cố gắng lắng lại lấy khiếp sợ trong lòng, lắp bắp mở miệng cái này, chuyện như vậy, sao, làm sao có thể phát sinh? Hỏa Vũ cũng là gương mặt khó có thể tin, trợn to hai mắt nhìn về phía An Duyệt có thể khó khăn, chẳng lẽ thiên nguyên cường giả cứ như vậy bị đánh tan? Liền bị nhưng có thể. Trình Linh gật gật đầu, trên mặt còn lưu lại kích động đỏ ửng, đúng là như thế, ta tận mắt nhìn thấy, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đám người hai mặt nhìn nhau, đều bị cái này vượt quá tưởng tượng sự thật cả kinh ngạc lời. Lúc này, Trần Tử Uyên cuối cùng trở lại bình thường, lắp bắp mở miệng hỏi cái này, thực lực cường đại như vậy, không biết nhưng có thể phụ mẫu là người phương nào? Có thể truyền cho ngươi tạo nghệ như thế. An Duyệt có thể nghiêng cái đầu nhỏ nghĩ nghĩ, dùng thanh âm non nớt trả lời ba dạy ta. Ngươi, ba của ngươi? Trần Tử Uyên trợn to hai mắt, khó có thể tin truy vấn. An Duyệt nhưng làm ngón tay nhỏ đặt ở trên miệng, nghiêm túc gật gật đầu ừ, là ba dạy ta. Đám người lần nữa hai mặt nhìn nhau, trên mặt cũng là khó mà nói nên lời chấn kinh. Lúc này, một trận gió thổi qua, đem trên bầu trời mây đen thổi tan mấy phần, ánh sáng của mặt trời mang một lần nữa chiếu xuống trong đình viện. Trần Tử Uyên nhẹ nhàng thở ra một hơi, bình tĩnh lại tâm tình kích động. Có lẽ có chút sự tình chú định khó có thể lý giải được, hắn cũng không cần cơ cầu. Đã như vậy, ta cũng sẽ không hỏi nhiều. Nhưng có thể phụ thân nhất định là vị khó lường cường giả, có thể có xuất sắc như ngươi vậy nữ nhi, hắn nhất định lấy ngươi vẻ vang. An Duyệt có thể mở tâm địa nở nụ cười, lộ ra hai khỏa khả ái răng nanh nhân. Ba hiểu ta nhất. Nhìn xem nàng hồn nhiên ngây thơ khuôn mặt tươi cười, đám người cũng không nhịn được lộ ra nụ cười. Lúc này, Tân phủ hậu viện khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Trên bầu trời kỳ lạ khe hở cũng tại dưới ánh mặt trời chậm rãi khép lại, giống như một hồi ly kỳ mộng cảnh. Cùng lúc đó, tại Bích Hư thành phủ thái thú cách đó không xa một tòa cũ nát trong nhà dân, mấy cái thân hình quái dị yêu quái đang run lẩy bẩy, trên mặt đều là vẻ hoảng sợ. Thì ra, mấy cái này yêu quái cũng là hướng về phía An Duyệt có thể mà đến, muốn lấy tính mạng của nàng. Bọn hắn bí mật theo dõi bị ngạn các sát thủ đi tới nơi này, vốn định thừa cơ đánh lén, không ngờ lại chính mắt thấy cái kia kinh thiên động địa một màn. Chỉ thấy một người cầm đầu lang nhân yêu toàn thân run như run rẩy, sắc mặt xanh trắng, há miệng run rẩy nói ngươi, các ngươi nhìn thấy không? Cái kia, tiểu nữ hải kia tử, nhẹ nhàng một chiêu liền đem nhiều ngày như vậy nguyên cường giả tươi sống đánh thành một mịn. Các yêu quái cũng đều mặt tái nhợt như người chết, run lẩy bẩy. Một cái mặt xanh nhanh vàng quỷ quái run giọng nói cái này, thực lực như vậy, đơn giản so với chúng ta tất cả mọi người cộng lại còn cường đại hơn gấp trăm lần, vạn vạn không phải chúng ta có thể so sánh. Cầm đầu lang nhân yêu nuốt nước miếng một cái, trên mặt đều là hoảng sợ ta, chúng ta tuyệt đối không thể gây tiểu nữ hài này, nàng một ngón tay liền có thể đem chúng ta hóa thành bụi. Chúng ta mau trốn đi, rời cái này cái địa phương quỷ quái càng xa càng tốt. Nói đi, mấy cái yêu quái đều phủi mông một cái bỏ trốn mất dạng. Chỉ là mặc cho bọn hắn chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng trốn không thoát trong lòng phần kia dọa người kinh dị. một cái tiểu nữ hài thân ảnh sẽ vĩnh viễn in vào cơn ác mộng của bọn hắn chỗ sâu. Chương 475 các ngươi đều không có hỏi ta muốn ta chiêu cái gì. Bởi vì Trần Tử Viên đến, cho nên An Duyệt có thể ba người cũng không cần tiếp tục tồn tại ở đây, thế là Ngũ Thọ Nam, Trình Linh cùng An Duyệt thế nhưng nên tiếp tục bọn hắn Trung Châu hành trình. Trước khi đi, Trần Tử Viên cố ý đem chính mình phục ma lệnh cho bọn hắn. Chuyện này quan hệ trọng đại, các ngươi nhất thiết phải đem nhưng có thể bình an đưa đến Ngọc Kinh Thành. Đến lúc đó, Khâm Thiên Giám tổng đàn sẽ cùng ngươi nói nên làm cái gì. Trần Tử Viên thần tình nghiêm túc đối với Trình Linh dặn dò. Đi qua những chuyện này, hắn đã biết An Duyệt nhưng không vật trong ao. Nhất định phải thật tốt đối đãi, nếu không rất có thể sẽ xảy ra vấn đề lớn. Nhất là ở sau lưng của nàng, nhất định là có khó lường đại nhân vật. Thứ đại nhân vật này nói không chừng trở tay vì mây, trở tay thành mưa, làm không tốt không cần nói Đại Hạ Vương triều, toàn bộ Cửu Châu đại lục đều sẽ bị hắn lật tung. Cho nên muôn ngàn lần không thể để cho An Duyệt có thể ra vấn đề. Trình Linh vội vàng lĩnh mệnh. Nàng cũng biết, nhưng có thể tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh. Sáng sớm ngày hôm sau, màu vàng mặt trời mới mọc vừa mới leo lên đường chân trời, Bích Hư Thành liền đã bao phủ tại một mảnh ấm áp dưới ánh mặt trời. Gió nhẹ quất vào mặt, chim hót hoa nở, đẹp không sao tả xiết. Ngũ Thọ Nam, Trình Linh cùng An Duyệt có thể cáo biệt Tần phủ đám người, bước lên con đường về đường. Dọc theo đường đi, hoa dại phát ra hương thơm làm người tâm thần thanh thản. Trong rừng, thỉnh thoảng có thể nghe được chiêm chiếp tiếng chim hót, dễ nghe êm tai. Ba người dạo bước tại trong như thơ như họa cảnh sắc này, không khỏi cảm thán thiên nhiên quỷ phụ thần công. Hôm nay, ba người đi vào một cái tên là Rộ Xỉ Mụ Dạ thôn xóm nhỏ. Ở đây cư trú hơn 100 nhà phổ thông mách tính, sinh hoạt tiên tinh an lành. Các thôn dân nhìn thấy ba người tới chơi, nhiệt tình gọi bọn hắn vào thôn nghỉ chân. Ngũ Thọ Nam cùng Trình Linh mới nói tạ, đi tới một nhà nông gia. Gia chủ này người gọi Mã Đại Bá, hắn không nói hai lời liền để ba người ở lại. Mã gia có cái hoạt bát hiếu động tiểu nữ hài gọi Mã Nhị, năm nay 4 tuổi. Hai tiểu cô nương rất nhanh liền chơi đến cùng một chỗ, anh em, không có gì giấu nhau. Đêm hôm ấy, tất cả mọi người đã an giấc xuống. Mã gia trong sân yên tĩnh, chỉ có côn trùng kêu vang cùng tiếng chó sủa thỉnh thoảng truyền đến. Đúng lúc này, một đạo âm trầm bóng đen lặng yên vượt qua tường viện, chui vào trong phòng. Cái này mặt người cho hèn mọn, cái mũi lớn lên giống chuột, hai cái thai nhọn nhích tới nhích lui, chính là vừa hóa hình không lâu chuột tinh Hà Tề. Hắn nhẹ chân nhẹ tay chạm vào Mã gia, dùng sắc bén lỗ hai phân biệt bên trong phòng độc tĩnh. Đi tới hài tử phòng lúc, hắn trông thấy tiểu nữ hài Mã Nhị ngủ ở trên giường, chân mềm theo hô hấp nhẹ nhàng chập trùng. Chuột tinh âm trầm nở nụ cười, đột nhiên nhào tới phía trước, một tay che Mã Nhị miệng, tay kia đem người nâng lên tới liền hướng bên ngoài chạy. Hà Tề tâm bên trong cười thầm, chân bóng cái lỗ thai lớn tả hữu lay động, cảnh giác động tĩnh bốn phía. Hắn tràn đầy tự tin, tuyệt không lo lắng sẽ bị phát hiện. Tốc độ chính là bảo mệnh của hắn pháp bảo. Yêu vương nhóm đều nói, ngoại trừ cửu vĩ hồ ly, không có người có thể đuổi theo kịp hắn. Nghĩ tới đây, chuột tinh dạo chơi đôi mắt to bên trong thoáng qua vẻ đắc ý, hắn khiêng tiểu nữ hải, thân hình thoát một cái liền nhảy lên tường viện, lướt về phía sân gốc. Bảo bối của ta, nhờ ngươi làm chúng ta mỹ vị món ngon. Chuột tinh trong lòng suy nghĩ, trong miệng phát ra chi chi tiếng cười. Đúng lúc này, hắn bén nhảy lỗ thai bỗng nhiên bắt được phong thành. Chuột tinh trong lòng giật mình, mở to hai mắt lui về phía sau nhìn lại, chỉ thấy hai thân ảnh đang nhanh chóng tới gần. Lại có thể có người phát hiện ta. Chuột tinh giật nảy cả mình, hắn tự tin chạy trốn chưa từng có thất bại qua. Trong đầu cảnh báo đại tác, chuột tinh không lo được suy xét quá nhiều, ôm Mã Nhị liền hướng phía trước lao nhanh. Chuột tinh ôm Mã Nhị, nghe thấy sau lưng truyền đến phong thanh, trong lòng biết không ổn, lập tức thi triển chạy trốn tuyệt kỹ. Chỉ thấy hai tay của hắn chắp tay trước ngực, than nhẹ một tiếng chú ngữ, lập tức quanh thân dâng lên một tầng nhàn nhạt thanh khí, toàn thân tựa hồ cũng nhẹ nhàng mấy phần. Đây là chuột tinh độc môn ẩn trốn công pháp, có thể tăng lên trên diện rộng tốc độ, tên là đồng bền độn. Vận chuyển ẩn trốn công pháp ngay mắt, chuột tinh chỉ cảm thấy toàn thân huyết mạch sôi trào, tứ chi tràn đầy mạnh mẽ lực bộc phát. Hắn hít sâu một hơi, hai chân phát lực, thân hình hóa thành một đạo bóng xám, xông thẳng lên trời. Cuồng phong xâm nhập trong thai, cây cối cùng núi đá tại tầm mắt bên trong cấp tốc lui lại. Hà Tề trong đầu hiện ra đủ loại hồi ức. Hắn nhớ tới chính mình kỳ thực sinh ra thì bất đồng phổ thông loài chuột, trời sinh thể chất đặc thù, tứ chi phát triển, tốc độ chạy cực nhanh, cái này cũng thành liền hắn về sau vạn lý độc hành. Còn nhớ rõ hồi nhỏ, trong rừng manh thu thường xuyên tới săn mồi, nhưng hắn đều có thể dễ dàng đào thoát. Có một lần, một đầu bụng đói kêu vang mánh hổ đuổi theo hắn, mở ra huyết buồn đại khẩu liền muốn một ngụm đem hắn nuốt vào trong bụng. Hắn lúc đó trong lòng giận mình, nhưng vẫn là bằng vào chạy nhanh, tránh thoát kiếp nạn này. Về sau, hóa hình thành tinh, càng là vận dụng mau lẹ thân pháp, mấy lần tránh né đến từ chính đạo vây quét. Một lần, vài tên đạo trưởng liên thủ thiết hạ thiên la địa võng, muốn đem chuột tinh trời yêu quái một mẹ hút gọn. Lúc đó hắn đang tại trong sơn động ngủ, chợt nghe bên ngoài tiếng kêu giết rầm trời, nhất thời một cái giật mình tỉnh táo lại. Hắn cấp tốc thi triển ẩn trốn đại pháp, hóa thành một đạo hôi quang, xuyên qua tầng tầng phòng tuyến, bỏ trốn mất dạng. Lại một lần nữa, mấy đại môn phái cao thủ vây công bách yêu động, hắn vốn đã lâm vào tuyệt cảnh. Ngay tại yêu tộc chúng quái đợi chết thời điểm, chuột tinh cắn răng nhịn đau, thôi động toàn thân chân khí, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đột phá chúng đây, khiến cho số lớn đồng loại có thể may mắn thoát khỏi một kiếp. Đủ loại như thế, đều để hắn tích lũy phi phạm chạy trốn kinh nghiệm cùng tự tin. Mỗi lần hồi tưởng, Hà Tề đều cảm thấy mình trời sinh dị bẩm, có người bên cạnh không cách nào sánh bằng đặc biệt bản lĩnh. Cho nên nhiệm vụ lần này, chuột tinh cũng không lo lắng chút nào sẽ thất bại. Hà Tề ôm tiểu nữ hải, sinh sôi không ngừng hướng phía trước lao nhanh. Cắt, muốn đuổi kịp ta, làm nằm mơ ba ngày đi thôi. Hắn vừa chạy, còn một bên quay đầu nhìn một chút, tràn ngập biểu tình cười nhạo. Trong lòng tự đủ, chỉ bằng cái lọ ly đó chân nhỏ ngắn, tối đa cũng liền đuổi tới chân núi a. Lại hướng phía trước một bước, các nàng chuẩn sẽ mệt mỏi nằm xuống. Tuyệt kỹ của ta là thiên hạ đệ nhất, coi như con thỏ tinh cũng tự than thở không bằng. Bực này thần công, ai đuổi theo kịp lao tử ta à? Chuột tinh dương dương đắc ý, còn huýt sáo lên. Hắn cực nhanh chạy, một hồi co lại thành một đoàn lăn đến trên mặt đất, một hồi nhảy tót lên chỗ cao, thân thủ bén nhạy giống như diễn viên xiếc. Muốn theo đuổi ta?
Không có cửa đâu.
Chuột Tinh vừa chạy một bên quay đầu nhăn mặt, lúc này hắn đã chạy ra cách xa mấy dặm.
Cắt, La Lệ này chính là ngu ngốc, lại còn muốn theo đuổi.
Chuột Tinh vừa quay đầu nhìn lên, hai người thân ảnh đã nhìn không rõ ràng.
Lần này dù sao cũng nên hất ra các nàng a.
Chuột Tinh ở trong lòng chế giễu, đang đắc ý ở giữa, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, nằm, cợt mờ nở.
Chuột Tinh trừng to mắt, không kịp phanh lại, chỉ thấy một cái trắng như tuyết tay nhỏ hướng hắn chụp tới.
Chuột Tinh trong đầu vang một tiếng, còn không có phản ứng lại, đỉnh đầu liền lọt vào trọng kích, trong nháy mắt hôn mê bất tỉnh.
Khi Chuột Tinh lần nữa mở mắt ra lúc, phát hiện mình chẳng biết lúc nào về tới vừa mới trong thôn, tứ chi đều bị dây thừng gắt gao buộc chặt.
Đây là nơi nào?
Ta bị bắt.
Hà Tề tỉnh táo lại lúc, phát hiện mình bị trói gô, không thể động đậy.
Trước mặt đứng đấy Trình Linh, An Duyệt có thể cùng Ngũ Thọ Nam ba người, đang dùng đủ loại không hiểu thấu ánh mắt đánh giá hắn.
Đây là vật gì?
Một cái chuột bự.
Ngũ Thọ Nam gãi gãi đầu.
Hẳn là Chuột Tinh a.
Trình Linh cau mày nói.
Đúng đúng, là Chuột Tinh.
Ta bắt được nó.
An Duyệt có thể mở tâm địa cười nói.
Hà Tề bị bọn hắn làm cho không hiểu thấu, đang muốn giảng giải, đã thấy Trình Linh lấy ra một tờ giấy vàng. Thần tình nghiêm túc nói đây là khu ma chân phủ, trung thực đưa tới, bằng không thì ta liền đính vào trên người ngươi, đây là cái gì?
Bị trói Chuột Tinh hướng về trên mặt đất xem xét, chỉ thấy một cái ô màu vàng lá bửa.
Cái này sao? Đây chính là trong truyền thuyết khu ma chân phủ, ngươi nhưng tuyệt đối đừng bị nó tiếp cận đến trên thân.
Trình Linh lạnh lùng giải thích nói.
Chuột Tinh trong lòng run lên, cũng không dám thở mạnh.
Chỉ nghe Trình Linh nói tiếp, lá bửa này lai lịch cực kỳ thần bí, nguồn gốc từ một cái gọi là Thiên Linh môn phái. Chúng ta Khâm Thiên dám phí hết tâm huyết mới đem tới tay. Nó mặt ngoài nhìn như phổ thông, kỳ thực ẩn chứa vạn ma tiêu diệt đại pháp, một khi dính đến yêu ma trên thân, phù này liền sẽ cấp tốc phát huy công hiệu, đầu tiên là bị bỏng làn da, đốt cháy da thịt, để cho yêu ma đau đến không muốn sống tiếp lấy, nó sẽ ăn mòn ngũ tạng lục phủ, lệnh yêu ma bên trong rời sông lấp biển, đau đớn khó xử. Ta từng gặp một cái tiểu yêu quái bị nó dính lên, sống sờ sờ đem nội tạng phun ra, khóc ròng ròng sau đó, cái này phù hội xâm lấn kinh mạch, phá hư chất khí, thẳng tới nguyên thần.
Nguyên thần gặp kịch liệt đau nhức dày vò, để cho người ta sống không bằng chết.
Cuối cùng, yêu ma hồn phách đều sẽ bị lá bùa rút khô ép sạch, cuối cùng chỉ còn dư một bộ khoảng không khô tối ra.
Trình Linh giảng đến nơi đây, thần sắc lạnh lùng, ngữ khí bình tĩnh, phản phất tại tự thuật một kiện điều bình thường việc nhỏ.
Mà nghe Chuột Tinh đã run lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng.
Hắn cảm giác chính mình mật đều muốn bị dọa đi ra.
Ngươi liền đùa giỡn a?
Lá bùa này không có khả năng có năng lượng lớn như vậy a?
Chuột Tinh cố giả bộ chấn định hỏi.
Ngươi có thể tự mình thử xem.
Ta này liền dính đến trên người ngươi, ngươi chậm rãi cảm thụ.
Trình Linh đưa tay muốn đem lá bùa lấy tới.
Không không không, ta tin.
Ngươi ngàn vạn lần đừng dính ta.
Chuột Tinh nhanh chóng hô to cầu xin tha thứ.
Lập tức run rẩy la lớn ta chiêu.
Ta toàn bộ đều chiêu.
Nhưng là lại có chút ủy khuất nói.
Thế nhưng là các ngươi đều không có hỏi ta, muốn ta chiêu cái gì?
Một bên khác, trong sơn cốc một cái sơn động bên trong.
Chỉ thấy bên trong ngồi tứ đại yêu vương, đang thương nghị muốn hay không từ bỏ lần hành động này.
Tiểu nữ hải kia thật lợi hại, chúng ta là đối thủ của nàng sao?
Một cái yêu vương do dự nói.
Ta xem vẫn là án binh bất động hảo.
Một cái khác cẩn thận thuyết phục.
Mấy người bọn hắn chính là lần trước chuẩn bị đi tìm An Duyệt có thể phiền phức mấy cái kia yêu quái.
Chỉ tiếc vừa đi liền gặp được An Duyệt có thể đại phát thần uy tràn diện, cho nên liền tạm thời lui xuống.
Lần này ở đây là thương lượng bọn hắn về sau muốn làm sao.
Nói một chút đói bụng rồi, thế là liền để Hà Tề đi tìm điểm ăn khuya tới ăn.
Cái này Hà Tề, như thế nào đi lâu như vậy vẫn chưa trở lại.
Chương 476 gì cùng này làm sao cùng ta nghĩ không giống nhau.
Trình Linh nhìn xem bị trói gô Chuột Tinh, cau mày, thần tình nghiêm túc mở miệng nói, "Uy,
người tên yêu quái này, nhanh chóng cho ta giao phó, người rốt cuộc là thứ gì?
Tới nơi này làm gì?"
Chuột Tinh bị nàng bất thình lình hỏi một chút, dọa đến toàn thân giật mình, lắp bắp nói,
"Ta gọi Hà Tề, là một con Chuột Tinh, ta bình thường ở tại Bách Yêu trên núi, ta hôm nay tới này thôn, kỳ thực cũng là bị buộc bất đắc dĩ à?"
Trình Linh cười lạnh một tiếng, "Bị buộc bất đắc dĩ?
Ngươi nửa đêm chạy tới nhân gia trong thôn bắt tiểu hải, còn nói là bị buộc.
Ngươi cho chúng ta cũng là đồ đần sao?"
Chuột Tinh vội vàng lắc đầu, "Không phải không phải, ta thật sự không có giết người phóng hỏa quen thuộc, ta bình thường chỉ ăn chút quả dại quả duy sinh, chưa từng đả thương người.
Vậy ngươi đêm nay tiến vào thôn, bắt đi một cái tiểu nữ hải, lại là cái gì ý tứ?"
Trình Linh một mặt nghi ngờ truy vấn.
Chuột Tinh áp đúng nửa ngày, mới vội vã cuống cuồng mà trả lời, "Cái này
sao?
Kỳ thực ta đêm nay tới cũng là phụ mấy vị yêu vương mệnh lệnh, bọn hắn để cho ta tới cái thôn này tìm một chút ăn."
"Mấy vị yêu vương?"
Trình Linh nhíu mày, "Bọn hắn muốn ngươi tới trong thôn tìm ăn, tiếp đó ngươi liền nghĩ đem một cái tiểu nữ hài bắt đi."
Chuột Tinh vội vàng giảng giải, "Không phải không phải, ta vốn là muốn tới tìm chút gà vịt thịt rừng các loại, nhưng mà ta quá tham chơi, nhìn thấy tiểu nữ hài này dáng dấp bạch bạch nộn nộn, liền không nhịn được muốn dẫn trở về.
Cái thói quen này nhân loại các ngươi có thể không biết rõ, chúng ta yêu giới ăn thịt người là chuyện rất bình thường."
Trình Linh mắt thấy muốn phát hỏa, Chuột Tinh nhanh chóng rụt cổ một cái, chê cười nói, "Bất quá ta về sau sẽ sửa, sẽ thật tốt nhịn xuống không ăn thịt người, thật sự."
Ngũ Thọ Nam ở một bên cười lạnh nói, "Ngươi một cái thối chuột còn muốn ăn người,
làm nằm mơ ba ngày đi thôi. Hôm nay nếu không phải là chúng ta phát hiện nhanh, đem người cứu trở về, tiểu nha đầu này sớm bị ngươi ăn đi."
Chuột Tinh bị hắn hỏi một chút, run lẩy bẩy, ấp úng nửa ngày nói không ra lời.
Lúc này, Trình Linh cầm lấy cái kia trương ô màu vàng lá bửa, hung tợn nhìn chằm chằm Chuột Tinh, "Ngươi lại không thành thật đưa tới, ta cái này khu ma chân phủ liền dính trên người ngươi thử xem."
Chuột Tinh sắc mặt trắng nhợt, kích động hô to, "Ta nói, ngươi ngàn vạn lần đừng dính ta."
Chỉ thấy hắn nơm nớp lo sợ,
giống như là thụ cực lớn kinh hãi, chi chi nha nha đem sự tình ngọn nguồn toàn bộ khai ra hết. Thì ra, lần này đến đây vài tên yêu vương theo thứ tự là Lang yêu, Hổ yêu, Hồ yêu cùng Hùng yêu, cũng đã tu luyện đến thiên nguyên cảnh cao đoạn. Bọn hắn liên thủ muốn đối kháng một cái tồn tại càng cường đại hơn, bây giờ tại hợp, có chút đói bụng, cho nên tìm được chuột tinh Hà Tề, muốn hắn hỗ trợ tìm chút nhân loại mỹ vị món ngon. Hà Tề vốn không muốn đả thương người, nhưng nhìn thấy tiểu nữ hài dáng rất bạch bạch nột nột, nhịn không được liền nghĩ bắt trở về làm ăn kia. Không nghĩ tới bị bắt được trận tướng, làm cho bây giờ chật vật không chịu nổi. Nghe hắn đem sự tình ngọn nguồn thẳng thắn sau, Ngũ Thọ Nam cùng Trình Linh đều hiểu rồi. Thì ra đây chỉ là mấy lớn yêu vương tranh đấu dư ba, liên lụy đến rổ xì mù dạ bách tính. Vì thế kịp thời phát hiện, mới không có tạo thành thương vong nhiều hơn. Ngũ Thọ Nam vỗ vỗ chuột tinh đầu, nghiêm mặt nói về sau còn dám đảo loại này như ma trước quỷ, nhìn ta không lột da của ngươi. Chuột tinh há miệng run rẩy gật đầu vâng vâng vâng, ta cũng không dám nữa, ngươi bỏ qua cho ta đi. Trình Linh trầm ngâm chốc lát, quay đầu đối với Ngũ Thọ Nam nói cái này chuột tinh mặc dù làm việc không tốt, nhưng cũng không có chân chính hại người, không bằng chúng ta tha cho hắn một mạng, để cho hắn dẫn chúng ta đi gặp mấy cái kia yêu vương, có thể hóa giải bọn hắn tranh đấu, ngăn cản càng nhiều người vô tội gặp nạn. Ngũ Thọ Nam nghe xong nghĩ, cảm thấy có lý, liền gật đầu tốt ta, cứ làm như vậy đi. Thế là đám người giải khai chuột tinh dây thừng, mệnh lệnh hắn dẫn đường đi tới yêu vương nhóm hang ổ, bùn máu núi. Chuột tinh dẫn mọi người đi tới một tòa đen thui trước sân động. Chỉ nghe bên trong truyền đến vài tiếng thú hống, xen lẫn tiếng nói chuyện. Trình Linh trong lòng căng thẳng, nhắc nhở cẩn thận, xem ra mấy cái kia yêu vương liền tại bên trong. Chỉ thấy chuột tinh lâm nớp lo sợ hô một tiếng các vị đại vương, ta trở về. Lời còn chưa dứt, trong sơn động đi ra bốn cái khôi ngô thân ảnh cao lớn. Đó là một cái thể hình to lớn bạch lang, một cái mọc da vằn đen mãnh hổ, một cái toàn thân đỏ thẫm hồ ly, còn có một đầu màu lông nâu nhạt đại hùng. Tứ đại yêu vương lúc rơi xuống đất, không khí cũng vì đó run lên, ẩn ẩn mang theo một mảnh bụi đất. Trình Linh chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết cuộn cuộn, tứ đại yêu vương khí thế đều đạt đến thiên nguyên hậu kỳ tu vi. Chỉ thấy bạch lang yêu vương lạnh lùng mở miệng Hà Tề, ngươi tiểu tử này chạy đi đâu rồi? Người đâu? Như thế nào một điểm ăn cũng không có mang về? Chuột tinh dùng mình một cái, ấp úng không biết trả lời như thế nào. Lúc này, chúng yêu vương bỗng nhiên chú ý tới Trình Linh đám người tồn tại, sắc mặt lập tức biến đổi. Ngươi thế mà đem cái kia những người khác mang đến? Lang yêu gầm lên giận dữ, chấn động đến mức chuột tinh làm đau mà nghĩ. Chỉ thấy khác ba yêu cũng đều giận tí mặt, hổ yêu hung hăng hai mắt đỏ lòm nhìn chằm chằm, hổ yêu toàn thân lệ khí bắn ra, hùng yêu cong lên cánh tay trắng kiện, một bộ muốn đem chuột tinh nuốt sống bộ dáng. Chuột tinh run lẩy bẩy, muốn giảng giải, lại một chữ cũng nhả không ra. Yêu vương nhóm đang muốn phát tác, bằng không thì liền phát hiện An Duyệt có thể thân ảnh. Nhìn xem cái này thân ảnh quen thuộc, cái này mặt mũi quen thuộc. Ngay sau đó, chỉ nghe phanh 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 vài tiếng trầm đục, tứ đại yêu vương đồng thời quỳ rạp xuống đất. Trình Linh cùng Ngũ Thọ Nam còn không có phản ứng lại, tình cảnh trước mắt đã để cho bọn hắn mở rộng tầm mắt. Chỉ thấy cao cao tại thượng tứ đại yêu vương bây giờ toàn bộ đều quỳ sát tại trước mặt một cái tiểu nữ hài, run như run rẩy, toàn thân run rẩy. Cái này, đây là có chuyện gì? Trình Linh trợn to hai mắt, đầu óc đều có chút quá tải tới. Mấy cái này yêu vương đều là thiên nguyên kính yêu vương, chẳng lẽ bọn hắn nhận biết? Nhưng có thể, nếu không chúng ta sẽ trực tiếp quỳ xuống. Chỉ thấy bạch lang yêu vương run rẩy mở miệng, tiểu cô nương, ngài lòng từ bi, tha thứ tính mạng của bọn ta vừa vặn rất tốt. Nữ khí trước nay chưa có cung kính, hoàn toàn đánh mất vừa mới tiêu căng phách lối. Khác ba yêu cũng liền gật đầu liên tục, đúng vậy à, chúng ta về sau cũng không còn dám làm sàng làm bậy, tiểu cô nương xin bỏ qua cho chúng ta à. Trình Linh trong nháy mắt trợn to hai mắt, miệng há thật to, hoàn toàn bị cái này ngoài dự đoán của mọi người một màn choáng váng. Nàng cảm giác thế giới quan của bản thân trong nháy mắt sụp đổ, đại nào đứng máy, chỉ có thể sững sờ đứng tại chỗ, trong miệng tự lẩm bẩm, đây là ta đang nằm mơ sao? Tứ đại thiên nguyên cảnh yêu vương thế mà chủ động muốn làm một cái tiểu nữ hài ma sủng. Tại Trình Linh trong nhận thức biết, có thể nắm giữ thiên nguyên cảnh ma sủng, ít nhất cũng phải là cái hợp đạo đại năng mới có này tư cách. Giống như một cái Trung Châu thành chủ đại nhân có một con đạp lôi kim tiền, Thiên Kiếm môn một trưởng lão có một đầu ngàn năm huyền quy, cũng là thực lực mạnh mẽ đỉnh tiêm cao thủ. Giống nàng loại tiểu nhân vật này, ngay cả một cái nạp linh cảnh tiểu yêu đều không thấy được mấy cái, chớ nói chi là thiên nguyên cảnh ma sủng. Nhưng bây giờ, tứ đại thiên nguyên yêu vương thế mà thay phiên quỷ trên mặt đất, một bên dập đầu vừa kêu khóc, tiểu cô nương, cầu ngài thu chúng ta vì sủng a. Chúng ta cam đoan nghe ngài phân công, tuyệt đối trung thành tuyệt đối. Bạch Lang yêu vương thậm chí biến ra nguyên hình, đem cực lớn đầu sói cọ tại An Duyệt có thể bên chân, cái đuôi lắc như cái quạt điện, bộ dáng mười phần lấy lòng. Trình Linh cảm giác chính mình sắp té xỉu, nàng sử dụng cú trái tim đen đú ám sữa mẹ khí lực, hung hăng nắm chặt bắp đùi của mình, xác định đây không phải đang nằm mơ. Nhìn xem trên mặt đất quỳ thành một hàng tứ đại yêu vương, Trình Linh đại nào đã đứng máy, chỉ có thể máy móc giống như mà nói thầm, không thể nào, cái này không tu tiên, ta nhất định đang nằm mơ. Nàng hoàn toàn không cách nào lý giải trước mắt cái này dường như đã có mấy đời cảnh tượng, cũng không hiểu cái này tứ đại yêu vương cùng An Duyệt có thể ở giữa đến tột cùng có như thế nào ngọn nguồn. Thằng đến Ngũ Thọ Nam vô vô nàng, Trình Linh lúc này mới cuối cùng lấy lại tinh thần. Từ gặp phải An Duyệt có thể mở bắt đầu, nàng nhận thức chỉ một lần bị đổi mới. Mặc dù hết thể bí ẩn còn cần phải chờ giải khai, nhưng ít ra trước mắt nguy cơ đã hóa giải. Trình Linh hít sâu một hơi, cố gắng bình phục phiên giang đảo hải tâm tình. Nàng tin tưởng chỉ cần nhiều cùng An Duyệt nhưng tại cùng một chỗ, tất cả nghi vấn cuối cùng rồi sẽ tra ra manh mối. Thế là nàng nhặt lại nụ cười, đi ra phía trước, đối với tứ đại yêu vương nói tốt, đã các ngươi nguyện ý phục tùng nhưng có thể, vậy cũng chớ lại quỳ gối ở đây mất mặt xấu hổ. Vậy hãy theo chúng ta tiếp tục lên đường a. Tứ đại yêu vương lúc này mới lau nước mắt, cao hứng bừng bừng mà đứng lên. Một bên khác, nhìn thấy tứ đại yêu vương thế mà khóc sướt mướt cầu tiểu nữ hài thu lưu, chuột tinh Hà Tề đồng dạng trợn to hai mắt, kém chút không đem tròng mắt rơi trên mặt đất. Đầu óc của hắn trong nháy mắt đứng máy, há hốc mồm lẩm bẩm, đây là có chuyện gì? Không phải ta tuyệt hảo kế sách sao? Ta rõ ràng là muốn đem bọn hắn dẫn tới, để cho yêu vương cùng bọn hắn tàn sát lẫn nhau à? Như thế nào biến thành yêu vương quỳ xuống đất cầu xin tha thứ? Ta thiên, cái này quá giật a! Chuột tinh chừng mắt nhìn cái này ngoài dự đoán của mọi người một màn, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, hết thảy đều quá không chân thật. Hắn dắt chính mình cái lỗ thai lớn hung hăng bóp mấy lần, đau đến nghe răng trợn mắt, lúc này mới xác định mình không phải là đang nằm mơ. Đang lúc chuột tinh một mặt mộng bức lúc, tứ đại yêu vương đột nhiên đình chỉ khóc cầu, chậm rãi xoay người lại, đối với hắn ngậm lấy nụ cười quỷ dị. Chỉ thấy bạch lang yêu vương liếm môi một cái, lạnh lùng nói Hà Tề, ngươi cái này bạch nhãn lang, kém chút hại chúng ta mất mặt ném về tận nhà. Hắc hổ yêu vương gãi gãi lợi chảo đúng vậy à, ngươi thế mà muốn cho chúng ta tự giết lẫn nhau, ngươi giỏi lắm tiểu tử. Hồng hổ yêu vương lắc lắc chín đầu cái đuôi to chúng ta vừa rồi đều nghe thấy ngươi tính toán, ngươi đây là có ý định tính toán à? Gấu nâu yêu vương nhăn lại mày rậm nhìn ta không lột da của ngươi. Chuột tinh nhất thời sắc mặt trắng bệnh, run lẩy bẩy, nhanh chóng nhấc tay cầu xin tha thứ hải nha đại nhân các ngươi có đại lượng, tạm tha ta lần này à? Ai ngờ tứ đại yêu vương căn bản vốn không cho hắn cầu xin tha thứ cơ hội, nhao nhao nhào tới, ngươi một chảo một quyền của ta mà đánh tơi bời lên chuột tinh. Chỉ nghe hoa ô tiếng kêu thảm thiết đại tác, chuột tinh bị đánh không hề có lực hoàn thủ, tiếng cầu xin tha thứ cũng thay đổi điều. Bạch lang yêu vương cắn một cái vào cái đuôi của hắn lúc gần lúc hiện, giống sách con gà con mang theo hắn loạn vung. Hắc hổ yêu vương một trưởng vỗ tại chuột tinh trên mông, đem hắn đánh lao cao bắn lên, lại nặng nặng ngã xuống đất. Hồng hổ yêu vương nắm lên chuột tinh hai cái lỗ thai lớn ra bên ngoài kéo, kéo tới hắn ngao ngao trực hiếu. Gấu nâu yêu vương thì một trưởng vỗ tại chuột tinh trên đầu, đem hắn cả khuôn mặt đều đánh thành màn thầu khuôn mặt. Chuột tinh bị đánh tơi bời đến choáng đầu hoa mắt, toàn thân đau đớn, tiếng kêu rên cũng càng ngày càng yếu ớt. Thằng đến An Duyệt có thể nói câu tốt, tha hắn à, tứ đại yêu vương lúc này mới lưu luyến không rời mà thả ra chuột tinh. Chỉ thấy chuột tinh hề bại suy sụp mà đứng lên, toàn thân vết thương, lông tóc lộn xộn, còn chuyển mắt trợn trắng, lung la lung lay liền muốn ngã xuống. Chương 477 Thanh Châu mây thành bừng bừng trấn có cương thi. Dọc theo đường đi, tứ đại yêu vương nhìn thấy An Duyệt nhưng có bất luận cái gì nhu cầu, đều tranh nhau chen lấn mà phục thị, chỉ sợ nàng một cái không cao hứng sẽ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Bạch lang yêu vương biến thành một thất cực lớn bạch lang, toàn thân trắng như tuyết lông dài bóng loáng, nhìn qua giống như một cái loại cực lớn sạn tạ cầu. Nó đem An Duyệt có thể nâng ở trên lưng, nhẹ nhàng nhảy lên liền có thể đẳng vân giá vũ. An Duyệt có thể mở tâm địa ngồi ở bạch lang trên lưng, hai tay nắm lấy nó lông dài không thả. Bạch lang yêu vương đắc ý cơ cái đuôi to, hung hăng mà lấy lòng An Duyệt có thể. Hắc hổ yêu vương phụ trách công việc hộ vệ, nó cong lưng, thử lấy hai hàng bén nhọn đại bạch răng, hung thần ác sát nhìn chung quanh. Bất luận cái gì yêu ma thấy nó, đều đường vòng tranh né, chỉ sợ trêu chọc đến đầu này hùng manh hắc hổ. Hắc hổ yêu vương nhìn qua uy phong lấm lấm, kỳ thực trong lòng sớm đã bị An Duyệt có thể manh hóa thành một vũng nước. Hồng hổ yêu vương mỗi ngày đều bốn phía bốn ba, khắp nơi đi làm chút thịt rừng sơn chân tới để cho An Duyệt có thể ăn như gió cuốn. Hôm nay nó tìm đến nguyên một con lợn rừng, ngày mai nó lại bưng tới một đống trong núi quả dại. Hồng hổ yêu vương vì lấy lòng An Duyệt có thể, đơn giản so với làm mụ mụ còn để tâm. Gấu nâu yêu vương thì biến trang thành một cái loại cực lớn lông nhung gấu đông, để cho An Duyệt có thể ôm chơi đùa chơi đùa. Hồng yêu dịu dàng ngoan ngoãn mà tùy ý tiểu nữ hài tại trên người nó loạn bôi vẽ linh tinh, coi nó là thành leo trèo đỡ khắp nơi bò, cũng chưa từng phản kháng. Chỉ cần có thể đùa tiểu nữ hài vui vẻ, nó cái gì đều nguyện ý làm. Ngũ Thọ Nam cùng Trình Linh nhìn trợn mắt hốt mồm, đây quả thật là thiên nguyên cảnh yêu vương sao? Như thế nào cùng tiểu nữ hài cùng một chỗ liền biến thành ôn thuận cỡ lớn đồ chơi. Trên đường ngẫu nhiên gặp mấy cái giặc cướp muốn ngăn lộ ăn cướp, không nghĩ tới vừa lộ mặt liền bị tứ đại yêu vương dọa đến hồn phi phách tán. Bạch lang yêu vương xông lên lộ ra răng nanh, hắc hổ yêu vương vung vẩy lợi chảo, hồng hổ yêu vương vung lấy chín đầu cái đuôi to, gấu nâu yêu vương đứng lên trực tiếp so với người cao hai cái đầu. Các giặc cướp nơi nào thấy qua bực này tên dở hơi, trong nháy mắt liền sợ vỡ mật, bỏ lại đao thương liền cụp đuôi bỏ trốn mất dạng. Có một lần, bọn hắn đi ngang qua một tòa núi nhỏ lúc, bỗng nhiên nghe thấy phía trước truyền đến một tiếng hét thảm. Một cái người đi đường bộ dáng người chật vật từ trong bụi cây leo ra, quần áo lộn xộn, toàn thân cũng là huyết. Người kia chỉ vào phía trước kêu gào nói mau chạy đi, phía trước có đầu mặt người xà, đã nuốt mấy cái người đi đường, đám người còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy trong bụi cây chui ra một đầu toàn thân phủ kín vậy cự xà, nó bò lúc phát ra tiếng kêu sột soạt, xấu xí trên mặt người còn dính máu tươi. Tứ đại yêu vương thấy thế giận trong lòng, cấp tốc vây công đi lên. Bạch lang yêu vương cùng hắc hổ yêu vương một trái một phải nhào tới, hung hăng cắn thân rắn, hồng hổ yêu vương vòng tới đằng sau, cắn một cái vào đuôi rắn không thả, gấu nâu yêu vương hai tay ôm lấy đầu rắn mạnh liệt đánh. Cự xà ngăn cản không nổi, liều mạng ưỡn đèo thân thể chỉ muốn thoát khỏi, nhưng mà tứ đại yêu vương công lực thâm hậu, một mực chế chủ nó. Cuối cùng, tứ đại yêu vương liên thủ đem cự xà bắt sống, đồng thời hiện trường làm thịt nó. Hồng hồ yêu vương lập tức bưng lên một cái nồi lớn, đem thịt rắn luộc thành canh thịt rồng, thỉnh An Duyệt có thể nếm thử. An Duyệt có thể uống một ngụm, lập tức mặt mày hớn hở, liên thanh tán thưởng ăn ngon. Tứ đại yêu vương gặp nàng cao hứng, cũng cười không ngậm miệng được. Không có cách nào, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hôm nay, đám người rốt cuộc đã tới Thanh Châu Vân Thành. Tòa thành trì này xây dựa lưng vào núi. Toàn bộ thành trì bị tầng tầng lớp lớp mây mù bao phủ, nhìn qua mơ hồ, giống như tiên cảnh. Trên tường thành nạm chiếu lấp lánh bạch ngọc, ở dưới ánh trăng tản ra thần bí u quang. Hai bên đường phố đứng thẳng óng ánh trong suốt đá thủy tinh bia, nổi bật người đi đường thân ảnh. Mỗi khi gặp hoàng hôn, mây mù nặng nề, đá thủy tinh bia chết xạ ra sặc sỡ quang ảnh, đẹp không sao tả xiết. Những thứ này đá thủy tinh bia so phổ thông bách tính phòng ốc còn đắt tiền hơn mấy lần, đầy đủ cho thấy tòa thành trì này giàu có trình độ. Tại Vân Thành bên trong, còn tọa lạc một tòa quy mô hùng vĩ chùa miếu, lấy tên Từ Bi Viện. Cái này Từ Bi Viện chính là 12 tu tiên môn phái bên trong Cốc Thần Phường ở chỗ này phân viện. Cốc Thần Phường đệ tử phần lớn tinh thông y thuật, lấy lòng dạ từ bi, làm nghề y cứu người. Bọn hắn ở đây thiết lập chùa miếu, thuận tiện Cửu Châu các nơi quan to kẻ quyền thế tới đây chạy chữa. Trong chùa miếu cất kỹ rất nhiều sách thuốc cùng dược liệu, còn có một chỉ mát mẻ ao nước, nghe nói đối với rất nhiều nghi nan tạp chứng đều có hiệu quả trị liệu. Tiến vào cửa chùa chính là một mảnh rộng lớn rừng tùng, cây tùng kiên cường, cành lá tươi tốt, tại trong gió nhẹ vang xào xạc. Trong rừng đường mòn khúc chiết đối lượng, tu trúc thấp thoáng, chim hót hoa nở, làm cho người thần thanh khí sảng. Chủ điện khí thế rộng rãi, lầu các bay vểnh lên, ngói vàng thúy đỉnh. Các tăng nhân hoặc ngồi xuống tụng kinh, hoặc nghiên tập sách thuốc, rất có khí tượng. Hậu điện là bệnh hoạn cư trú tĩnh tu chi địa, cảnh sắc an lành. Trong cái này từ bi viện này đệ tử y thuật cao siêu, không chỉ có Thanh Châu người địa phương đến đây liền xem bệnh, ở xa Hán Châu quan to danh lưu cũng mộ danh mà đến. Có đôi lời là muốn trị bệnh liền đến Vân Thành từ bi viện, có thể thấy được danh tiếng kia truyền xa. Một đoàn người đi ở Vân Thành đầu đường, dẫn tới không thiếu người đi đường ghé mắt. Bên này có Bạch Lang yêu vương cao lớn uy mãnh, Hắc Hổ yêu vương thú tính khó thuần, Hồng Hồ yêu vương yêu diễm động lòng người, Gấu Nâu yêu vương hình tượng xấu xí. Tăng thêm đứng ở một bên Ngũ Thọ Nam một mặt suy dạng, Trình Linh còn có dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, còn có Chuột Tinh Hà tể trưởng cùng nhau hèn mọn. Nhưng có thể tinh linh cổ quái. Như thế một đám sinh vật hình thù quái dị đi cùng một chỗ, dẫn tới người qua đường ghé mắt cùng xì xào bàn tán. "Uy, ngươi nhìn đó là vật gì? Như thế nào dáng dấp như là dã thú? Không phải dã thú a, là yêu quái a. Còn có mấy cái, đây cũng quá dọa người, trời ạ, còn có một cái sẽ thay đổi chuột, hỏng bét, bọn chúng có thể hay không ở trong thành đem chúng ta ăn? Còn có hai cái kỳ trang dị phục, không biết là người nào, cũng quá khả nghi." Những người đi đường anh em nghị luận ầm ĩ, người người cũng là một mặt hoảng sợ, chỉ sợ những thứ này yêu quái sẽ ở Vân Thành đại khai sát giới. Lúc này, cửa thành thủ vệ cũng ngăn cản bọn hắn. Sắc mặt nghiêm túc hỏi các ngươi những yêu ma này hư hư thực thực muốn vào chúng ta Vân Thành làm cái gì? Mau tránh ra! Cầm đầu thủ vệ run run rẩy rẩy giơ trường kiếm lên, mặc dù run tay không ngừng, vẫn là cố tự chấn định nói chúng ta thủ vệ tuyệt không cho phép yêu nghiệt tiến vào thành trì tổn thương mạch tính. Các ngươi còn không mau cút đi! Nhưng mà miệng hắn cứng rắn thái độ căn bản không che giấu được toàn thân tản ra khiếp ý, cả người đều đang phát run, phản phất lập tức liền muốn run chân quỳ xuống đất. Đây chính là thiên nguyên cảnh đại yêu nha. Theo lý mà nói sẽ không như thế quang minh chính đại xuất hiện mới đúng. Làm sao lại lập tức xuất hiện bốn cái? Xem ra còn muốn vào thành, đây là gì tình huống? Ngũ Thọ Nam thấy thế nhanh chóng đưa ra trên người phục ma lệnh, còn cố ý ôm trầm to con Hắc Hổ yêu vương giải thích nói ngươi hiểu lầm, đây đều là ta tiểu sư phó ma sủng, sẽ không làm người ta bị thương. Thủ vệ lúc này mới chấn định lại, cẩn thận chu đáo lấy phục ma lệnh, mới miễn cưỡng đồng ý để cho bọn hắn vào thành. Bất quá đi sau đó bọn hắn vẫn là tại nơi đó xì xào bàn tán, cũng đang thảo luận An Duyệt có thể rốt cuộc là thân phận gì. Uy, ngươi nhìn cô bé kia, không đơn giản a, liền tứ đại yêu vương đều nghe nàng chỉ huy. Đúng vậy à, ta xem bên người nàng cái kia, giống như là Khâm Thiên dáng người. Tiểu nha đầu này chuẩn là nhà ai hào môn công chúa hoặc danh môn thế gia đại tiểu thư, bất quá nàng nơi nào có công chúa tư thế. Ngươi biết cái gì? Có một số đại gia tộc vì tranh thai mắt của người, cố ý không trương dương. Tiểu cô nương này nhìn xem phổ thông, nói không chừng mấy cái đại môn phái tông sư đều phải cho nàng mặt mũi đâu. Cũng vậy à, muốn không mang theo tứ đại yêu vương làm mà sủng. Sau lưng nàng thế lực chắc chắn không nhỏ. Một đoàn người tiến vào Vân Thành, chỉ thấy tòa thành trì này sạch sẽ rộng rãi, hai bên đường phố mọc như rừng cửa hàng, cái gì cần có đều có. Bên này có buôn bán các loại dược liệu tiệm thuốc, toàn bộ đường đi đều tràn ngập đậm đà thuốc đông y hương khí. Bên kia nhưng là bán ra quý hiếm vật phẩm tiệm bán đồ cổ, kiểu dáng mới lạ độc đáo. Trên đường người đi đường hoặc đi lại vội vàng, hoặc khoan thai dạo bước, người người thần sắc bình thản. Ngẫu nhiên có mấy cái đầu trọc tăng nhân từ bên cạnh đi qua, cầm trong tay hương tấm, Phật khúc tràn đầy. Trình Linh cùng An Duyệt có thể một đoàn người đi tới Vân Thành Khâm Thiên giám trụ sở, đây là Khâm Thiên giám tại Thanh Châu phân bộ. Chỉ thấy huyền quan chỗ đứng mấy vị người mặc thanh y giám đinh, gặp bọn họ đến, liền vội vàng không người chắp tay nói Trình sư tỷ, hoan nghênh ngươi trở về. Chúng ta đã sớm nhận được tin tức, một mực ở nơi này xin đợi đã lâu. Trình Linh khẽ gật đầu, ra hiệu bọn hắn đứng dậy. Lúc này, nàng xem nhìn một phía, nghi ngờ hỏi ta nghe nói Lục Quân Chính cũng ở nơi đây đóng quân, như thế nào không gặp bóng người của hắn? Cầm đầu giám đinh tiến lên nói Lục sư huynh không tại, hắn mấy ngày trước đây tiếp vào đẳng đẳng trấn có cương thi qua lại tin tức, đã dẫn người qua bên kia xử lý à? Có cương thi? Nghe lời này một cái, tiểu nữ Hải An Duyệt có thể lập tức tinh thần tỉnh táo, trong mắt tỏa sáng, hưng phấn mà nói ta cho tới bây giờ chưa thấy qua chân chính cương thi đâu, nhất định chơi rất vui. Trình tỷ tỷ, chúng ta cũng đi đẳng đẳng trấn xem có hay không hảo. Trình Linh bất đắc dĩ nói nhưng có thể, đối phó cương thi cũng không phải đùa giỡn. Hơn nữa đằng đằng chấn cách nơi này rất xa, trên nửa đường còn muốn xuyên qua rừng rậm sẽ có nguy hiểm. Thế nhưng là An Duyệt có thể đã tung tăng không thôi, quấn quýt chặt lấy nhất định phải không đi có thể. Cuối cùng Trình Linh cũng không lay chuyển được nàng, không thể làm gì khác hơn là khiến người khác tại Vân Thành nghỉ ngơi, chính mình mang theo nhưng có thể lên đường đi đằng đằng chấn. Mà tứ đại yêu vương nghe nói không cần đi cùng, đều thở dài một hơi, âm thầm may mắn cuối cùng có thể thoát khỏi cô bé này chuyến miên. Đằng đằng chấn tại Vân Thành tây phương bắc, ở giữa cách một mảng lớn khu rừng rậm rạp. Trong rừng cổ mục chọc trời, chim thú thành đàn. Trình Linh cùng An Duyệt có thể xuyên qua rừng rậm, rốt cuộc đã tới đằng đằng chấn. Đến dân chấn, hai người đi trước trên chấn lớn nhất Tôn gia. Chỉ thấy Tôn gia nhà chính khí phái lạ thường, trung tâm trong chính sảnh ngồi cái 20 tuổi thanh niên nam tử, thân mang một mạc đạo bào, hai mắt sáng ngời có thần, chính là hôm nay tới đây dân chấn Khâm Thiên giám du đãng quan Lục Quân Chính. Lục sư minh. Trình Linh nhìn thấy hắn, vội vàng tiến ra đón đã lâu không gặp, hết thảy mạnh khỏe a. Lục Quân Chính lộ ra cởi mở nụ cười, đứng dậy cùng Trình Linh nắm tay hàn huyên Trình sư mọi người cũng tới, một đường khổ cực. Ta bên này hết thảy thuận lợi, đã dàn xếp lại chuẩn bị đối phó những thứ này đáng chết cương thi, đang khi nói chuyện, hắn chú ý tới Trình Linh bên cạnh còn đứng một cái tiểu nữ hài. Không khỏi tò mò hỏi vị tiểu cô nương này là. Trình Linh vội vàng giới thiệu vị này chính là An Duyệt có thể. Lục Quân Chính mỉm cười, ngồi xổm xuống nhìn ngang An Duyệt có thể, dùng giọng ôn hòa nói thì ra ngươi chính là An Duyệt có thể tiểu muội muội a, lần đầu gặp mặt, ta gọi Lục Quân Chính, là Khâm Thiên giám du đăng quan, chuyên môn xử lý một chút yêu ma vấn đề. Phía trước Trần Tử Uyên đã thông qua nội bộ mật lệnh, đem An Duyệt có thể chuyện lớn tất cả nói một lần. Cho nên bọn hắn rất nhiều người đều biết. Lục Quân Chính luôn miệng nói cảm ơn, thỉnh hai người đi vào nói chuyện. Ba người tại chính sảnh ngồi xuống, Lục Quân Chính bắt đầu giảng thuật gần đây đằng đằng trấn phát sinh quái sự. Thì ra, đằng đằng trấn gần đây thường xuyên có cương thi qua lại, nửa đêm từ mộ địa leo ra, khắp nơi tập kích người. Đã dẫn đến hơn 10 vị bừng bừng lây nhiễm bên trên thi độc, sinh mệnh nguy cấp. Trước mắt Lục Quân Chính đã phong ấn ngoài trấn mấy cái cương thi hang ổ, nhưng trong trấn người lấy bệnh vẫn cần trị liệu. Ta tới đây bước nhỏ an trí dân trấn nhân sĩ đến Tôn gia tị nạn, lại thông chi cốc thần phường điều động cao tăng đến đây trợ giúp trị liệu người lấy bệnh. Trước mắt đã có một phần nhỏ người lấy bệnh khỏi hẳn xuất viện, nhưng tổng thể tình huống vẫn là nghiêm trọng. Ta đang chuẩn bị dẫn người thanh trừ ngoài trấn cương thi, tranh thủ trừ tận gốc cái này mầm tai họa. Nghe hắn giới thiệu tình huống, Trình Linh cũng nhíu mày. Nàng trầm ngâm chốc lát, nói đã như vậy, ta cùng nhưng có thể cũng cùng một chỗ giúp ngươi một tay. Ngươi dẫn người đối phó bên ngoài trấn cương thi, ta lưu lại trong trấn hỗ trợ trông nom máy tính. Như thế nào? Lục Quân Chính luôn miệng nói cảm ơn, hai người rất nhanh thỏa thuận phân công. Xế chiều hôm đó, Lục Quân Chính liền mang theo một chi giám đinh đội ngũ rời đi dân trấn, đi tới bên ngoài trấn thi độc Tùng Sinh chi địa tiến hành tổng vệ sinh. Mà Trình Linh cùng An Duyệt có thể thì lưu lại trong trấn hiệp trợ thủ vệ. Trình Linh tại Tôn gia bố trí xuống kết giới, bảo đảm bách tính an toàn, lại trợ giúp cốc thần phường cao tăng trông nom người lấy bệnh. Chương 478 bị cương thi cắn. Tối hôm đó, một vị từ bi viện cao tăng vội vàng chạy tới đằng đằng trấn. Tên này cao tăng pháp hiệu sạch cảm giác, nhưng tướng mạo của hắn lại cùng pháp hiệu hoàn toàn không hợp. Chỉ thấy đỉnh đầu hắn trơ trụi, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hai mắt lồi ra, cái mũi bằng thẳng, miệng đại đại, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, ngũ quan nhíu chung một chỗ, nhìn qua giống như một cái hung thần ác sát. Nhưng mà cái này hung thần ác sát một dạng dưới khuôn mặt lại cất giấu một khỏa hiền lành tâm. Sẽ cảm giác đại sư mặc dù có vẻ như dọa người, nhưng hắn vẫn là từ bi viện bên trong học nhiều hiểu rộng một cái cao tăng. Hắn quanh năm vân du tứ phương, làm nghề y cứu người, rất được bách tính kính yêu. Lần này nghe nói đằng đằng chuẩn bị cương thi tập kích quấy rối, người lấy bệnh đông đảo, Sạch cảm giác đại sư không nói hai lời, lập tức chạy đến hỗ trợ. Trình Linh nhìn thấy Sạch cảm giác đại sư đi tới, liền vội vàng tiến lên chắp tay nói không biết vị này cao tăng pháp sư là. Sạch cảm giác đại sư cười ha hả đáp lễ nói bần tăng Sạch cảm giác, phụng chủ trì mệnh tới đây cứu chữa người lấy bệnh. Nói đi hắn chú ý tới Trình Linh bên cạnh còn đứng một cái tiểu nữ hài, không khỏi tò mò chăm chú nhìn thêm vài lần. Chỉ thấy tiểu nữ hài này mặc xinh đẹp váy nhỏ, một đầu mái tóc như là thác nước xoa xuống, làn da trắng như tuyết, hai mắt sáng tỏ, nhìn qua mười phần khả ái. Nhưng để cho Sạch cảm giác đại sư cảm thấy kỳ quái là, tiểu nữ hài này tựa hồ trên thân bao phủ một tầng quang mang nhàn nhạt, bình thường mà không tầm thường, cho người ta một loại kỳ diệu cảm giác. Sạch cảm giác đại sư trong lòng âm thầm nghi hoặc, nghĩ tiểu nữ hài này nhìn như phổ thông, nhưng có chút không thích hợp, không biết là lai lịch ra sao. Trong lúc hắn âm thầm suy đoán lúc, Trình Linh đã giới thiệu nói vị này là sao duyệt có thể, ta mang nàng cùng một chỗ tới trợ giúp. Sạch cảm giác đại sư vội vàng ôm quyền thăm hỏi, cũng không biểu lộ nội tâm hắn nghi hoặc. Ba người hàn huyên một lát sau, Trình Linh liền hỏi Sạch cảm giác đại sư nói đại sư, ngài lần này đặc biệt tới đây, nhưng có trị liệu người lấy bệnh phương pháp kỳ diệu. Sạch cảm giác đại sư nghe vậy gật gật đầu, từ trong ngực lấy ra một bản sách cũ lật ra, chỉ vào phía trên rậm rạp chẳng chịt chữ viết giới thiệu nói, chúng ta từ bi viện xưa nay giỏi về y thuật, lần này ta mang đến một chút phương thuốc. Đầu tiên phải dùng tươi mới gạo nếp canh cùng máu gà, thoa ngoài ra tại người lấy bệnh trên vết thương, có trợ giúp hút đi thi độc, nhưng hiệu quả chậm chạp. Nếu lây nhiễm nghiêm trọng, còn cần phối hợp chúng ta viện chuyển thừa bí mật phương, lấy cánh hoa tuyết liên cùng đông hải long huyết thảo diệp, cùng mã não chảy đá nát, trộn lẫn vào hoa đào rượu đế ngâm 3 ngày, lại sợi thu mục lưu tân mỗi ngày nghiêng khăn cô dâu bộ, hút vào dược dịch khí tức, mới có thể trừ tận gốc thi độc, bảo toàn tính mệnh. Trình Linh nghe xong liên tục gật đầu, nói thì ra là thế, đại sư y thuật cao siêu, tại hạ bội phục đầu giảm xuống đất. Có ngài tọa trấn, hẳn không có vấn đề. Vậy chúng ta này liền chuẩn bị gạo nếp cùng máu gà, ngài nhìn như thế nào? Sạch cảm giác đại sư đang muốn trả lời, lúc này bên ngoài bỗng nhiên truyền đến rối loạn tương mừng, chỉ thấy vài tên bị thương giám đinh bị người đỡ lấy đi tới. Cái kia vài tên giám đinh sắc mặt trắng bệch, trên hai tay đều có 5 cái huyết động, máu chảy như suối, tràn diện vô cùng dọa người. Đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy tình cảnh này, Sạch cảm giác đại sư biến sắc, vội vàng truy vấn. Một cái không có thụ thương giám đinh vội nói báo cáo đại sư, chúng ta vừa rồi bị cương thi tập kích. Bọn chúng đông nhiên từ phía sau cây thoát ra, chúng ta suýt nữa toàn quân bị diệt. Nói đến đây, thanh âm hắn có chút run rẩy, lại nói vì thế lục sư huynh kịp thời xuất hiện, giết lùi những cái kia zombie, chúng ta lúc này mới trở về từ coi chết. Chỉ là Lý huynh cùng Triệu huynh vẫn là bị những cái kia zombie chảo thương cánh tay, tình huống nhìn không tốt lắm a. Nghe hắn nói như vậy, Sạch cảm giác đại sư thở phào một cái, biểu lộ cũng hòa hoãn lại. Hắn gật đầu nói các ngươi vận khí tốt, không có bị cắn bị thương cổ, bằng không thì liền thật sự giữ nhiều lành ít. Hai cái này trọng thương huynh đệ tuy bị zombie chảo thương, nhưng chỉ cần kịp thời cứu chữa, còn có chuyện cơ. Nói xong hắn đi đến hai tên bị thương giám đinh trước mặt, xem xét thương thế của bọn hắn. Chỉ thấy hai người trên cánh tay lỗ máu nhìn thấy mà giật mình, chung quanh da thịt đã bắt đầu biến thành màu đen, nhìn đã bị nghiêm trọng thi độc ăn mòn. Nếu như không lập tức trị liệu, chỉ sợ thật sự sẽ biến thành cái xác không hồn. Sạch cảm giác đại sư xem xét sau, trầm giọng nói hai vị thụ thương nặng hơn, ta này liền cho các ngươi thi trị. Nói đi hai tay của hắn chắp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm, trong mắt lộ ra hoa sen một dạng từ bi chi sắc. Chỉ thấy Sạch cảm giác đại sư chắp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm, nhưng nghe không chân thiết. Đương nhiên, hắn đột nhiên mở ra hai tay, năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay hiện ra một đoàn bạch quang. Cái này đoàn bạch quang trong tay hắn biến hóa không chắc, khi thì như lửa mầm giống như nhảy vọt, khi thì như dòng nước chảy xuôi. Chỉ nghe Sạch cảm giác đại sư trong miệng thì thầm nở nụ cười bốc hoa, thiện giải tư chúng sinh nhanh bệnh nghi nan. Tiếng nói vừa ra, Đoàn kia bạch quang lúc sáng lúc tối, mơ hồ hiện ra một đóa cười trúng chím hoa sen tới. Một con mắt, người liền cảm giác tâm diệu thần di. Đây chính là cốc thần phường tuyệt học, bóc hoa nở nụ cười. Cái này chú ngữ lấy từ bi pháp lực làm dẫn, hóa giải thế gian khó khăn, lệnh chúng sinh tâm mở ý giải, phiền não tận trừ. Nó tựa hồ có kỳ hiệu, có thể khiến người ta lòng sinh vui sướng, bệnh tình dần dần hảo. Sẽ cảm giác đại sư đem cái này đoàn bạch quang chậm rãi che ở hai tên người bị thương trên cánh tay, trong miệng tiếp tục nói lẩm bẩm. Ác quỷ tan đi, thi độc tan dã, thiên nhân hợp nhất, Như Lai thanh tịnh. Chỉ thấy bạch quang một chút rót vào vết thương, người bị thương trên cánh tay lập tức tuôn ra đại lượng màu đỏ thâm huyết thủy cùng chất bẩn, phát ra xì xì âm thanh. Người chung quanh đều bị cái này thần kỳ tràng diện choáng váng, không ngừng phát ra tiếng khen ngợi. Không nghĩ tới cái này Sạch Cảm Giác đại sư nhìn như hung thần ác sát, bên trong lại cất giấu cao siêu như vậy y thuật. Tại hắn kỳ dị linh quang địch tà quyết pháp thuật phía dưới, hai tên trọng thương giám đinh rất nhanh khí sắc rất là chuyển biến tốt đẹp, vết thương trên tay không còn chảy máu, chỉ còn lại một chút màu đen vậy mấn. Sạch Cảm Giác đại sư lúc này mới thu hồi Phật quang, chắp tay trước ngực, mỉm cười hai vị chỉ cần tĩnh dưỡng mấy ngày, rất nhanh liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Ta pháp môn này mặc dù lợi hại, nhưng cũng cần thời gian điều lý, mong rằng các ngươi khá bảo trọng. Hai tên người bị thương vội vàng quỳ xuống đất tạ ơn, thôn dân chung quanh cũng nghị luận ầm ĩ, người người đối với Sạch Cảm Giác đại sư lau mắt mà nhìn. Nguyên bản nghe nói có cái hung tướng đại sư tới trên trấn, còn để cho người ta có chút bận tâm. Không nghĩ tới hắn không chỉ có y thuật cao minh, làm người cũng cực kỳ khiêm tốn hữu lễ. Xem ra lần này có hắn tọa trấn, tiêu diệt cương thi sự tình trong tầm tay. Mọi người ở đây mừng rỡ thời điểm, bên ngoài lại tới một cái hốt hoảng truyền lời binh, hắn thượng khí bất tiếp hạ khí nói báo cáo, lục sư huynh bọn hắn tao ngộ cương thi phục kích, trước mắt bị vây khốn ở ngoài trấn vứt bỏ trong tự viện, thỉnh cầu viện quân trợ giúp. Nghe xong tin tức này, đại gia sắc mặt lập tức biến đổi. Trình Linh cũng lo lắng, vừa muốn dẫn người đi cứu viện, đã thấy Sạch Cảm Giác đại sư đưa tay ngăn lại, chậm rãi nói chuyện này không nên nóng nảy tiến, ta cùng với Phật ước hẹn, tất có thể giải này khốn cục. Nói đi, bước chân hắn nhất chuyển, sải bước hướng bên ngoài trấn đi đến. Đám người hai mặt nhìn nhau, không biết hòa thượng này muốn làm gì. Chỉ thấy Sạch Cảm Giác đại sư đến bên ngoài trấn đất trống, chắp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm. Đột nhiên, trên bầu trời xuất hiện một cái hoa sen to lớn bảo tọa, trên bảo tọa ngồi một cái kim thân Như Lai, chính là A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Sạch Cảm Giác đại sư quỳ mọp xuống đất, hướng kim thân Phật tổ dập đầu tuần lễ. Chỉ nghe hắn khẩn thỉnh nói đệ tử có một hữu gặp nạn cầu viện, thỉnh Phật tổ cứu tế. Tiếng nói vừa ra, tòa kia bảo tọa bỗng nhiên thả ra vạn đạo kim quang, bắn thẳng về phía bị vây nốt chùa triển. Chỉ nghe bên trong mơ hồ truyền đến lục quân đang kêu thảm cứu mạng a, những thứ này đáng chết cương thi. Nhanh cứu ta. Kim quang chiếu một cái, trong tự viện đột khởi một cái biển lửa, tất cả cương thi lập tức hóa thành bụi. Một lát sau, lục quân đang mang theo nhân mã từ trong biển lửa chạy đi ra, người người chật vật không chịu nổi, nhưng đều hoàn hảo không chút tổn hại. Sạch Cảm Giác sư huynh, đa tạ ngươi ân cứu mạng. Lục Quân Chính nhìn thấy Sạch Cảm Giác đại sư, kích động đến lệ rơi đầy mặt. Sạch Cảm Giác đại sư cười đem hắn đỡ dậy, sau đó song trường vỗ, cái kia kim thân Phật tổ cũng dần dần biến mất không thấy. A Di Đà Phật, hết thể hữu tình chúng sinh đều có thể được cứu. Sạch Cảm Giác đại sư trên mặt lộ ra mỉm cười hiền hòa, thâm tiếng nói. Đám người lúc này mới nhặt lại nụ cười, nhao nhao hướng Sạch Cảm Giác đại sư quỳ bái. Mọi người ở đây đều thở dài một hơi, cảm thán Sạch Cảm Giác đại sư thần thông quảng đại thời điểm, một đạo biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho tất cả mọi người sắc mặt đổi biến. Chỉ thấy ngay tại vừa mới, một cái bóng đen đột nhiên từ trong bụi cỏ thoát ra, nào về phía đang cười nói Lục Quân Chính. Bóng đen tốc độ cực nhanh, thế tới hung hăng, còn chưa chờ người phản ứng lại, nó đã bổ nhào vào trên Lục Quân Chính thân, hung hăng tại trên cổ của hắn cắn một miệng lớn. À, Lục Quân Chính thống khổ kêu thảm một tiếng, tay đẻ đang chảy máu trên cổ. Bóng đen kia tại thành công cắn bị thương sau, lập tức lui về bụi cỏ, biến mất vô tung vô ảnh. Cái này, đây là vật gì? Nó cắn lục sư huynh cổ. Xong, có thể hay không truyền nhiễm bên trên cương thi virus? Trong lúc nhất thời, mọi người lâm vào cực độ khủng hoảng cùng hỗn loạn. Bởi vì bóng đen tới lui cực nhanh, căn bản không người thấy rõ bộ mặt của nó. Mà hắn trực đảo yếu hại cắn trúng Lục Quân Chính cổ, tựa hồ biểu thị không rõ vận mệnh. Lục Quân Chính chưa tỉnh hồn, trên cổ huyết chảy ròng, hắn suy yếu ngồi sập xuống đất, vẻ mặt hốt hoảng. Nhanh cứu Lục sư huynh. Trình Linh cấp bách hô, vội vàng đỡ lấy Lục Quân Chính kiểm tra thương thế. Chỉ thấy trên cổ có rõ ràng dấu răng, máu tươi cốt cốt chảy ra, nhìn vô cùng hung hiểm. Cái này chỉ sợ là cương thi làm, nhất thiết phải lập tức khu độc trị liệu, bằng không hậu quả khó mà lường được. Sạch Cảm Giác đại sư sầm mặt lại, quyết định thật nhanh nói. Chương 479 ngươi nhìn Bồ Tát vừa cười. Đột nhiên xuất hiện tình huống để cho đám người giật nảy cả mình. Sạch Cảm Giác đại sư bắt chước vừa mới thủ pháp, vẫn là chuẩn bị sử dụng bóp hoa nở nụ cười đến giúp Lục Quân Chính sát thi độc. Chỉ thấy hai tay của hắn chắp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm, trong mắt lộ ra từ bi tia sáng. Một cỗ nhu hòa bạch quang từ hắn lòng bàn tay hiện lên, chậm rãi bao trùm tại Lục Quân Chính chảy máu cổ trên vết thương. Thỉnh Phật lực thêm bị, loại trừ tà ma, khôi phục như lúc ban đầu. Sạch Cảm Giác đại sư tiếp tục niệm tụng chú ngữ, bạch quang tại trên cổ của Lục Quân Chính xoay quanh. Nhưng mà để cho người ta không tưởng tượng được là, Lục Quân Chính trên cổ huyết động không có chút nào thu nhỏ miệng lại dấu hiệu, ngược lại đổ máu lượng càng ngày càng nhiều, sắc mặt cũng càng ngày càng trắng bệch. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì đại sư pháp lực đối với lục sư huynh không hề có tác dụng? Trình Linh không hiểu hỏi. Sạch Cảm Giác đại sư trên trán đã bước lên mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, hắn cắn răng nói này cương thi độc không giống bình thường, chúng ta sơ lược. Nói xong, hắn đông nhiên thu hồi Phật quang, há mồm thở dốc, đã là nọ mạnh hết đà. Bởi vì lần này thi pháp, hắn đã sử xuất toàn lực, đáng tiếc không thấy chút nào hiệu quả. Đại sư, pháp môn này đối với ta vô hiệu, chỉ sợ ta thật muốn biến thành cái xác không hồn. Lục Quân Chính suy yếu nói để tránh ta thai họa nhân gian, không bằng trực tiếp đánh gãy tính mạng của ta, cũng tốt bảo toàn đại chúng lục sư huynh. Ngươi nói cái gì đó? Trình Linh vội la lên, chúng ta chắc chắn cứu ngươi, ngươi đừng từ bỏ a. Thế nhưng là Lục Quân Chính đã lâm vào nửa hôn mê trạng thái, cổ máu chảy ồ ạt, ngũ quan vặn mèo, tựa như lúc nào cũng sẽ ngừng thở. "Đại sư, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp, không thể để cho Lục sư huynh liền như vậy qua đời." Trình Linh lo lắng thúc giục nói. Sạch cảm giác đại sư đầu đầy mồ hôi, đang tại vắt hết óc. Lúc này, trong đám người đột nhiên truyền đến một hồi tranh chấp âm thanh. Lục sư huynh đã tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, không bằng trực tiếp đánh gãy, miễn cho hắn tỉnh lại hại người. Nói đến đơn giản, ngươi có thể hạ thủ được giết đồng môn sư huynh sao? Nhưng nếu bỏ mặc hắn trở thành cương thi, kết quả nghiêm trọng hơn a, chẳng lẽ liền thật muốn trơ mắt nhìn hắn chết? Đám người nghị luận ầm ĩ, nhất thời không cách nào đạt tới chung nhận thức. Liền tại đây khẩn yếu con đầu, một đạo chói mắt bạch quang đột nhiên chiếu sáng bốn phía, làm cho tất cả mọi người đều mở mắt không ra. Cái này bạch quang giống như một cái mặt trời nhỏ, tản mát ra ấm áp mà hào quang sáng tỏ. Tất cả mọi người đều bị biến cố bất thình lình cả kinh trợn mắt hốt mồm. Đây là cái gì? Tại sao có thể có mạnh như vậy tia sáng? Chẳng lẽ cái gì đại năng hiện thân? Đám người nghi hoặc không thôi. Lúc này, sạch cảm giác đại sư đã nuối rộng ra vốn là đột xuất con mắt, sắc mặt cực kỳ chấn kinh. Chỉ thấy cái kia bạch quang chói mắt đang từ An Duyệt có thể lòng bàn tay bên trong tản mắt ra, cái này, đây không có khả năng. Sạch cảm giác đại sư mở to vốn là con mắt lớn, con ngươi đều có rút lại, đây là cái tình huống gì? Chỉ thấy An Duyệt có thể lòng bàn tay bạch quang càng ngày càng sáng, nó nổi đồng bền giữa không trung, chậm rãi rời đến sắp chết Lục Quân Chính thân bên cạnh. Mau nhìn, bạch quang kia bay tới Lục sư huynh trước mặt. Chẳng lẽ nó có thể cứu Lục sư huynh? Đám người kinh ngạc nhìn xem một màn này, chỉ thấy bạch quang kia giống như mặt trời nhỏ, tản mát ra ấm áp mà sức mạnh thần kỳ. Lục Quân Chính cổ vết thương tiếp xúc đến bạch quang lúc, vết thương ranh giới màu đen cương thi vi rút lập tức hóa thành khói đen xông ra suy suy vang dội. Hàn Quân Chính phát ra một tiếng kéo dài thở dài, tựa hồ vô cùng thoải mái. Tất cả mọi người choáng váng, mới vừa rồi còn tại kề cận cái chết dãy rủi Lục Quân Chính, bây giờ thế mà thần thanh khí sảng mà đứng lên, mặt đỏ lên. Chỉ thấy hắn mở rộng tứ chi, hoạt động gân cốt, toàn thân trên dưới tràn đầy lực cùng khí. Ha ha, ta sống. Lục Quân Chính vui vẻ mà cười to, trong sân nhảy cả tường, như cái điên rồi đổ đần. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, để cho mọi người còn chưa phản ứng kịp. Nhìn hắn cử động, còn tưởng rằng Lục Quân Chính đã biến thành sức sống 10 phần lớn cương thi, dọa đến nhao nhao lui lại. Xong, Lục sư huynh biến thành cương thi. Tránh hết ra, ta tới đối phó hắn, đám người chuẩn bị rút kiếm đối mặt, Lục Quân Chính thấy thế vội vàng khoát tay giảng giải. Chư vị ngừng ngừng, ta không có biến thành cương thi, chỉ là lấy được tân sinh, cảm giác thần thanh khí sảng. Lúc này, sẽ cảm giác đại sư cuối cùng lấy lại tinh thần, tiến lên nhìn kỹ Lục Quân Chính thương thế, xác nhận hắn đã thoát khỏi nguy hiểm, lúc này mới yên tâm lại. Cùng lúc đó, tại Vân Thành Từ Bi viện, trong đại điện Thiên Thủ Thiên Nhãn Tượng Bồ Tát đột nhiên phát ra kim quang chói mắt, chiếu sáng toàn bộ điện đường. Mau nhìn, Bồ Tát phát sáng. Hiển linh, hiển linh. Khách hành hương nhóm nhau nhau nghị luận, đều cảm giác đây là ngàn năm khó gặp linh thụy. Chỉ thấy tôn kia thông thường tượng Bồ Tát tại kim quang chiếu dọi xuống, tựa hồ rất sống động. Bồ Tát trong tay hoa sen hơi hơi mở ra, khóe miệng tựa hồ còn nổi lên một nụ cười. Mau nhìn, Bồ Tát giống như cười. Một cái tiểu hòa thượng kinh hô. Không chỉ có như thế, ngươi nhìn Bồ Tát tay, rõ ràng là đang làm niết hoa nhất tiếu thủ ấn. Một cái khách hành hương kích động nói. Đám người nhìn kỹ, quả nhiên phát hiện Bồ Tát hai tay đang làm ra một đóa nở rộ hoa sen hình dáng, không khỏi nghị luận ầm ĩ, chẳng lẽ đây là Bồ Tát đang bày tỏ cái gì báo hiệu sao? Tiểu huynh đệ, ngươi nói có đạo lý. Đây chẳng lẽ là Bồ Tát tại hiển linh, báo trước có người có công đức lớn. Từ Bi viện chủ cầm cơ trí gật đầu. Lúc này, vài tên Từ Bi viện trưởng lão nghe tiếng chạy đến, đều kinh ngạc nhìn xem sáng lên tượng Bồ Tát. Chủ trì, đây là có chuyện gì? Vì sao Bồ Tát đột nhiên tán sinh quang minh? Một trưởng lão kinh hỏi. Chủ trì sửa sang quần áo, háng giọng một cái, thần sắc trang nghiêm mà tuyên bố, các vị, hôm nay Bồ Tát phát sáng. Chắc là tại bày ra hiện linh thụy, biểu thị rất có thể bồ đề tái hiện nhân gian, hóa giải chúng sinh đau khổ. Hắn nhìn khắp bốn phía, âm thanh vang dội nói tiếp, chúng ta cốc thần phượng sạch cảm giác đại sư đang ở bên ngoài làm nghề y cứu người, cái này hẳn là biểu thị để Bồ Tát phù hộ hắn. Kể từ hôm nay, niết hoa nhất tiếu pháp môn sẽ lại lần lưu truyền nhân gian, vô tật mà chấm dứt, vô bệnh chi thân. Trong lúc nhất thời, tại chỗ khách hành hương lập tức tiếng hoan hô như sấm động, người người đều không chịu được lệ nóng doanh trọng. Quá tốt rồi, thì ra Bồ Tát phù hộ chúng ta a. Sinh thời có thể kiến thức đến như lai pháp môn tái hiện nhân gian, ta chết cũng không tiếc, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Khách hành hương nhóm hô to Bồ Tát danh hảo, người người cảm xúc tăng vọt. Chủ trì nhắm ngay thời cơ, trầm giọng tuyên bố, "Chư vị, Bồ Tát linh thủy chính là đang nói cho chúng ta, đi qua ốm đau sẽ tiêu trừ, tương lai sẽ càng tốt đẹp hơn. Hôm nay ta từ bi viện miễn thu tiền hương hỏa, mời mọi người nhiều cầu phúc." Nói xong, khách hành hương nhóm càng thêm nhảy cẫng hoan hô, tranh nhau chen lấn hướng tượng Bồ Tát dập đầu cầu nguyện, hương hỏa lượng tiêu thụ trong nháy mắt tăng vọt. Từ bi viện các trưởng lão cũng không kìm được vui mừng, hảo một phen điều động nhân tâm, tạm thời xử lý. Không bao lâu, Vân Thành các nơi đều truyền ra tin tức, nói từ bi viện Bồ Tát lập tượng ma huyễn giống như phát ra quan minh, còn phát hiện ra mỉm cười cùng thủ ấn. Càng chuyên càng thần, có người nói còn nghe thấy tượng Bồ Tát mở miệng nói chuyện. Vô số khách hành hương nghe tin chạy đến triều bái, cầm trong tay hương hỏa không ngừng. Từ bi viện cũng thừa cơ giải bóp hoa nở nụ cười tuyệt kỹ tái hiện truyền ôn, trong lúc nhất thời danh tiếng lan truyền lớn. An Duyệt có thể thi triển thần thông, cứu được Lục Quân Chính một mạng, để cho người ta trợn mắt hốt mồm. Sạch cảm giác đại sư yên lặng nhìn xem nàng, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Hắn đi đến An Duyệt có thể trước mặt, lắp bắp mở miệng, tiểu cô nương, xin hỏi ngươi vừa rồi thi triển, chẳng lẽ chính là chúng ta cốc thần phượng tuyệt học niết hoa nhất tiếu sao? An Duyệt có thể nghiêng cái đầu nhỏ nghĩ, lộ ra ngây thơ nụ cười nói ân, ta liền là học sạch cảm giác đại sư dáng vẻ mới vừa rồi của ngươi, cảm thấy rất chơi vui, cho nên liền thử làm một chút nhìn, tiếp đó liền dùng đến, cái gì? Sạch cảm giác đại sư trận to hai mắt ngươi nói là, ngươi tùy tiện liền đem ta một thân tâm huyết luyện thành tuyệt kỹ học, đúng thế, liền cùng sạch cảm giác đại sư ngươi vừa rồi như thế, chắp tay trước ngực, nói lẩm bẩm, tiếp đó bạch quang liền đi ra. An Duyệt có thể ngon mà cười. Sạch cảm giác đại sư cả người đều hóa đá. Hắn hoa mấy chục năm mới tu luyện thành tuyệt kỹ này, lại bị một tiểu nha đầu tiện tay liền học sử dụng, hơn nữa còn công hiệu kỳ giai. Cái này khiến hắn có chút không thể tiếp nhận. Lúc này, Lục Quân Chính kích động mà nắm đấm nói ha ha, ta bây giờ toàn thân tràn đầy sức mạnh, cảm giác có thể đánh 10 cái cương thi. Thân thể của ta đơn giản cường tráng, không thể cường tráng đến đâu. Lâu bền không thể lại bền bỉ, cứng rắn không thể lại cứng rắn. Nói xong hắn vung lên cánh tay làm mấy cái cánh tay gập thân động tác, bắp thịt cả người phồng lên, tràn đầy lực bộc phát. Tiểu cô nương, pháp lực của ngươi thực sự là quá thần kỳ. Ta cả đời này đều khó quên ân tình của ngươi. Rắc. Nghe được Lục Quân Chính lời nói, mấy cái khác bị thương nhẹ dám đinh thấy thế, cũng nhao nhao chen đến An Duyệt có thể trước mặt, khẩn cầu, tiểu cô nương, chúng ta cũng muốn lấy được ngươi Phật quang tẩy lễ, để cho cơ thể càng cường kiện hơn, đúng vậy à, chúng ta cũng muốn dư thừa sức mạnh, mới có thể tốt hơn chạm yêu trừ ma. An Duyệt có thể thấy được tất cả mọi người nóng như vậy cắt, cũng không tiện từ chối, không thể làm gì khác hơn là lần nữa chắp tay trước ngực niệm tụng, thi triển ra mấy vệt sáng trắng, chiếu vào trên người bọn họ. Lập tức, mấy cái kia giám đinh đều cảm thấy toàn thân xung doanh sức mạnh, cơ bắp nô lên, giống như muốn vỡ ra. Ha ha, lực lượng này thật tuyệt. Ta bây giờ có thể đánh 15 cái cương thi. Một cái giám đinh hưng phấn mà kêu lên. Không chỉ 15 cái, ít nhất 20 cái. Một cái khác giám đinh cũng ồn ào lên theo. Lúc này, một bên mấy cái đằng đằng trấn nam đinh cũng nhìn ngây người, thật có thần khí như vậy. Thật có thể cường tráng đứng lên, bền bỉ đứng lên. Nhao nhao chen lên đến đây, tiểu cô nương, chúng ta cũng muốn lực lượng này. Ngươi cũng chiếu chiếu chúng ta a. An Duyệt có thể thấy được tất cả mọi người nóng như vậy cắt, cũng không tiện cự tuyệt, đành phải tiếp tục thi pháp. Rất nhanh, mấy cái nam đinh cũng đắm chìm trong bạch quang, cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh. Quá thần kỳ. Chúng ta bây giờ có thể đại chiến. Khu khu bảo hộ lão bà. Ha ha, cũng không tiếp tục sợ những cái kia zombie. Trong lúc nhất thời, tiếp nhận Phật quang tẩy lễ người đều hưng phấn không thôi, người người tỉ thí lấy so đấu khí lực, sức chịu đựng. Bên này một mảnh hoan thanh tiếng ngữ, bên kia từ bi viện bên trong tình hình lại lớn không giống nhau. Chỉ nghe lốp bốp một hồi tiếng bạo liệt, tượng Bồ Tát lại thả ra kim quang chói mắt. Tại sao lại phát sáng? Khách hành hương nhóm không hiểu. Chỉ thấy tượng Bồ Tát mỉm cười, bàn tay lại làm ra bóp hoa nở nụ cười thủ lần tới. Mau nhìn, Bồ Tát lại tại bóp hoa cười. Đây đã là hôm nay lần thứ mấy? Từ bi viện tất cả mọi người không biết làm sao, vốn là còn đắc chí kiếm lời một đợt hương hỏa, bây giờ lại có chút bận tâm. Chủ trì cao mày nói cái này thường xuyên linh thụy, có thể hay không biểu thị cái đại sự gì muốn phát sinh. Chủ trì, ngươi nói có lý. Một trưởng lão gật đầu đi qua linh thụy vừa hiện thì thôi, bây giờ liên tiếp hiện ra, nhất định khác thường. Chẳng lẽ là muốn tao ngộ cái gì bất chắc? Một cái khác trưởng lão lo lắng hỏi. Chủ trì trầm ngâm nói có thể ai chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lo lắng. Khách hành hương nhóm mặc dù đối với thường xuyên linh thụy cảm thấy mới lạ, nhưng cũng ẩn ẩn cảm giác chuyện có kỳ quặc. Ngươi nói cái này liên tiếp linh thụy là tốt là xấu đâu? Có lẽ có cái gì đại họa muốn phủ xuống a? Ta xem không ổn a, đoán chừng là có cái gì tà ma muốn xuất hiện. Ai, đừng nói nữa, đoán mò cũng vô dụng. Chúng ta vẫn là thành thành thật thật chờ tin tức đi. Trong lúc nhất thời, đủ loại phỏng đoán tại khách hành hương bên trong lưu truyền, đều đang lo lắng cái này thường xuyên linh thụy biểu thị một loại nào đó điểm không may. Chương 480 tượng Phật này có phải hay không cờ mở nở hỏng? Vân Thành từ bi viện bên trong, đám người đang vây quanh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Âm Bồ Tát Phật tượng khẩn trương cầu nguyện. Chỉ thấy tượng Bồ Tát phía trước trên hương án, hương hỏa lượn lờ, thuốc lá lượn lờ. Trong không khí tràn ngập một cổ quỷ dị hương khí. Trong chùa chúng tăng lữ đều đang thấp giọng niệm tụng lấy Phật hiệu, trong miệng hô to Nam Vô A Di Đà Phật. Nhưng mà Bồ Tát lại không chút nào ngừng phát ra tia sáng chói mắt ý tứ, ngược lại càng ngày càng thường xuyên cùng mãnh liệt. Trong vắt vàng Phật quang bên trong thỉnh thoảng trộn lẫn lấy mãnh liệt bạch quang, chiếu lên người mở mắt không ra. Chuyện gì xảy ra? Tượng Bồ Tát tại sao có thể như vậy liên tiếp phát sáng? Một cái tuổi trẻ tăng nhân nhỏ giọng hỏi bên người sư huynh. Ai nha, ta cũng không biết à, lão phương trưởng bọn hắn cũng nghiên cứu không ra cái như thế về sau. Sư huynh một mặt lo nghĩ đây nếu là một mực phát sáng tiếp, không chắc sẽ mang đến cái gì tai họa à. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta muốn phong ấn Phật tượng, ngươi bất nói bậy, nói nhăng gì đấy? Sư huynh cả kinh đây chính là Bồ Tát ý giống, ai dám tùy tiện phong ấn? Cẩn thận chọc giận Bồ Tát, đưa tới hỏa diệt môn. Trẻ tuổi tăng nhân sợ hết hồn, vội vàng ngậm miệng không dám nói lung tung, chỉ có thể tiếp tục thấp giọng niệm kinh, trong lòng lại lo lắng bất an. Lúc này, chủ trì sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn ngồi ngay ngắn ở tượng Bồ Tát phía trước, cau mày, một bộ dáng nghiêm trọng. Các trưởng lao khác nhóm cũng mặt lộ vẻ khó khăn, lẫn nhau trao đổi lấy nghi hoặc cùng ánh mắt lo lắng. "Uy, sư huynh, ngươi tôn này phá Phật tượng có phải hay không hỏng? Cũng không nhìn một chút bây giờ rất trễ, còn sáng không ngừng." Một cái tuổi trẻ tu hành không đến 5 năm tiểu sa di không nhịn được lẩm bẩm một câu. Người cái không có nhãn lực độc đáo một bên sư huynh nhanh chóng che miệng của hắn, hung ác trợn mắt nhìn hắn một mắt nói loại lời này cẩn thận Bồ Tát trừng phạt. Tiểu sa di giờ mới hiểu được tới, vội vàng đem đầu chôn thật sâu xuống. Chủ trì hơi hơi nghiêng mắt liếc qua, miễn cưỡng không đem tiểu gia hỏa này đánh ra ngoài. Lúc này, Phật quang đột nhiên chớp động càng thêm thường xuyên, tất cả mọi người đều bị đâm phải trước mắt hoa mắt. Không thiếu khách hành hương đã không nhịn được quỳ xuống đất cầu khẩn, "Bồ Tát, van cầu ngươi đóng một cái con mắt, chúng ta chịu không được mãnh liệt như vậy Phật quang a." "Đúng vậy a, đúng vậy a, con mắt phải phế. Như thế là chúng ta đều tìm không được lộ về nhà rồi." Chủ trì đau cả đầu, vội vàng trấn an nói chư vị mời bất giận, Bồ Tát tất có cao minh dụng ý. Kỳ thực chính hắn cũng sắp bị Phật quang này lóe mù, chỉ có thể gượng chống giữ. Trang diện trong lúc nhất thời 10 phần hỗn loạn. Rất nhanh, từ bi viện liền truyền ra rất nhiều quái người, hấp dẫn tới không thiếu khách hành hương cùng tò mò người không có phận sự. Bọn hắn chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ nghe nói từ bi viện tượng Bồ Tát lao phát sáng, ghê gớm à. Có phải hay không là cái gì yêu ma quay phá, cũng có thể là Bồ Tát hiện linh đâu, cho chúng ta truyền đạt cái gì thần dụ. Ai nha ngươi thiếu đoán mò nghi, chúng ta nhanh đi tham gia náo nhiệt ta. Trong lúc nhất thời, đủ loại quỷ dị nghe đồn tại Vân Thành truyền bá ra. Nguyên bản náo nhiệt từ bi viện lúc này lại trống rỗng, ngay cả khách hành hương cũng đi được 7-8 phần, chỉ còn lại giải rác mấy cái tăng nhân cùng chủ trì canh giữ ở Phật đường. Chủ trì, tiếp tục như vậy không phải biện pháp à, tượng Bồ Tát linh quang từ sáng sớm liền không có từng đứt đoạn. Một trưởng lão cao mày đề nghị nếu không thì chúng ta đem Phật tượng chuyển qua mật thất dưới đất, tranh hai mắt của người như thế nào. Chủ trì nghe xong giận dữ, đứng lên quát lớn vô tri. Bồ Tát hiển linh là điểm lành, chúng ta ha có thể ngoảnh mặt làm ngơ. Chuyến đi sẽ bị người chê cười chúng ta từ bi viện. Trưởng lão cũng dọa sợ miệng, chỉ có thể tiếp tục niệm kinh cầu nguyện. Chủ trì, ngươi nói cái này liên tiếp linh thụy, đến cùng ý vị như thế nào nha? Một cái tuổi trẻ tăng nhân nơm nớp lo sợ hỏi. Chủ trì lắc đầu, nói ta cũng làm không rõ. Trước đó xuất hiện qua linh thụy, nhưng không có một lần nào có thể như vậy không ngừng mà lấp lóe phát quang, đây rốt cuộc là chuyện tốt hay là chuyện xấu a? Một cái khác lớn tuổi tăng nhân cũng cau mày. Có thể là một loại nào đó báo hiệu a? Chủ trì trầm ngâm nói. Vậy chúng ta đây nên làm sao bây giờ? Chúng tăng nhân đều hướng chủ trì quăng tới ánh mắt xin giúp đỡ. Chủ trì sửa sang tăng bảo, háng giọng một cái, dùng trang nghiêm giọng điệu nói đã như vậy, chúng ta liền lặng chờ Phật Đà chỉ thị a cùng tụng kim cương kinh, có thể cởi ra tầng này mê vụ. Chúng tăng nhân nghe vậy, tuy vẫn không hiểu ra sao, cũng chỉ có thể theo lời ngồi quanh ở Phật tượng phía trước, bắt đầu ngâm nga kim cương kinh kinh văn. Nhưng lại tại trong tiếng tụng kinh, tượng Bồ Tát lại lốp bốp trận phóng xạ ra kim quang chói mắt tới. Tia sáng mạnh, đơn giản chói mù mắt người, chúng tăng nhân đều ơ một tiếng, vô ý thức che mắt. Chờ tia sáng tan đi, mở mắt xem xét, Bồ Tát lại bày ra bóp hoa nở nụ cười thủ ấn, cái này, tiếp tục như vậy không phải biện pháp a. Một cái tăng nhân nhịn không được kêu lên, Bồ Tát đến cùng muốn biểu đạt cái gì a? Chủ trì nặng nề mà thở dài, trên mặt cũng là một mảnh mê mang. Các tăng nhân mặc dù không dám lên tiếng, trong lòng cũng đều đang oán trách tôn này tượng Bồ Tát làm cái quỷ gì, làm đến như bây giờ vậy rung động. Mẹ nó, tượng Phật này có phải hay không hỏng a? Chỉ là ai cũng không dám ngay trước mặt Phật tổ nói ra loại này bất kính lời nói tới. Thế là đại gia tiếp tục vây quanh tượng Bồ Tát tụng kinh cầu nguyện, hy vọng có thể lắng lại cái này không hiểu thấu linh thụy. Một bên khác, tại đằng đằng trấn lục quân chính bọn người, nhưng là tại thỏa thích tự nhiên Phật quang mang tới lực cùng khí. Chỉ thấy lục quân chính dẫn đầu cởi áo, lộ ra đầy đặn cơ bắp. Tới, để chúng ta tỉ thí ai bắp thịt càng cường tráng hơn. Mấy cái giám đinh cũng hưng phấn cởi áo, cùng một chỗ trong sân vung vẩy quyền cước, phát ra kình bạo bắp thịt tiếng va đập. Vành, vành. Cơ thể của bọn hắn đường cong rõ ràng, dưới ánh mặt trời lừng lánh to lớn lộng lẫy, rất giống mấy tôn sẽ động Hy Lạp pho tượng. Ha ha, ta bây giờ lực lớn vô cùng a. Một cái giám đinh hưng phấn cười to. Ta cảm thấy ta có thể một quyền đánh ngã ba đồng yêu. Một cái khác cũng ra sức đập không khí. Ngẫu nhiên hai người đụng vào nhau, phát ra kình bạo nhục thể tiếng va đập, trêu đến một bên thôn nữ nhóm người thét lên liên tục, vừa thẹn vừa mừng. Oa, cái này cơ bắp, thật muốn kiểm tra. Ta không nhìn lầm chứ, trên người bọn họ đang phát sáng. Trong lúc nhất thời, trong viện tràn đầy tự do khí tức. Lúc này, sẽ cảm giác đại sư cũng bu lại, liên tục hướng An Duyệt có thể ôm quyền hành lễ, tiểu cô đương, vừa rồi nhận được ngươi cứu người, thực sự là bội phục. Cái kia pháp môn thần kỳ lạ thường, không biết có thể hay không truyền ta một hai. An Duyệt có thể bị hắn dáng vẻ định hót chọc cười cũng được a, ngươi qua đây, ta cho ngươi cũng bóp cái bông hoa. Nói xong nàng liền cho Sạch Cảm Giác đại sư cũng tới một lần pháp môn. Sạch Cảm Giác đại sư toàn thân lập tức cũng tản mát ra chói mắt Phật quang, chỉ thấy hắn mặt mày hớn hở, hồng quang đầy mặt, toàn thân tràn đầy lực cùng khí. Khá lắm, ta bộ xương già này đều trẻ mấy chục tuổi. Hắn vui vẻ nhảy cả tưng, rất giống cái hài đồng. Loại này sao động bầu không khí cuối cùng chọc giận Trình Linh, nàng lớn tiếng quát lớn, dừng tay cho ta. Chúng ta là tới tiêu diệt cương thi, cũng không phải tới làm sở chít phỉ tở tở, đám người lúc này mới dừng tay, Lục Quân Chính vội vàng khoác lên y phục, nghiêm mặt nói, Trình sư muội nói rất đúng, chúng ta này liền xuất phát tiêu diệt cương thi. Không thể chậm trễ. Nói xong hắn nhìn về phía An Duyệt có thể, khẩn tình nói, tiểu cô nương, có thể hay không cùng chúng ta cùng nhau đi tiêu diệt cương thi? Có ngươi tỏa chấn, chúng ta nhất định có thể hoàn toàn thắng lợi. An Duyệt nhưng nghe nói có thể đi đánh cương thi, lập tức hai mắt tỏa sáng, liên tục gật đầu, đi đi đi. Ta thích nhất đánh cương thi. Lục Quân Chính gặp An Duyệt khả hân nhiên đáp ứng, lúc này dẫn dắt đám người xuất phát. Đi tới nửa đường, Lục Quân Chính liền bắt đầu cho An Duyệt có thể cùng Trình Linh giới thiệu đủ loại cương thi tình huống. Ta nói cho các ngươi biết, cương thi này có thể chia xong mấy loại, mỗi cái đều rất lợi hại. Trong đó bình thường nhất là những cái kia vừa mới lây nhiễm không lâu hắc cương thi, bọn chúng bảo lưu lại này nhân loại ý thức, hành động chậm chạp, không quá sẽ công kích người hơi lợi hại một chút chính là bạch cương thi, bọn chúng hoàn toàn đánh mất nhân tính, trí thông minh thấp, nhưng tốc độ nhanh, ưa thích kết bè kết đội xuất hiện chân chính phiền phức chính là những cái kia lây nhiễm kỳ lâu lao cương thi, tỉ như nhảy cương thi, bọn chúng có thể trong nháy mắt nhảy đến xa ba. Trượng, khó có thể đối phó còn có chính là phi cương thi, bọn chúng có thể giống con rơi tại thiên không phi hành, cho người ta một kích chí mạng. Phía trước tập kích ta cái kia, ta hoài nghi chính là một cái phi cương, cho nên mới không có phản ứng kịp đương nhiên. Đáng sợ nhất chính là trong truyền thuyết cương thi chi vương, cương thần. Nó nắm giữ nhân loại phía trên sức mạnh, nghe nói một trưởng liền có thể chấn vỡ pháp bảo. Trình Linh nghe xong, mặc dù có chút không rét mà run, vẫn là khích lệ nói có chúng ta đại gia liên thủ, nhất định có thể đánh tan bất luận cái gì cương thi. Lục Quân Chính điểm gật đầu không tệ, chúng ta lo trước khỏi họa, ứng đối không thành vấn đề. Đang khi nói chuyện, phía trước bỗng nhiên thoát ra một cái thân hình khô gầy, mặc rách dưới cẩm phục mẹ cương. Hai mắt nó đỏ lên, trong miệng mắng nhiếc, phát ra ngao ô tiếng kêu, từ bên ngoài hơn 10 trượng trực tiếp nhảy đến phụ cận, cẩn thận. Lục Quân Chính lớn quát một tiếng, một trưởng liền hướng cái kia nhảy cương bổ tới. Nhảy cương thân hình lóe lên, hiểm hiểm tránh đi một kích này. Hai chân nó trên mặt đất một điểm, lại vọt lên lao cao, trong miệng phát ra bén nhọn tiếng kêu, dường như đang triệu hoán đồng bạn. Nó đang gọi viện quân. Chính Linh nhắc nhở nhanh chóng xử lý nó. Nhưng vào lúc này, mấy đạo bóng đen từ bên cạnh trong rừng cây thoát ra, càng là ba, năm chỉ nhảy cương. Có ai không? Cùng tiến lên. Lục Quân Chính lớn uống. Đám người nhao nhao rút kiếm ứng chiến, giết đỏ cả mắt. Chỉ nghe phanh phanh vài tiếng, hai cái vô ý ép tới gần cương thi bị trường kiếm đâm xuyên qua tim, tiêu thảm từ giữa không trung rơi xuống. Nhảy cương thấy thế, đột nhiên xoay người một cái liền hướng rừng cây chạy đi. Nó muốn chạy trốn, mau đuổi theo. Một đám người ở trong rừng theo đuổi không bỏ, chỉ thấy phía trước trong rừng cây xuất hiện mấy cái thân hình khô gầy nhảy cương, toàn bộ mặc vết bẩn cầm phục, ánh mắt rơi vào trên thân người hai mắt đỏ thẫm, phát ra quái dị gầm rú. Bọn chúng có thể nhẹ nhàng nhảy lên liền lên cao ba trượng, nhảy nhót ở giữa đã đem đám người tầng tầng vây quanh. Cẩn thận bọn chúng tập kích. Lục Quân Chính nhắc nhở. Lời còn chưa dứt, trong đó một cái nhảy cương đột nhiên hướng Trình Linh Nhi đánh tới, cơ hồ là thuấn di đến trước gót chân nàng, đưa tay liền chảo. Không tốt. Trình Linh biến sắc, vội vàng tế ra phủ chú muốn ngăn cản. Đúng lúc này, một vệt kim quang đột nhiên đánh trúng vào cái kia nhảy cương ngực, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, nó bị bắn bay ra ngoài thật xa, trọng trọng ngã xuống đất. Nguyên lai là Lục Quân Chính sử dụng một trường kim quang diệu pháp, đưa nó đánh lui. Đa tạ. Trình Linh vội vàng nói cảm ơn. Nàng rút ra Thất Tinh kiếm, kiếm mang vạn trượng, hướng về phía một cái khác nhảy cương chém tới. Cái này chỉ nhảy cương thân hình lay động, Thất Tinh kiếm chỉ phá vỡ góc áo của nó. Nó nhe răng cười một tiếng, thân hình đột nhiên nhoáng một cái liền xuất hiện tại Trình Linh sau lưng, đá mạnh một cước bên trong hậu tâm của nàng. A. Trình Linh bị đau kêu thảm, một cái lảo đảo hướng về phía trước té tới. Không tốt, Trình sư muội chúng chiêu. Dưới tình thế cấp bách, Lục Quân Chính đột nhiên há miệng, hướng nhảy cương thổi ra một đạo kình phong, chỉ thấy đạo này gió lốc trực tiếp đem cái kia nhảy cương cuốn lại, ở giữa không trung vòng vo mấy vòng sau hoành một tiếng đụng phải đại thụ. Trình sư muội vẫn tốt chứ? Lục Quân Chính vội vàng đỡ dậy Trình Linh. Ta không sao, chỉ là bị nó đánh lén một chút. Trình Linh miễn cưỡng đứng vững, mặc dù ăn phải cái lô vốn nhưng cũng không trở ngại. Ngay tại hai người đang khi nói chuyện, còn lại mấy cái nhảy cương lại nhảy cả tương tràn tới. Xem chiêu. Lục Quân Chính lớn uống, một cái song trưởng cùng đẩy, lòng bàn tay bắn ra một vệt kim quang, đem ba con nhảy cương toàn bộ đẩy lui. Chỉ thấy nhảy cương nhóm bị kim quang này đánh trúng, toàn bộ đều bay ra về phía sau, trọng trọng ngã xuống đất. Lập tức, đám người thừa cơ vây công, cuối cùng đem những thứ này nhảy cương toàn bộ chém giết. Bất quá ngay lúc này, một đạo bóng đen to lớn buông xuống ở trước mặt bọn họ. Chương 481 toàn hồn man nhưng có thể. Nhìn xem mới vừa rồi còn tại nhảy nhót mấy cái nhảy cương bị chém giết hầu như không còn, tất cả mọi người thở dài một hơi. Không nghĩ tới nhưng vào lúc này, một đạo bóng đen to lớn lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bóng đen này toàn thân tản ra âm u đầy tử khí hôi thối, không khí chung quanh trong nháy mắt trở nên âm u lạnh lẽo rét thấu xương. Nó toàn thân đen như mực, so với người bình thường hình còn phải cao hơn 2 lần, hai mắt đỏ bừng, trong miệng thử khoe khoang tài giỏi duệ răng nanh, mục nát hai cánh tại sau lưng chậm rãi mở ra, như là tử vong sứ giả. Nhân hình nọ người khoác một kiện rách mướp trường bào màu đen, giống như tử thần áo choàng, phía trên hiện đầy vết bẩn cùng vết máu. Sắc mặt của nó trắng bệch như tờ giấy, tựa như vạn năm không thấy dương quang. Cặp kia lom sâu con mắt hiện ra sâu kín lục quang, nhìn chằm chằm đám người, phản phất muốn đem bọn hắn linh hồn hút vào cái kia không đáy hắc động. Đỉnh đầu của nó chỉ còn lại mấy túm lưa thưa tóc, cơ thể khô gầy như tuổi, da bọc xương, đơn giản giống như một bộ sẽ động khô lâu. Nó toàn thân đều tản mát ra mục nát mùi, giống như ngàn năm thi cốt từ trong phần mộ leo ra. Ngay tại nó hiện thân trong nháy mắt, bốn phía nhiệt độ chợt hạ xuống, trong rừng chim tức xa xa bay khỏi, không có một tia gió nhẹ, chỉ còn lại âm u lạnh lẽo cùng tuyệt vọng. Cái này, đây là phi cương. Lục Quân ngay mặt sắc biến đổi, là Thất Thanh. Chỉ nghe hắn lắp bắp giải thích nói đây là lây nhiễm thi độc thời gian lâu nhất, tu luyện đạt đến tiên nguyên cảnh đỉnh cấp cương thi. Chỉ riêng một cái phi cương sức mạnh, liền có thể dễ dàng phá hủy một thành trì. Tiếng nói vừa ra, cái kia phi cương bỗng nhiên phát ra một tiếng cười thảm, âm thanh bén nhọn thét thé, giống như kịch độc độc xà thổ tín. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy một hồi hơi lạnh thấu xương từ lòng bàn chân đánh lên tới, toàn thân đều bị cái này khí tức âm lanh ăn mòn thấu triệt. Cái này phi cương quanh thân tản ra khí chàng mạnh mẽ quá đáng, tất cả giám đinh đều tựa như bị định thân chú định trụ đồng dạng, một cái đầu ngón tay cũng không thể động đậy. Xong, nó quá mạnh mẽ, chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ của nó. Một cái giám đinh run rẩy nói, âm thanh bởi vì sợ hãi cực độ mà khàn giọng. Chỉ sợ một trận chiến này chúng ta toàn quân bị diệt. Một cái khác cũng là Thất Thanh, mồ hôi lạnh ở trên trán của hắn bốc lên. Ngay tại tất cả mọi người lâm vào tuyệt vọng chuẩn bị gạch ngói cùng tan lúc, cái kia phi cương lại nheo lại hai mắt, dùng ánh mắt dò xét nhìn về phía Lục Quân Chính. Chỉ thấy nó gắt gao nhìn chằm chằm Lục Quân Chính trên cổ trước đây không lâu bị cắn ra lỗ máu vết thương, ánh mắt bên trong lộ ra hồ nghi. Bởi vì nó nhớ mang máng, chính mình trước đó không lâu rõ ràng tự mình cắn qua cái này nhân loại thanh niên cổ, theo lý thuyết người này sớm nên thi biến cương thi, biến thành đồng loại của nó mới đúng. Như thế nào bây giờ còn có thể vui sướng? Cái này phi cương mặc dù bị thi độc hủ hóa tâm trí, nhưng cũng còn bảo lưu lấy một tia lý trí năng lực suy tư. Nó hoài nghi nhìn chằm chằm Lục Quân Chính nhìn một hồi lâu, cuối cùng tại nó đơn giản trong đại não cho ra một cái kết luận, mặc kệ cái này nhân loại tại sao còn không biến thành cương thi, bây giờ đã không quan trọng. Nó nên làm chính là tuân theo bản năng, thôn vệ hết trước mắt tất cả người sống. Thế là, nó vứt đi hết thảy lo nghĩ, hai mắt lần nữa trở nên đỏ bừng, trong miệng phát ra ngao ô thét lên, giống một đầu bụng đói kêu vang ác lang, tê tâm liệt phế hướng đám người đánh tới. Hoàng bét, nó muốn động thủ. Lục Quân Chính lớn quát một tiếng đều cho ta cẩn thận chuẩn bị chiến đấu. Ngay tại tất cả mọi người tuyệt vọng chuẩn bị gạch ngói cùng tan lúc, đột nhiên từ trong đám người thoát ra một thân ảnh, nhanh chóng nhảy đến cái kia phi cương trước mặt. Tay nâng, quyền ra. Vang một tiếng vang thật lớn đi qua, cơ thể của phi cương ứng thanh mà nát,
tứ chi cùng đầu người hướng phương hướng khác nhau bay đi, trong nháy mắt hóa thành nám đen khối thịt vụn. Lục Quân Chính cùng mọi người nhất thời cảm thấy mắt tối sầm lại, phát sinh sự tình quá mức đột nhiên, làm cho tất cả mọi người đều có chút phản ứng không kịp. Cái này sao có thể, vừa rồi đó là ai? Thế mà một quyền liền đem Thiên Nguyên cảnh phi cương bắn cho thành thịt nát. Khi bọn hắn tập trung nhìn vào, đánh ngã phi cương không phải là nhưng có thể sao? Nhưng có thể thế mà dễ như trở bàn tay liền đem đỉnh cấp cương thi đánh thành một mịt, cái này khiến tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Nhưng có thể thu hồi nắm đấm, bình tĩnh run lên, phản phất vừa rồi một kích kia đối với nàng mà nói dễ như trở bàn tay. Nhưng nàng tùy ý nhất kích, đối với tất cả mọi người ở đây tới nói lại là sấm sét giữa trời quang. Cái này, đây là ảo giác của ta sao? Một cái dám khu phố trừng lên mồm, không dám tin vào hai mắt của mình. Nàng thế mà một quyền liền đánh nát đầu kia phi cương. Đây quả thực quá kinh khủng. Tất cả mọi người ở đây đều bị trước mắt một màn này rung động thật sâu, đều trợn mắt hốt mồm. Một cái nho nhỏ nữ hải, thế mà nhẹ nhõm co một cái liền bọn hắn cùng tiến lên cũng không phải đối thủ đỉnh cấp phi cương. Loại này bắn nổ đánh vào thị giác làm cho tất cả mọi người đều ngẩn ở đây tại chỗ, đầu óc trống rỗng, qua một hồi lâu mới tỉnh hồn lại. Nàng rốt cuộc là ai? Đời ta chưa bao giờ thấy qua bực này cường giả, ngay cả thiên nguyên cảnh phi cương cũng là bị nàng tiện tay đánh chết. Đơn giản không thể tưởng tượng, không cách nào tưởng tượng. Nàng đến cảnh giới gì? Đối với nhưng có thể thực lực kinh khủng kinh ngạc cùng rung động thật lâu không cách nào lắng lại, tất cả mọi người như gặp phải sét đánh, mặc dù tận mắt nhìn thấy, nhưng vẫn như cũng không thể tin được tiểu nữ hài này lại nắm giữ lực lượng cường đại như vậy. Nàng hơi hợt một quyền, giống như quả bom nặng ký bỏ ra, trực tiếp đem tất cả người thế giới quan đều đánh nát bấy. Nhưng có thể, tiền bối ngươi thật lợi hại. Lục Quân Chính thứ nhất lấy lại tinh thần, liên tục ôm quyền thiên nguyên cảnh phi cương cư nhiên bị ngươi một quyền oanh thành thịt nát, thực sự quá chấn động lòng người. Nhưng có thể nghe xong, có chút ngượng ngùng sờ lên đầu nhỏ của mình, xấu hổ nói cái này sao, ta cũng bất quá là tùy tiện đánh một cái. Không có ngươi tưởng tượng mạnh như vậy rồi, làm sao có thể tùy tiện đánh. Một cái mắt thấy toàn bộ quá trình giám đinh nhanh chóng chen vào nói đây chính là thiên nguyên cảnh phi cương a, chúng ta một đám người cộng lại đều không phải là đối thủ của nó, nhưng có thể tiểu tiền bối ngươi thế mà một quyền liền đem nó đánh nát ấy, lực đạo này so với chúng ta không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, không hổ là chúng ta tiền bối. Một cái khác giám đinh cũng kích động nói quả thực là oán buồn man. Tất cả mọi người hưng phấn không thôi, nhao nhao xuống lại khích lệ nhưng có thể thực lực kinh người. Nếu như nói phía trước nhưng có thể thi triển công pháp, để cho đại gia sức mạnh đều trở nên mạnh mẽ, đại gia cảm giác còn không có mãnh liệt như vậy lời nói. Bây giờ nhìn gặp nhưng có thể một quyền liền đem thiên nguyên cảnh cương thi đánh nổ, đã hoàn mỹ xác nhận nàng thực lực cường đại. Cho nên cả đám đều vô cùng tôn kính. Đúng lúc này, Lục Quân Chính mắt hạt châu nhất chuyển đi, tiến lên đây nói nhưng có thể tiền bối, vừa rồi nhận được ngươi một quyền đánh bại phi cương, thực sự quá cảm tạ. Chúng ta một đội người này mã tài may mắn thoát khỏi tai nạn. Bất quá, muốn chân chính trừ tận gốc đằng đằng chấn cương thi tai họa, còn cần tìm ra căn nguyên của bọn họ chỗ. Không biết tiền bối có bằng lòng hay không cùng chúng ta cùng nhau tiến đến tiêu diệt cương thi gốc rễ. Lục Quân Chính khẩn thiết ánh mắt nhìn chăm chú lên nhưng có thể, trong giọng nói lộ ra nóng bỏng chờ đợi. Mấy cái khác giám đinh cùng sạch cảm giác đại sư cũng đều ôm lấy đồng dạng chờ mong nhìn về phía nhưng có thể, ánh mắt bên trong bao hàm sùng kính cùng tín nhiệm. Nhưng có thể mỉm cười, ngọt ngào làm người hài lòng âm thanh vang lên đã như vậy, ta đương nhiên nguyện ý gia nhập vào các ngươi, cùng nhau đi tiêu diệt cương thi. Có ta nhưng có thể tại, cam đoan giúp đại gia đánh lui tất cả cương thi, quá tốt rồi. Lục Quân Chính hưng phấn mà vỗ tay kêu lên có thể tiền bối trợ trận, chúng ta phần thắng tăng nhiều. Lần này nhất định có thể triệt để tiêu diệt cương thi đầu nguồn, để cho đằng đằng chấn khôi phục thái bình. Mấy cái khác giám đinh cũng đều mặt lộ vẻ vui mừng, phấn khởi dị thường. Chỉ thấy bọn hắn từng cái thần thái sáng láng, toàn thân tràn đầy lực cùng khí, không thấy chút nào lúc trước tao ngộ phi cương sợ hãi. Nhưng có thể cái kia anh thiên động địa một quyền, tựa hồ cũng tái tạo lòng tin của bọn hắn. Hảo, chúng ta này liền xuất phát, trực đảo Hoàng Long, đem cương thi thai họa chạm thảo trừ căn. Đám người lúc này chuẩn bị xuất phát, một đường cao đấu chí trùng thiên. Một đoàn người rất mau tới đến một tòa âm trầm quỷ dị hiểm sơn phía trước. Ngọn núi này còn cuốn hòa hợp khói đen, sơn phong cao vút trong mây, vách đá như cắt giống như dốc đứng, tràn đầy lạnh lẽo sắc điệu. Nơi này cách đằng đằng trấn đã có một khoảng cách, bốn phía liền một thôn trang cũng không thấy được, càng không có bất luận dấu chân người dấu hiệu. Chỉ có chút khô bại cây già cô độc mà đứng ở chân núi, thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng quạ đen tiếng kêu, thê lương mà kinh khủng. Cái này, ở đây thật là khủng khiếp a. Một cái giám đinh dùng mình một cái ta cảm giác trong núi này âm phong từng trận, tràn ngập oán khí đồng dạng. Đúng a, ở đây đơn giản giống như âm dương tiếp giáp chỗ, hiện đầy âm khí. Lục Quân Chính nặng tiếng nói nơi này chính là Ma La Sơn, luôn truyền núi này dày đặc mê vụ, phàm nhân ngộ nhập át gặp vận rủi. Trong núi còn sống kỳ độc dị thú, chính là yêu ma qua lại chỗ. Khó khăn, chẳng lẽ cương thi thai họa liền xuất từ núi này? Một cái giám đinh run giọng hỏi. 89/10. Lục Quân Chính điểm đầu cái này Ma La Sơn từ trước đến nay âm phong phơ phất, dương quang khó khăn sở, chính là âm khí coi trọng nhất chỗ. Cương thi mầm thai họa, định ở đây núi. Đám người mặc dù sợ, cũng chỉ được cắn răng tiến lên. Một đoàn người xâm nhập gặp gành nhỏ hẹp sơn đạo, hai bên cũng là cao vút vách đá, đỉnh đầu là dày đặc cảnh lá cổ thụ, che khuất bầu trời, đem dương quang hoàn toàn ngăn cách. Chỉ có chút loang lổ quang xuyên qua kẽ cây, trên mặt đất bỏ ra đáng sợ bóng cây. Bốn phía âm u lạnh lẽo âm ướt, sương mù quanh quẩn, đầy mùi rữa thúi. Yên lặng như tờ bên trong, ngẫu nhiên truyền đến một hai tiếng làm cho người giận cả tóc gáy chim hót, quanh quẩn trong sân gốc, vô cùng quỷ dị. Linh Nhi, ngươi cảm giác trong núi này khí tức như thế nào? Lục Quân Chính thấp giọng hỏi, một bên cảnh giác nhìn chăm chú lên âm u sơn lâm. Trình Linh nhắm mắt ngưng thần, tại trong yên tĩnh như chết này cảm thụ một hồi, mở miệng nói ra ở đây âm khí quá nặng, bốn phía đều tràn ngập mục nát cùng khí tức tử vong. Căn cứ ta cảm giác, trong núi sâu xứng đáng một cỗ cường đại tử linh chi lực đang làm vãng,
vô cùng có khả năng chính là tạo thành cương thi họa loạn căn nguyên. Vậy mà lợi hại như thế. Lục Quân Chính khuôn mặt sắc run lên, xem ra chuyến này chúng ta nhất thiết phải cẩn thận ứng đối, không được phớt lờ. Đám người nghe vậy, cũng không khỏi tự chủ nắm chặt vũ khí. Lúc này, phía trước bỗng nhiên truyền đến sàn sạt phong thanh, hình như có vật gì đó cấp tốc tiếp cận. Cẩn thận. Lục Quân Chính lớn quát một tiếng. Chỉ thấy mấy cái bóng đen từ trong bụi cây bắn nhanh mà ra, lao thẳng về phía đám người. Đó là ba, năm chỉ hình thể to lớn, mọc ra cánh rơi hút máu. Rơi hút máu. Sạch cảm giác đại sư sắc mặt đại biến, đây là chỉ nghỉ lại tại Ma La Sơn manh thú, cực kỳ hung hiểm. Mấy cái rơi hút máu phát ra tiếng kêu chói tai, trong mắt lộ ra máu đỏ sắc khí, mở ra huyết bùn đại khẩu liền hướng đám người đánh tới. Chương 482 có thể hay không đem đèn đốt tắt. Trình Linh nhẹ nhàng vung tay lên, mấy chương lăng lệ phủ chú từ trong tay nàng bắn ra, chính xác không sai lầm dính vào huyết biên bức cánh cùng trên thân thể. Chỉ nghe đùng đùng vài tiếng giòn vang, phù chú nổ tung, huyết biên bức kêu thảm một tiếng, từ giữa không trung rơi xuống. Cùng lúc đó, Lục Quân Chính song trưởng nắm chặt, một vệt kim quang từ hắn lòng bàn tay phun ra, chính xác không sai lầm bắn trúng một cái khác huyết biên bức trong lòng. Huyết biên bức phát ra rên rỉ một tiếng, bị kim quang trực tiếp bắn thủng trái tim, đầu một nơi thân một nẻo, ngã trên đất sắp chết rãy rủa. Còn lại một cái huyết biên bức mắt thấy đồng bạn bị giết, phát ra tức giận gầm rú, đập cánh liền hướng Lục Quân Chính đánh tới. Lục Quân Chính lạnh rên một tiếng, đột nhiên một cái phản kích, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, huyết biên bức bị hắn một quyền đánh thịt nát xương tan, hài cốt không còn. Huyết biên bức cứ như vậy tại Trình Linh cùng Lục Quân Chính liên thủ công kích đến, trong nháy mắt bị tiêu diệt hầu như không còn. Còn lại vài tên giám đinh cùng sạch cảm giác đại sư cũng không có ra tay, chỉ là đứng ở một bên trợn mắt hốt mồm. Quá, quá mạnh mẽ. Một cái giám đinh không khỏi cảm thán nói Trình sư tỷ cùng Lục sư huynh thực lực, quả nhiên vô cùng cường đại. Đúng vậy à, cái này ba, năm chỉ huyết biên bức, đối bọn hắn tới nói đơn giản chính là một bữa ăn sáng. Trình Linh thu kiếm vào vỏ, từ tốn nói những thứ này huyết biên bức cũng bất quá như thế, cũng không tính cái gì yêu thú cường đại, chỉ là sơn lâm bản thân âm khí quá nặng, mới cho người một loại tà ma cảm giác. Lục Quân Chính cũng gật gật đầu, nói Trình sư muội phân tích không tệ, cái này Ma La Sơn khí chẳng vốn là làm cho người sinh ra sợ hãi, chúng ta nhất định không thể bị hắn mê hoặc tâm trí. Nói đi, hắn nhìn chung quanh, sắc trời đã tối, bốn phía đen kịt một màu, chỉ có thể mơ hồ trông thấy bóng cây chập chờn. Thời điểm không còn sớm, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi, sáng mai thâm nhập hơn nữa trong núi dò xét. Đám người thấy sắc trời đã tối, cũng đều đồng ý trước tiên tìm một nơi hạ trại nghỉ ngơi. Tại an bài xuống Lục Quân Chính, đại gia rất mau tìm đến một chỗ hơi bao la khe núi, bắt đầu bắc liệu vải, nổi lửa lên đem. Những thứ này giám đinh bình trong ngày xuất ngoại phá án cũng quen thuộc tại hoang dã miền quê bên ngoài doanh địa sinh hoạt, cho nên đối với cắm trại xe nhẹ đường quen. Chỉ chốc lát sau, ngay tại trong sơn ao dựng lên hơn 10 đỉnh đơn sơ lều vải, tạo thành một cái tạm thời cắm trại dã ngoại địa. Mới đầu còn tính là đâu vào đấy, nhưng khi màn đêm hoàn toàn buông xuống, bốn phía trở nên một mảnh đen kịt lúc, đại gia mới cảm nhận được núi rừng này chỗ quỷ dị. Trong lều vải đốt bó đuốc chỉ có thể chiếu sáng cực nhỏ phạm vi, địa phương còn lại đều bị bóng tối nuốt hết. Nồng đậm rừng cây đem nguyệt quang che đến cực kỳ chặt chẽ, xung quanh mơ hồ chỉ có thể nghe thấy chút gió thổi lá cây tiếng xào xạc, chợt có chim đêm tiếng kêu, làm cho người rùng mình. Mới đầu phát lên lửa trại còn có thể phát ra chút ấm áp, nhưng thời gian dần qua, tất cả mọi người cảm thấy bốn phía nhiệt độ không khí đang kéo dài hạ xuống, đơn giản lạnh thấu xương. Cái kia mới đầu coi như ấm áp đống lửa, bây giờ cũng hoàn toàn không có nhiệt độ, phản phất bị cái này âm trầm sơn lâm cho tức đoạt công hiệu. Sao, như thế nào lạnh như vậy a? Một cái giám đinh răng đều đang run rẩy, cái này hỏa cũng hoàn toàn không có nhiệt độ, đúng vậy a, trong núi này âm khí quá nặng, căn bản sưởi ấm vô hiệu. Một cái khác cũng đã cong đến run lẩy bẩy. Hai người này mới vừa vặn mở ra huyền môn đạt đến huyền thể ban đầu kỳ, tu vi còn thấp, nơi nào ngăn cản được cái này từng trận khí âm hàn xâm nhập. Lục Quân Chính cao mày nói xem ra cái này Ma La Sơn tử khí quá nhiều, chúng ta muốn nhiều thêm phòng bị. Mấy người các ngươi, vây quanh hỏa sưởi ấm, ta đi giúp các ngươi dẫn chút dương khí tới. Nói đi, hắn hít sâu một hơi, song trưởng sẽ qua, một vệt kim quang bắn về phía lửa trại, nhưng kim quang kia vừa tiếp xúc đống lửa, liền ba một tiếng tiêu diệt. Tại sao có thể như vậy? Lục Quân Chính khuôn mặt sắc biến đổi. Lúc này, một trận gió lạnh thổi qua, đống lửa phút chốc tối sầm lại, thiếu chút nữa thì dập tắt. Cái kia hai tên tu vi thấp kém giám đinh đã cong đến sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run lẩy bẩy. Cái này, ma khí này quá nặng, căn bản không chống đỡ được, muốn bị chết cóng tại địa phương quỷ quái này. Mọi người sắc mặt cũng rất khó nhìn, cái này khí âm hàn không phải bọn hắn có thể chống cự. Nhưng vào lúc này, trong đám người bỗng nhiên bắn ra một đạo ánh sáng chói mắt, chỉ thấy nhưng có thể chắp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm, một đạo nhu hòa bạch quang bao quanh doanh địa. Cái này bạch quang giống như một vòng mặt trời nhỏ, tản ra ấm áp nhiệt lực, để cho người ta phảng phất đưa thân vào ngày xuân nắng ấm bên trong. Hảo, thật là ấm áp a. Cái kia hai tên giám đinh lập tức cảm nhận được một dòng nước nóng rót vào trong cơ thể, vội vàng ngồi xổm ở bạch quang bên cạnh sưởi ấm. Cái này dương khí quá dư thừa, quả thực là ân cứu mạng. Những người khác cũng đều nhẹ nhõm rất nhiều, trên mặt khôi phục hết sắc, thể nội hàn ý bị đuổi tàn ra. Nhưng có thể cười ngọt ngào nói có ta ở đây, liền không sợ cái này âm u lạnh lẽo chi khí rồi. Lục Quân Chính liên tục ôm quyền nói đa tạ, nhưng có thể tiền bối thi triển Phật pháp, giải cứu ta chẳng khác gì trong nước sôi lửa bỏng. Sẽ cảm giác đại sư, nhưng là nhìn xem hâm mộ chật chật lưỡi, hắn cũng nghĩ phóng nha, nhưng mà hắn so cái này ít hơn nhiều. Ngay cả nhân gia một nửa cũng không có, cũng không cần mất mặt xấu hổ. Một đêm này, tại nhưng có thể thuật pháp che chở cho tất cả mọi người vượt qua nan quan, mặc dù mơ hồ cảm nhận được bốn phía âm khí lạnh thấu xương, nhưng cũng không có chịu uy hiểm đỡ quá lớn. Đi qua cả đêm nghỉ ngơi, đám người lại tiếp tục gấp rút lên đường, xâm nhập đến Ma La Sơn chỗ sâu. Nơi này thế núi càng ngày càng hiểm trở, vách đá chắc chắn vần quanh, cổ thụ chọc trời, che khuất bầu trời. Mọi người tại một chỗ gò đất phát hiện một cái đen thui sơn động, cửa hang khí ẩm lạnh rung, truyền ra trận trận âm phong. Trong động này khí tức cùng phía trước cái kia phi cương trên người rất tương tự a. Lục Quân Chính cau mày nói chỉ là muốn càng âm trầm, càng âm u lạnh lẽo mấy phần không tệ, ở đây vô cùng có khả năng chính là tạo thành đằng đằng chấn cương thi họa loạn đầu nguồn. Trình Linh cũng khẳng định nói. Vài tên giám đinh nghe vậy, cũng không khỏi tự chủ dùng mình một cái, sắc mặt trắng bệch. Cái này, ở đây hảo âm trầm, đơn giản chính là quỷ vực đồng dạng. Cái kia trong động không biết ẩn nút cái gì ác vật, thật là đáng sợ. Nếu không thì chúng ta cũng không cần đến gần hảo. Bọn họ đều là chút mới ra đời tiểu bối, nơi nào thấy qua bực này âm trầm kinh khủng tràn diện. Người người sắc mặt trắng bệnh, từ đáy lòng phun lên một cô ý tránh lui. Lục Quân Chính nhìn ở trong mắt, trầm giọng nói các ngươi lui ra sau à, ở đây chính xác hung hiểm dị thường, phía sau sự tình cứ giao cho chúng ta mấy cái tới xử lý. Các ngươi trở về trấn tử chỗ chờ, có biến thông báo tiếp. Chủ yếu là những thứ này giám đinh bây giờ cũng không phát huy được tác dụng. Hoặc có lẽ là Lục Quân Chính đều không xác định mình có thể hay không hữu dụng. Chủ yếu nhất cũng là đem hy vọng sống nhờ tại nhưng có thể trên thân. Cho nên cũng không cần lại để cho những người khác ở đây hao tổn, miễn cho mất mạng. Vài tên giám đinh nghe vậy, cũng như thích gánh nặng, liên tục gật đầu nói là, chúng ta lần này trở về chờ lệnh. Nói xong hai ba bước liền bỏ lên ra ngoài, chỉ sợ thêm một khắc. Rất nhanh, chỉ còn lại Trình Linh, Lục Quân Chính, nhưng có thể cùng sạch cảm giác đại sư bốn người còn lưu lại trước sân động. Chúng ta đi vào đi. Lục Quân Chính hít sâu một hơi, thần sắc trang nghiêm. Hai người khác cũng đều biến sắc, tranh tranh khí thế giống như ra khỏi vỏ trường kiếm, sắc bén vô cùng. Cũng chỉ có nhưng có thể gương mặt nhẹ nhõm. Bốn người cứ như vậy chậm rãi bước vào hắc ám âm trầm sân động, từng bước một hướng động chỗ sâu di động. Lục Quân Chính điểm hiện ra một chi cây châm lửa, khép mắt quan sát hoàn cảnh bốn phía. Chỉ thấy cái sơn động này âm u và mức, bốn phương tám hướng cũng là đen tối vết động, mơ hồ có thể trông thấy phía trên hiện đầy rêu xanh. Hắn thử nâng cao bó đuốc hướng về phía trước chiếu đi, lại phát hiện chỉ có thể chiếu sáng mấy trượng xa phạm vi, lại hướng phía trước chính là một vùng tăm tối. Huyệt động này sâu không thấy đáy, đơn giản giống như là thông hướng địa ngục thông đạo. Huyệt động này chiều sâu viễn siêu tưởng tượng của ta. Lục Quân Chính cau mày đầu nói. Đúng vậy à, ta thi triển thần thức dò xét, cũng chỉ có thể cảm giác được phía trước mấy trượng phạm vi. Trình Linh cũng là một mặt kinh ngạc lại hướng phía trước chính là trống rỗng, không dò được bất luận cái gì vật thể. Sẽ cảm giác đại sư nghe xong lời của hai người, sắc mặt biến hóa, trong lòng cũng dâng lên một tia bất an. Hắn tuy là cái người trong Phật môn, bình thường sợ nhất loại này âm trầm chỗ khủng bố. Bây giờ vừa nghĩ tới muốn tại loại này không nhìn thấy cuối trong huyệt động tiến lên, hắn liền không nhịn được phía sau lưng phát lạnh, lo lắng bên trong sẽ ẩn nút cái gì đáng sợ ma vật. Khu khu, xem ra huyệt động này so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn phức tạp. Sẽ cảm giác đại sư giả trang ra một bộ dáng bình tĩnh bất quá có thể tiểu tiền bối tại, chúng ta liền có thể yên tâm rất nhiều. Hắn vụng trộm liếc qua nhưng có thể, gặp nàng vẫn là một bộ dáng không lo lắng, lúc này mới hơi yên lòng. Nhưng có thể cũng phát giác được đám người bất an, mở miệng nói ra có ta ở đây cũng không cần lo lắng, nếu quả như thật gặp phải nguy hiểm, ta tới đối phó là được rồi. Nói đi, nàng hai tay vỗ, lại thi triển ra bóp hoa nở nụ cười thần công, một đoàn ấm áp bạch quang tại nàng lòng bàn tay tạo ra, chiếu sáng phía trước một mảng lớn phạm vi. Đám người lúc này mới thấy rõ phía trước tình hình, chỉ thấy cái sơn động này thâm bất khả trắc, từ phía trên vách động hiện đầy vết rạn, còn thỉnh thoảng có giọt nước nhỏ xuống, tại trong yên tĩnh phát ra lạch cạch vang vọng. Cách đó không xa lờ mờ có thể nghe thấy tiếng nước, dường như là sông ngầm dưới lòng đất di động. Cái này bạch quang quá tốt rồi, ta cuối cùng có thể thấy rõ bốn phía. Trình Linh nhẹ nhàng thở ra vừa rồi tại trong một vùng tăm tối tiến lên, thực sự rất dễ dàng bất an. Nàng ngày thường quen thuộc tại vận dụng thần thức dò xét bốn phía, bây giờ thần thức nhận hạn chế, chỉ có thể ỷ lại mắt thường nhìn, cái này khiến nàng cảm thấy cực không được tự nhiên. Lục Quân Chính cùng sạch cảm giác đại sư cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi hai người mặc dù gắng gượng một bộ dáng trấn định, nhưng nội tâm cũng lo lắng bất an. Bây giờ có ánh sáng, trong lòng tảng đá lớn cũng rơi xuống. Tại nhưng có thể quả cầu ánh sáng chiếu sáng phía dưới, bốn người tiếp tục hướng hang động chỗ sâu tìm kiếm. Đây là một đầu cong nhiều vòng thông đạo, tựa hồ không nhìn thấy phần cuối. Không biết qua bao lâu, phía trước cuối cùng xuất hiện ánh sáng, đi qua cái cuối cùng chỗ ngoặt, bọn hắn đi tới một cái cực lớn thạch thất. Ngẩng đầu nhìn lên trên, thạch thất đỉnh cao tới mấy chục trượng, bị bóng tối hoàn toàn che đậy, đưa tay không thấy được năm ngón. Cái nhà đá này cực kỳ mở rộng, chu vi chỉ ít có vài dặm, lại không nhìn thấy mở miệng. Tứ phía trên vách động hiện đầy cắm đầy bó đuốc, nhưng đều đã dập tắt rất lâu, tản mát ra nồng nặc mục nát khí tức. Trong thạch thất trưng bày một bộ cực lớn màu đen thạch quan, toàn thân đen như mực, tản mát ra từng trận khí tức âm hàn. Đây là cổ mộ sao? Chẳng lẽ hang động chỗ sâu vậy mà có dấu của mộ? Sẽ cảm giác đại sư kinh hô. Chấm đã, nơi này khí tức quá mức quái dị, không giống như là thường gặp của mộ. Lục Quân Chính cao mày nói. Chỉ thấy chiếc kia quan tài đá lớn đóng chặt lại nắp quan tài, trung quanh hiện đầy phức tạp phong ấn thức, ẩn ẩn tản mát ra từng trận hắc khí. Quan tài đá này bên trong tựa hồ phong ấn một loại nào đó tà ma chi vật, chúng ta nhất thiết phải vạn phần cẩn thận. Trình Linh ngưng thần cảm giác rồi nói ra. Bất quá ta xem cái này quan tài sợ là cùng cương thi có liên quan. Lục Quân Chính cao mày nói, nghe nói cương thi đều thích loại này địa phương u ám mà mức. Quan tài đá này bên trong có thể liền phong ấn cái gì đáng sợ quái vật, chúng ta nhất thiết phải đề cao cảnh giác, ngươi nói có lý. Trình Linh gật gật đầu, loại này phát ra âm khí quan tài đá lớn xuất hiện tại loại này địa phương quỷ quái, nhìn thế nào đều làm người sinh nghi. Mọi người ở đây thảo luận thời điểm, trong thạch thất đột nhiên vang lên một hồi trầm thấp tiếng va đập. Tất cả mọi người đều thân hình cứng đờ, cảnh giác nhìn về phía thạch quan. Chỉ thấy chiếc kia đen như mực quan tài đá lớn nắp quan tài phát ra kít âm thanh, tựa hồ đang chậm rãi mở ra. Cái gì tình huống? Vì cái gì quan tài chính mình mở ra? Sẽ cảm giác đại sư sắc mặt trắng bệch, âm thanh đều đang phát run. Chỉ nghe thạch quan không ngừng phát ra ma sát thanh âm chói tai, hỗn hợp có mơ hồ rên rỉ, tại trống trải trong thạch thất quấy quẩn, phá lệ làm cho người dùng mình. Cái kia trầm trọng thạch quan nắp chậm rãi rời một cái khe hở, phát ra rồi, âm thanh rất giống địa phủ vong linh tránh thoát gò bó. Cẩn thận. Lục Quân Chính lớn quát một tiếng, có phi thường cường đại tử linh khí tức muốn xông ra. Chỉ thấy thạch quan nắp đã mở ra một cái khe nhỏ, một đôi đỏ tươi ánh mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm đám người, tản mát ra nồng nặc sát khí. A4. Bất quá tại một giây sau liền hét thảm một tiếng. Có thể hay không đem đèn đuốc tắt? Tiếp lấy cái kia quan tài lại truyền tới một tiếng thanh âm khàn khàn. Chương 483 đại kết cục. Nhưng có thể đi tới Cửu Châu đại lục, ở đây đã từng cũng là An Tử Bình mạo hiểm chi địa. Nhưng có thể tại Đại Hạ Vương triều gặp rất nhiều cùng An Tử Bình người có liên quan cùng vật. Về sau nàng phải biết, Đại Hạ Vương triều chính là trước kia An Tử Bình một cái đệ tử sáng lập. Mà Khâm Thiên giám tổ chức này cũng là An Tử Bình tại Cửu Châu đại lục lúc khai sáng, về sau các đệ tử của hắn bắt chước lấy tạo dựng lên. Mang theo nhưng có thể tới chỗ này Vân Thanh Tử, kỳ thực chính là Thiên Nguyên đại lục người sáng lập Tổ Long hóa thân. Thì ra, Tổ Long sở dĩ muốn ở địa cầu bên ngoài lại sáng lập Thiên Nguyên đại lục, là vì tránh né một cái chiều không gian cao hơn sinh vật. Sinh vật này thường xuyên hấp thu trên địa cầu người thành tiên xem như chất dinh dưỡng. Vì thoát ly khống chế của nó, Tổ Long liên hợp rất cường đại đại năng, ở địa cầu bên ngoài không gian đã sáng tạo ra Thiên Nguyên đại lục cái này một tiểu thế giới. Hắn đem trên địa cầu đại bộ phận linh khí dẫn đạo đến nơi đó, đồng thời sáng lập một loại mới phương thức tu luyện, có thể siêu việt địa cầu giới tu luyện hạn, đạt đến cảnh giới cao hơn. Tổ Long đám người mục đích chính là hy vọng Thiên Nguyên đại lục có thể sinh ra một cái có thể đột phá giới hạn cường giả, cuối cùng dẫn dắt tất cả mọi người đột phá thượng giới gò bó. Cùng lúc đó, An Tử Bình còn tại địa cầu không ngừng mạo hiểm, cũng dần dần phát hiện một chút dấu vết để lại. Cuối cùng hắn tìm được Tổ Long, biết được Thiên Nguyên đại lục sáng lập mục đích. Phía trước hóa thân thành công thiên vận khảo thí An Tử Bình, Tổ Long cũng phát hiện An Tử Bình bởi vì là tại Thiên Nguyên đại lục tu luyện, cho nên trên thân đại đạo khí tức còn chưa hoàn chỉnh. Cuối cùng, nhưng có thể xem như hai loại hệ thống tu luyện người thừa kế, có được hoàn chỉnh đại đạo công lực. Nàng sẽ mang linh tất cả mọi người, đánh vỡ thượng giới gông cùm xiềng xích, mở ra kỷ nguyên mới. Tại Cửu Châu đại lục, nhưng có thể dựa theo Vân Thanh Tử chỉ dẫn, đi tới một tòa thông thiên lôi kiếp chi địa, ở đây có thể trợ giúp nàng vê mài đại đạo, tăng cường thực lực. Nhưng có thể tại trong lôi kiếp bế quan 3 năm, cuối cùng triệt để dung hợp hai loại khác biệt pháp môn tu luyện, thành tựu Kim Tiên đại đạo. Sau khi xuất quan, nhưng có thể tiến đến Khâm Thiên giám bái phỏng, hy vọng có thể thu được liên quan tới An Tử Bình tuyến tác nhiều tin tức hơn. Khâm Thiên giám các viện sĩ nhiệt tình tiếp đãi, nhưng có thể còn đưa cho nàng một khối An Tử Bình sinh phía trước sử dụng tới Thái Ất huyền thạch. Loại này hiếm thấy bảo thạch có thể kết nối thời gian không gian khác nhau, có lẽ có thể cho nhưng có thể cung cấp trợ giúp. Kế tiếp, nhưng có thể sẽ triển khai tìm kiếm Thiên Thư đại đạo lữ trình. Nghe nói cái này vốn do An Tử Bình sở hữu sách ghi chép hắn đối với đại đạo đủ loại lĩnh ngộ, đối với nhưng có thể sau này nhất định sắp đối mặt kiếp nạn sẽ có trọng đại trợ giúp. Tại trong lữ trình, nhưng có thể còn muốn đối mặt đến từ các phe trở ngại. Một cái tổ chức thần bí một mực đang âm thầm giám thị hành tung của nàng, bọn hắn tựa hồ biết một chút nội tình, vì mục đích nào đó mà khắp nơi vấp chân. Còn có đến từ thượng giới các lộ cao thủ cũng nhìn chằm chằm, chỉ sợ nhưng có thể trở thành họa lớn trong lòng của bọn hắn. Cuối cùng, ở các loại gặp chắc trở bên trong, nhưng có thể rốt cuộc tìm được Thiên Thư đại đạo. Tiếp đó chính là An Tử Bình đi tới Thiên Nguyên đại lục cùng nhưng có thể tụ hợp. Vũ Văn Nguyệt bên kia tam đại hung khí sẽ dung hợp, là Tổ Long bọn hắn thăm dò một con đường khác. Cuối cùng chính là một nhà ba người đánh lên thượng giới, tan vỡ thượng giới sau đó trở lại địa cầu cuộc sống vui vẻ. Đằng sau còn có một số thường ngày bao quát ngoại hình khoa học kỹ thuật kết hợp tu tiên văn minh. Đại khái đến nơi đây a. Bởi vì thành tích không phù hợp ta mong muốn, cho nên ném đại cương. Cảm tạ phía trước một mực ủng hộ bằng hữu, đáng tiếc nửa đường xảy ra chút việc. Bởi vì là mới bắt đầu viết sách, cho nên rất nhiều chi tiết không đúng chỗ. Đợi đến đằng sau sẽ từng bước sửa đổi.